Sân khấu khía cạnh lo lắng Dĩnh Nhi kinh hô một tiếng, tranh thủ thời gian che miệng mình. Khương Đường cũng là nhãn tình sáng lên, hô nhỏ một tiếng, có thể nha. Càng làm cho mọi người kinh ngạc, vui mừng chính là Dương Kỳ vừa mở tiếng nói, giọng hát lại cũng phát sinh cải biến. Thanh âm lười biếng, như một cái bại hoại tiểu tử tại đối mặt cô bạn gái nhỏ kể bọn hắn lẫn nhau khác biệt thời điểm, vẻ mặt phản bác. Không phải nói Dương Kỳ hôm nay loại này giọng hát có bao nhiêu khó hát, mà là cùng hắn trước đó 4 trận trong trận đấu lúc ca hát cho người cảm giác đột nhiên hoàn toàn khác biệt, để sớm đã quen thuộc hắn giọng hát kiểu hát người xem, tiết mục tổ người chủ trì, đạo diễn các loại, đều cảm giác mới mẻ. Dạng này Dương Kỳ, tất cả mọi người là lần thứ nhất gặp. Thính phòng hàng thứ nhất, Phan Khiết Du cũng kinh hỉ đến khó tự kiềm chế. Cái này, nàng há miệng muốn nói, một tuần trước, nàng cùng Dương Kỳ xác định quan hệ, Dương Kỳ nói lên muốn chuẩn bị một bài trận tiếp theo tranh tài hát ca khúc mới thời điểm, nàng tựa như nói giỡn để đầy miệng, nói, viết một bài tình ca đưa cho ta, ngươi có thể viết ra sao? Một câu trò đùa giống như, không nghĩ, Dương Kỳ lúc ấy trừng mắt nhìn sẽ đồng ý. Lúc đầu đâu, Phan Khiết Du cũng không lo lắng nàng yêu cầu này sẽ ảnh hưởng Dương Kỳ bọn hắn hôm nay tranh tài, dù sao, bắt đầu thi đấu đến nay, Dương Kỳ hát ca khúc mới cũng nhiều là tình ca loại hình. Chỉ là nàng không nghĩ tới hôm nay dạng này mấu chốt một trận tờ cờ thi đấu, Dương Kỳ bọn hắn dàn nhạc sẽ có một người vắng mặt, hơn nữa còn là chủ âm tay guitar. Vừa rồi nàng còn tại lo lắng, ảo não nàng trước đó thuận miệng sách yêu cầu kia, sẽ trở thành hôm nay ảnh hưởng Dương Kỳ bọn hắn tranh tài một cái nhân tố, trở thành áp đảo Dương Kỳ bọn hắn cuối cùng một cây dâm dạng. Hiện tại nàng cau lại lông mày giãn ra, tranh tài kết quả sẽ như thế nào, nàng không cách nào dự báo, nhưng liền nàng cá nhân cảm giác, cái này thủ lần nữa lại tương phùng là một bài khó được tốt ca, tiết tấu sáng tỏ, ca từ sáng sủa trôi chảy, Dương Kỳ loại này vẻ vải giọng hát cũng rất có hương vị. Ba ba. Tốt. Xinh đẹp. Mộng nhạc đội. Dương Kỳ tiếng ca vẫn còn tiếp tục. Hiện trường đã cưỡng ép cắm vào một đợt tiếng vỗ tay cùng tiếng khen, Mộng nhạc đội lại một lần cho mọi người mang đến cảm giác mới lạ thụ, lại là một bài tốt ca. Một vị thành viên vắng mặt, lại làm cho mọi người nhìn thấy chủ sướng Dương Kỳ dạng này một tay xinh đẹp guitar kỹ thuật, hạ bút thành văn đàn tấu, đặc biệt huyền âm, để rất nhiều vốn là thích Dương Kỳ người xem cảm thấy kinh hỉ. Đơn giản yêu ngươi tâm chỗ yêu. Thế giới cũng biến thành lớn lên. Tất cả hoa đều vì ngươi mở. Tất cả cảnh vật cũng vì ngươi an bài. Chúng ta là như thế khác biệt. Khẳng định kiếp trước liền đã yêu qua. Giảng tốt cả đời này. Lần nữa lại tương phùng. Dương Kỳ hể vải giọng hát, hiện trường người xem tinh tế nghe tới, trong đó mỗi một câu ca từ đều rất có ý tứ, cực giống một cái bại hoại tiểu tử cưỡng ép rào biện, để cho người ta tinh tế phẩm đến, nhịn không được cười lên. Cái gì gọi là chúng ta là như thế khác biệt, khẳng định kiếp trước liền đã yêu qua. Câu nói này có logic có thể nói sao? Không có logic. Nhưng cũng chính là bởi vì câu nói này không có logic có thể nói, mới hiển rào biện đáng yêu, tình yêu bên trong, có đôi khi nữ sinh thời điểm. Nghe thấy bạn trai dạng này không thèm nói đạo lý tuyên bố lẫn nhau kiếp trước đã sớm yêu qua, một thế này chú định cùng một chỗ, đều sẽ vui vẻ à. Cần gì logic? Cần gì đạo lý? Trọng yếu là hắn nói như vậy, nói lời nói này người là hắn. Nếu như hắn có thể cả một đời đều như vậy muốn nói như vậy, cái nào nữ sinh sẽ không cảm động? Trên khán đài, đại bộ phận người xem đều nghe được bật cười, tuổi trẻ các nam sinh cảm thấy bài hát này từ rất khốc, nếu như cầm đi tặng gái, tuyệt đối đủ túm. Phía trên một chút niên kỷ nam nhân tiếu dung mang theo vài phần thương cảm. Ai lúc tuổi còn trẻ không từng có qua một cái cô nương yêu dấu. Nếu như lúc trước ta đã từng như thế không thèm nói đạo lý nói với nàng, chúng ta là như thế khác biệt, khẳng định là kiếp trước đã yêu qua, giảng tốt cả đời này lần nữa lại tương phùng, có lẽ lúc trước liền sẽ không tách ra. Nhiều ít người lúc trước bởi vì nàng một câu, chúng ta địa phương khác nhau quá nhiều, không có tiếng nói chung mà không có thể cùng một chỗ. Cô gái trẻ tuổi mà nghe thấy dạng này ca từ, cảm thấy thú vị, tưởng tượng thấy tương lai một ngày nào đó sẽ có hay không có dạng này một cái nam sinh tự nhủ như vậy. Mặc dù không có logic, mặc dù rào biện, mặc dù rất không có đạo lý, nhưng nghe hẳn là sẽ rất vui vẻ à. Nghĩ không ra đạo lý cũng muốn cưỡng ép rào biện nói một câu dạng này lời tâm tình, ngoại trừ nói do hắn không muốn cùng mình tách ra, còn có lý do khác sao. Đã thành thục nữ nhân nghe dạng này ca tử, có người cười bên trong mang nước mắt, vừa lúc bị một đài ca mê ra ống kính thu nhập. Lúc trước tuổi nhỏ, tốt đẹp như vậy mối tình đầu, bởi vì dạng này như thế buồn cười lý do chia tay, lúc trước người kia đã từng nói qua một chút không có đạo lý lời tâm tình, vì cái gì ta lúc đầu liền không có hiểu được những cái kia không có đạo lý lời tâm tình đằng sau, hắn muốn cùng ta vĩnh viễn cùng một chỗ tâm đâu. Hiện trường rất nhiều người đều cảm thấy, rất rõ ràng Mộng Nhạc đội hôm nay hát cái này thủ lần nữa lại tương phùng ca từ phương diện không cách nào cùng Hỏa Liên Hoa dàn nhạc Thịnh Thế Phồn Hoa so đấu từ ngự trau chuốt hoa lệ. Về bài giai điệu, cũng so ra kém Thịnh Thế Phồn Hoa sục sôi. Không khí hiện trường cũng không có Hỏa Liên Hoa dàn nhạc biểu diễn Thịnh Thế Phồn Hoa lúc nhiệt liệt, bành trướng. Nhưng chẳng biết tại sao, rất nhiều người chính là bị bài hát này cảm động, cảm thấy thú vị, có ý tứ. Dương Kỳ hôm nay hát lần nữa lại tương phùng nhạc đệm phương diện, cùng nguyên bản ngũ bách hơi có khác biệt. Dương Kỳ tiếng ca cũng cùng ngũ bách khác biệt, thiếu đi ngũ bách thoải mái không bị trói buộc, nhưng lại nhiều hơn một phần tươi mát hương vị. Cuối cùng, tất cả ca từ hát xong, Dương Kỳ đơn độc tú một đoạn guitar kỹ xảo. Huy sái tự nhiên phát dây cùng, để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Đương dư âm quanh quẩn tại ghi âm trong đại sảnh, người chủ trì Khương Đường cùng Dĩnh Nhi một bên vỗ tay một bên từ sân khấu khía cạnh trở lại chính giữa sân khấu. Trên khán đài cũng nhấc lên một mảnh ào ào tiếng vỗ tay vẫn không có Thịnh Thế Phồn Hoa kết thúc lúc như vậy nhiệt liệt, tiếng thét chói tai cũng không có, chỉ có tiếng vỗ tay cùng tiếng khen. Ống kính từ trên khán đài đảo qua, quét đến trong đó một cái mặt tròn thanh niên tựa như ăn cái gì mỹ vị còn tại dư vị giống như dùng sức hé miệng. Liền cái này, chúng ta thắng chắc. Hỏa Liên Hoa dàn nhạc phòng hóa trang, tướng Ngũ Đoản cười nhạo một tiếng, thần sắc không thấy khẩn trương chút nào. Hắn từ hiện trường người xem nhiệt tình trình độ thượng kết luận Mộng Nhạc đội nhất định phải thua. Cái khác một nam một nữ cũng là không sai biệt lắm biểu lộ. Chỉ có đội trưởng kiêm chủ sướng Đan Liên Thành nhíu mày, trong lòng có loại cảm giác không ổn. Trên sân khấu, Dĩnh Nhi tiểu toái bộ chạy đến Dương Kỳ trước mặt ôm chặt lấy Dương Kỳ, vẻ mặt tươi cười liên thanh tán thưởng, đồng. Quá tuyệt vời. Không hổ là thần tượng của ta, ca tốt. Hát cũng tốt. Guitar đạn cũng như thế trưởng. Không nghĩ tới thần tượng ngươi còn ẩn giấu như thế một tay nha. Thật sự là quá tuyệt vời. Khương Đường ở một bên cũng cười mỉm khen, đúng vậy a. Nói thật vừa rồi các ngươi lên đài trước, Hỏa Liên Hoa dàn nhạc biểu hiện xuất sắc như vậy, cũng lấy được bọn hắn xưa nay chưa từng có điểm cao. Ta coi là hôm nay bọn hắn thắng chắc, bất quá bây giờ mà. Ta cảm thấy thắng bại còn có lo lắng. Không bằng chúng ta nhàn thoại nói ít, trước hết để cho hiện trường người xem trước cho Mộng Nhạc đội vừa rồi biểu diễn chấm điểm thế nào. Ta nghĩ hiện tại đã có rất nhiều người giống như ta không kịp chờ đợi muốn biết trận đầu Hỏa Liên Hoa dàn nhạc cùng Mộng Nhạc đội ở giữa tờ cờ kết quả, đúng hay không? Cuối cùng câu kia đúng hay không? Khương Đường là xoay mặt cười hỏi hiện trường 1000 tên người xem. Trả lời hắn là một làn sóng trăm miệng một lời đúng. Được rồi. Vậy chúng ta trước hết bắt đầu chấm điểm. Dĩnh Nhi hứng thú, tương đương ngại cẫng. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát ném, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Chương 182, cực hạn đánh mặt hiệu quả. Trên khán đài ngàn tên người xem ngay tại nắm chặt thời gian chấm điểm, Khương Đường, Dĩnh Nhi, Địch Siêu Vĩ, Hoàng Đàn, Trần Khổ bọn người đang ngó chừng sau lưng màn hình lớn, trên màn hình lớn một tổ số lượng đang không ngừng nhanh chóng nhảy lên, để cho người ta nhịp tim không tự chủ được theo nhóm này khiêu động số lượng mà tăng tốc tần suất. Dương Kỳ cũng quay đầu nhìn xem màn hình lớn, nhưng hắn ánh mắt có chút mê ly, không có tập trung. Ý thức của hắn chính tập trung ở mi tâm trong Nghe Hoàng Cung, xem vừa rồi biểu diễn thu hoạch nhiều ít nghiệp lực. Dương Kỳ trông thấy mi tâm trong Nghe Hoàng Cung kia như tơ như sợi, mờ mịt như mây khói nghiệp lực tăng lên ước chừng 1/3, trong Nghe Hoàng Cung hình thái, như phiêu đãng tại một mảnh trên mặt hồ mây mù hơi nước. Hết hạn trước mắt, Dương Kỳ y nguyên không xác định cái này nghiệp lực đối với hắn tu hành có gì có ích, nhưng trực giác nói cho hắn biết cái này nghiệp lực đối với hắn tu hành nhất định là hữu ích. Trước mắt hắn chỉ là còn không có tìm tòi rõ ràng tác dụng của nó mà thôi. Hoa ở. Bên hai đột nhiên truyền đến Dĩnh Nhi một tiếng kinh hô, trên khán đài cũng là một mảnh kêu sợ hãi, đem Dương Kỳ ý thức từ mi tâm Nghe Hoàn Cung kéo về hiện thực. Thế nào? Dương Kỳ nghi hoặc nhìn về phía một tay che miệng kinh ngạc Dĩnh Nhi, gặp nàng kinh ngạc ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình lớn, Dương Kỳ liền thuận nàng ánh mắt phương hướng màn hình lớn nhìn lại. 96. 4. Trông thấy trên màn hình lớn cái số này, Dương Kỳ cũng có chút kinh ngạc, Địch Siêu Vĩ, Hoàng Đàn cùng Trần Khổ đều là vừa mừng vừa sợ biểu lộ, Khương Đường lăng lăng nhìn xem màn hình lớn thật lâu không nói gì. Trên khán đài cũng là người người mở to hai mắt nhìn, tiếng kinh hô liên tiếp. Mọi người vì sao kinh ngạc như thế? 96 bốn phân, cũng không phải là Dương Kỳ bọn hắn tại mảnh này trên sân khấu lấy được tối cao phân, Dương Kỳ bọn hắn trước đó lấy được qua 97. Ba siêu cao phân. Vì sao tất cả mọi người kinh ngạc như thế cái này 96? 4. Ẩm. 9 lâu Hỏa Liên Hoa dàn nhạc phòng hóa trang, Đan Liên Thành một tay lấy chén trà trong tay đạp nát tại gian phòng trên mặt đất, tức giận đến bỗng nhiên đứng lên, khuôn mặt đỏ bừng lên, hô hấp biến lớn, con mắt đỏ lên. Hắn ba tên đồng đội cũng từng cái tức giận đến đột nhiên biến sắc, Tướng Ngũ Đoản trừng mắt hai mắt nhìn chằm chằm màn hình TV, đặt ở ghế sofa trên lan can tay phải nắm thật chặt lan can, cắn răng mắng, tấm màn đen. Đây tuyệt đối có tấm màn đen. Chúng ta 96. 3, bọn hắn vừa vặn 96. 4. Vừa vặn so với chúng ta nhiều 0.1 phần. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Hỏa Liên Hoa một cái khác nam thành viên mặt đen lên cũng mắng, chính là A. Làm sao có thể trùng hợp như vậy? Duy nhất nữ thành viên sắc mặt cũng khó coi lợi hại. Mắng, tiết mục này tổ thật là buồn nôn. Vì nâng này cẩu thí mộng nhạc đội, sự tình làm quá xấu. Bọn hắn coi như muốn cho bọn hắn cầm thứ nhất, cho bọn hắn một cái cao hơn điểm số không được sao. Hết lần này tới lần khác cho so với chúng ta chỉ nhiều 0.1 phần. Đây là tại cố ý buồn nôn chúng ta sao? Bỏ thi đấu. Chúng ta bây giờ liền đi bỏ thi đấu. Đan Liên Thành nay đã nổi giận, nghe ba tên đồng đội như thế kiểu nói này, lập tức tức giận đến tâm đều muốn lừa dối. Giờ này khắc này, hắn cũng cảm thấy mộng nhạc đội điểm số tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong. Tiết mục tổ khẳng định có tấm màn đen, nếu không làm sao có thể trùng hợp như vậy. Vừa vặn chỉ so với bọn hắn Hỏa Liên Hoa nhiều 0.1 phân. 0.1 phân là nhiều nhỏ bé chênh lệch. Trên sân khấu, Địch Siêu Vĩ, Hoàng Đàn, Trần Khổ vui cực ôm nhau. Ủng song không đợi Dương Kỳ kịp phản ứng, bọn hắn ba lại xông lại kích động đem Dương Kỳ ôm vào ở giữa. Dĩnh Nhi nhãn tình sáng lên, cũng thừa cơ tiến lên ôm Dương Kỳ, mặt mũi tràn đầy nụ cười vui vẻ. Khương Đường lại một lần nhìn một chút trên màn hình lớn điểm số, quay đầu nhìn thoáng qua ôm nhau Dương Kỳ, Dĩnh Nhi bọn hắn, cuối cùng nhìn về phía Đen Nghị thính phòng, cười khổ nói, các vị hiện trường người xem các bằng hữu, các ngươi đây cũng quá nghịch ngầm đi. Các ngươi có hay không nghĩ tới điểm số đánh thành dạng này? Bị vợ cờ đi xuống Hỏa Liên Hoa giàn nhạc sẽ nghĩ như thế nào? Mọi người cân nhắc qua cảm thụ của bọn hắn sao? Ha ha! Hiện trường một mảnh tiếng cười, mọi người ngẫm lại, thật đúng là dạng này, đều cảm thấy buồn cười. Hiện tại ta tuyên bố, trận đầu Hỏa Liên Hoa giàn nhạc cùng Mộng Nhạc đội vợ cờ thi đấu kết quả là Mộng Nhạc đội tấn cấp vòng tiếp theo tranh tài, Hỏa Liên Hoa giàn nhạc tiến vào kẻ bại đội, đem tham gia vòng thứ 3 trận thứ 2 vợ cờ thi đấu, tham dự tranh đoạt cuối cùng hai cái tấn cấp danh lệch. Dĩnh Nhi tuyên bố kết quả này lúc, trên mặt hỉ khí dương dương, thật giống như vừa rồi tờ cờ thắng chính là nàng giống như. Tại một mảnh ào ào tiếng vỗ tay cùng trong tiếng cười, Dương Kỳ bọn hắn chào cảm ơn xuống đài, kết quả này đại khái ai cũng không có dự liệu được. Hỏa Liên Hoa giàn nhạc vừa mới tiểu vũ trụ bộc phát, cầm tới bọn hắn dự thi đến nay tối cao phân, 96. 3, kết quả lại bị hôm nay có một thành viên vắng mặt Mộng Nhạc đội lấy 0.1 phân ưu thế đánh bại, đào thải tiến kẻ bại đội. Quá hấp dẫn kịch tính. Từ trên sân khấu xuống tới, vừa tiến vào thang máy, Địch Siêu Vĩ liền ôm Dương Kỳ cánh tay nói, ha ha, tốt, quá tốt rồi. Vừa rồi chúng ta cái này điểm số tuyệt. Ta đoán bên trong phòng hóa trang Đan Liên Thành bọn hắn vừa rồi khẳng định tức giận đến muốn khóc. Nếu như chúng ta điểm số lại chống đỡ một điểm, thắng chính là bọn họ, lại cao hơn một điểm, bọn hắn cũng sẽ không như vậy khí, cái này cao hơn bọn họ 0.1 phần thật là khéo. Ha ha, Hoàng Đan cùng Trần Khổ cũng đẩy mặt tiếu dung. Hoàng Đan tiếp lời, thật muốn xem bọn hắn hiện tại biểu tình gì. Trần Khổ cũng khó được mở miệng, cười nói, là đáng đời bọn họ. Vừa rồi chúng ta đang chàng trước cùng bọn hắn tại cửa thang máy chạm mặt, bọn hắn tún thành như thế, vui quá hóa buồn đi. Dương Kỳ cũng mặt mỉm cười, cũng cảm thấy rất có ý tứ. Kết quả này đánh mặt hiệu quả tốt nhất rồi, lấy Đan Liên Thành tính cách của bọn hắn, lúc này hẳn là tức giận đến không được. Dương Kỳ tính cách, lúc đầu đánh nhau mặt người không có gì hứng thú. Bất quá hôm nay Hỏa Liên Hoa giàn nhạc bốn người quả thật làm cho người phát cáu, cái mặt này Dương Kỳ đánh rất thoải mái. Bây giờ suy nghĩ một chút, hôm nay thắng Hỏa Liên Hoa giàn nhạc xác thực thắng được tương đối hiểm. Đầu tiên bọn hắn giàn nhạc hôm nay Đàm Phi vắng mặt không đến, tiếp theo hôm nay trận này hắn chuẩn bị lần nữa lại tương phùng chất lượng thượng so với bọn hắn trước đó hát mấy thủ xác thực cũng kém một chút, không bằng ngồi cùng bàn ngươi đối người xem hồi ức giết, cũng không bằng hoàn mỹ thế giới không linh mộng huyễn, so phiến tình chỉ số. Giống như cũng không sánh bằng bản nhật ký, luận kinh điển trình độ, Lam Liên Hoa cũng thắng nó một bậc. Có lẽ bọn hắn hôm nay sở dĩ có thể thắng, nguyên nhân khả năng có hai cái. Một cái là Hỏa Liên Hoa giàn nhạc bọn hắn hôm nay hát thịnh thế phồn hoa, từ khúc mặc dù thượng giai, nhưng Đan Liên Thành không có hát ra hiệu quả tốt nhất. Một nguyên nhân khác có thể là hắn Dương Kỳ hôm nay lần đầu tại trên sân khấu xuất sắc hắn guitar kỹ thuật. Cái kia một tay coi như xinh đẹp guitar kỹ thuật, để hiện trường người xem đều cảm thấy ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Cái này một bộ phận hẳn là có một ít thêm điểm. Từ trong thang máy ra, đối diện vừa vặn gặp phải chờ ở thang máy bên ngoài Công Lương Ngọc. Tú khí Công Lương Ngọc trông thấy Dương Kỳ bọn hắn, mỉm cười, nói, chúc mừng mấy vị. Chúc mừng các vị thuận lợi tấn cấp.
Tạ ơn.
Tạ ơn a.
Người cũng cố lên.
Địch Siêu Vĩ tiến lên cầm tay hắn lắc lắc, Công Lương Ngọc hơi lộ ra cười khổ, nói, đối thủ của ta cầm tâm, ta cố lên cũng sẽ không có cái gì dùng. Ta đã có tâm lý chuẩn bị.
A, đúng rồi.
Nói cho các ngươi biết một tin tức. Vừa rồi ta nhìn thấy Đan Liên Thành bọn hắn giận đùng đùng đi xuống lầu, nghe bọn hắn vừa đi vừa mắng lời nói, bọn hắn giống như muốn bỏ thi đấu.
Ngang.
Địch Siêu Vĩ thật bất ngờ. Dương Kỳ bọn hắn cũng cảm thấy kinh ngạc, Hỏa Liên Hoa giàn nhạc yếu ớt như vậy sao? Thua trận này liền muốn bỏ thi đấu.
Chương 183, giết gà dùng đao mổ trâu.
Cùng Công Lương Ngọc sượt qua người, đi vào hành lang trải qua Hỏa Liên Hoa giàn nhạc phòng hóa trang thời điểm, Dương Kỳ bọn hắn cũng không khỏi hiếu kỳ nhìn qua. Hỏa Liên Hoa giàn nhạc phòng hóa trang cửa mở rộng ra, bên trong quả nhiên trống không không thấy một bóng người.
Không thể nào.
Mấy tên kia thật bỏ thi đấu rồi.
Địch Siêu Vĩ buồn bực.
Hoàng Đan cười nói tiếp, quản nó chi. Dù sao chúng ta thắng, bọn hắn cũng không phải tại thời điểm tranh tài lui, thắng bại đã định, quản bọn họ làm sao giày vò.
Nói rất đúng.
Trần Khổ tâm tình không tệ. Dương Kỳ cũng chỉ là cười cười, không có đem chuyện này để trong lòng. Trở lại phòng hóa trang thời điểm, trên TV Công Lương Ngọc đã bắt đầu biểu diễn. Ca tên không biết kêu cái gì, Dương Kỳ bọn hắn tiến hóa trang ở giữa thời điểm, Công Lương Ngọc đã đang hát. Là một bài thất tình ca khúc, giống như cũng là bản gốc, khả năng Dương Kỳ bọn hắn mỗi một trận đều là bản gốc ca khúc, đồng thời mỗi một trận đều lấy được thành tích tốt, kích thích những tuyển thủ khác, gần nhất những này tuyển thủ đăng tràng biểu diễn lúc bản gốc ca khúc là càng ngày càng nhiều. Cẩn thận nghe Công Lương Ngọc ca, Dương Kỳ phát hiện hắn hát cũng không tệ lắm, chỉ luận ca hát kỹ xảo lời nói, Công Lương Ngọc kiến thức cơ bản so với hắn muốn tốt một điểm. Một khúc hát xong, hiện trường một mảnh coi như khả quan tiếng vỗ tay, điểm số ra, Công Lương Ngọc bổn chàng đạt được 88.7, xem như một cái không tệ điểm số. Đáng tiếc, hắn hôm nay đối thủ là Cầm Tâm. Cầm Tâm ra sân đều không có hát bản gốc ca khúc, một bài Tâm Hoa Mở, nhẹ nhõm vũ khúc phong cách, một thân màu lam sườn xám nàng bên cạnh hát bên cạnh dao, đã để hiện trường lâm vào một mảnh tĩnh mịch, trên khán đài cơ hồ tất cả người xem đều đang lặng lặng thưởng thức nàng ca múa. Một khúc hát thôi. Tiếng vỗ tay như nước thủy triều, tiếng khen rót thành một làn sóng lại một làn sóng. Cuối cùng nàng điểm số ra, 94.9. Gọn gàng đem biểu hiện coi như không tệ Công Lương Ngọc tờ cờ xuống dưới. Cầm Tâm về sau, dựa theo trước đó rút tham hảo, vị thứ 5 đăng tràng chính là Mạc Trần. Đương Khương Đường tại trên sân khấu tuyên bố kế tiếp sắp đăng tràng tuyển thủ là Mạc Trần thời điểm, không khí hiện trường trong nháy mắt đẩy hướng một cái tiểu cao triều, hiện trường rất nhiều người xem đều kích động đứng lên liều mạng vỗ tay. Mà Mạc Trần cũng không để cho mọi người thất vọng. Cùng hai vị người chủ trì tại trên sân khấu một phen hỗ động về sau, tiếng âm nhạc vang lên, sân khấu ánh đèn làm nổi bật dưới, hắn rất nhanh liền hóa thân một vị phong độ nhẹ nhàng vương tử hình tượng. Một bài bản gốc mang ta đi công chúa, duy mỹ lãng mạn hiệu quả bạo dạng, vô luận là ca khúc độ hoàn thành hay là hắn hôm nay diễn dịch, đều vượt qua hắn di vãng tại cái này trên sân khấu bất kỳ lần nào biểu diễn. Biểu diễn kết thúc. Tiếng vỗ tay so Cầm Tâm hát xong lúc còn muốn nhiệt liệt. Tiếng thét chói tai, tiếng khen như muốn lật tung trần nhà. Cuối cùng hắn lại cầm xuống mảnh này trên sân khấu xưa nay chưa từng có 98. Một phân, đánh vỡ Dương Kỳ bọn hắn trước đó sáng tạo ghi chép. Cái này điểm số vừa ra, chín lâu mấy gian bên trong phòng hóa trang, ngoại trừ người đã đi phòng chống không Hỏa Liên Hoa giàn nhạc phòng hóa trang, cái khác mấy gian phòng hóa trang phản ứng đều rất dị thường.
Hát ảnh giàn nhạc.
Hoa ở. Còn tốt chúng ta hôm nay không phải cùng hắn cờ cờ.
Đúng vậy a.
Cái này điểm số quá dọa người. Hát ảnh giàn nhạc chủ sướng Phương Phương cũng thở dài ra khẩu khí, thở dài, đây là Mạc Trần bắt đầu thi đấu đến nay phát huy tốt nhất một lần. Hôm nay hắn đơn giản bất hắc.
Ai cản ai chết.
Cơn lốc nhỏ giàn nhạc.
Hứa Thu Dị, biến thái A.
Cao như vậy phân.
Tao tiểu nùng gãi gãi đầu, cắn thuốc đi hắn.
Đây là không cho thất bảo thiên sứ nửa điểm đường sống nha.
Cựu Vinh, ha ha, thất bảo thiên sứ.
Lúc này hẳn là hoàn toàn không có đấu trí. Mạc Trần quá khoa trương.
Giết gà dùng đao mổ trâu A.
Bài hát này hắn hẳn là giữ lại đằng sau cùng mộng nhạc đội liều.
Hắc, thất sách ra hắn.
Tao tiểu nùng cùng Hứa Thu Dị nghĩ nghĩ, gật đầu tán đồng.
Hứa Thu Dị, đúng vậy A.
Hôm nay hắn chỉ cần xuất ra trước đó mấy trận tiêu chuẩn là được rồi, hắn lại lựa chọn vào hôm nay trận này bộc phát.
Thất bảo thiên sứ chết quá oanh liệt.
Tao tiểu nùng cùng Cựu Vinh bị hắn chọc cười.
Tao tiểu nùng cười nói như vậy. Đối thất bảo thiên sứ tới nói cũng là chuyện tốt, chí ít các nàng thua về sau có thể cùng người nói, hôm nay không phải các nàng không được, là Mạc Trần quá biến thái đúng không?
Ha ha!
Cựu Vinh mỉm cười, đúng.
Các nàng có thể nói mình tuy bại nhưng Vinh,
hôm nay dạng này Mạc Trần ai thượng ai quỷ. Vừa rồi Mộng Nhạc đội không phải cũng liền 96-4 phân mà. Tao Tiểu Đùng, kia là Mộng Nhạc đội hôm nay lại một người không tới trận. Bằng không điểm số có thể muốn cao một chút. Hứa Thu Dị, chưa hẳn. Ta cảm thấy Dương Kỳ hôm nay gậy đàn guitar đạn so Đàm Phi càng tốt hơn, đối bọn hắn hôm nay điểm số không có giảm phân, ngược lại có thừa phân hiệu quả. Cựu Vinh gật đầu đồng ý, đúng. Ta cũng cảm thấy như vậy. Tao Tiểu Nùng nhìn xem Hứa Thu Dị, lại nhìn xem Cựu Vinh, nghĩ nghĩ, chần chờ nói, giống như thật sự là dạng này. Cầm Tâm phòng hóa trang. Xem TV thượng Mạc Trần vừa mới lấy được điểm số, cùng ghi âm đại sảnh hiện trường cùng nhiệt bầu không khí, Cầm Tâm mi tâm có chút nhíu lên, trong mắt hiện hiện một vòng thần sắc lo lắng. Nàng lúc đầu coi là trên sân khấu này, nàng đối thủ lớn nhất là Mộng Nhạc đội, trận chung kết thời điểm, nàng chỉ cần xuất ra đòn sát thủ, trước đó nhìn như cùng nàng sánh vai cùng Mạc Trần, khẳng định không phải là đối thủ của nàng. Nhưng bây giờ nàng cố này lòng tin dao động. Mạc Trần vừa rồi hát bài hát này thời điểm, cả người đơn giản tại tỏa ánh sáng, vô luận là chỉnh thể tình cảm nắm chắc, vẫn là khí tức chuyển đổi phương diện chi tiết, nàng vậy mà đều tìm không ra một tia ma bệnh. Lúc này, Cầm Tâm rốt cục nhớ lại Mạc Trần là sư tổng Hoa Nghệ Khánh. Hoa Nghệ Khánh, trước mấy chục năm, đại lục giải trí ngành nghề còn không có cất bước thời điểm, Hoa Nghệ Khánh cũng đã là Hồng Kông đỉnh tiêm thực lực hát đem. Là làm lúc Hồng Kông giới ca hát đứng đầu nhất mấy cái nữ nghệ nhân một trong. Một môn hoa thức giọng hát, thoát thai từ truyền thống Quảng Đông khúc, sân khấu bản lĩnh cực kỳ thâm hậu. Mà cái này Mạc Trần, lại là Hoa Nghệ Khánh đệ tử duy nhất. Sớm có nghe đồn Mạc Trần sư tổng Hoa Nghệ Khánh đã 10 năm, năm nay vừa mới xuất đạo, Cầm Tâm bỗng nhiên nghĩ đến, lấy Hoa Nghệ Khánh đối đãi biểu diễn kinh nghiệm trình độ, nàng đã cho phép Mạc Trần xuất đạo, chắc hẳn Mạc Trần đã xuất sư, Mạc Trần bản lĩnh hẳn đã nhận được Hoa Nghệ Khánh tán thành. Nghĩ tới những thứ này, Cầm Tâm áp lực tâm lý lập tức tăng nhiều. Một cái Mộng Nhạc đội đã để nàng có chút đau đầu, không nghĩ tới cái này Mạc Trần lúc buộc phát cũng có thực lực như thế. Nàng nghĩ trận chung kết đoạt giải quán quân đối thủ lại xinh xinh thêm ra một cái. Công Lương Ngọc phòng hóa trang. Trông thấy trên TV Mạc Trần lấy được cao như thế phân, Công Lương Ngọc bất đắc dĩ cười khổ, quay đầu đối làm bạn hắn tranh tài tỷ tỷ Công Lương Tôn nói, tỷ, địa cầu thật đáng sợ, ta nghĩ tôi lại tinh. Công Lương Tôn tức giận lườm hắn một cái, cười mắng, ngươi đi luôn đi. Nói nhăng gì đấy? Bất quá, cái này Mạc Trần vừa rồi biểu diễn xác thực lợi hại. Thất Bảo Thiên Sứ muốn đi kẻ bại tổ cạnh tranh còn lại hai cái danh lạch, tiểu đệ. Ngươi vẫn là ngẫm lại trận tiếp theo nếu như ngươi gặp được các nàng làm sao thủ thắng đi. Thất Bảo Thiên Sứ phòng hóa trang. Bên trong phòng hóa trang rõ ràng có mười mấy người, bao quát Thất Bảo Thiên Sứ bảy vị thành viên, thợ trang điểm, đài truyền hình cho các nàng an bài trợ thủ, cùng chính các nàng người đại diện. Nhưng lúc này nơi này tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người xem TV im lặng im lặng. Thất Bảo Thiên Sứ bảy cái nữ sinh từng cái sắc mặt khó coi, trước đó rút thăm quyết định bổn chàng cờ cờ đối thủ thời điểm, rút đến Mạc Trần, các nàng đã rất thất vọng rất lo lắng. Giờ này khắc này, chỉ có hai chữ có thể hình dung tâm tình của các nàng, tuyệt vọng. 98-1, gian lận đồng dạng điểm số, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của các nàng. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát ném, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Chương 184, tiện nhân bay hạ tràng, bổ thiếu mọi người chương 01. Quả nhiên, Thất Bảo Thiên Sứ lên đài biểu diễn lúc cảm xúc không cao, nhìn không ra trên người các nàng còn có cái gì đấu trí, vừa ca vừa nhảy múa kết thúc, đạt được chỉ có 77.4 phân. Không chút huyền niệm bị Mạc Trần cờ cờ xuống dưới, tiến vào kẻ bại tổ. Bảy tên nữ sinh chào cảm ơn thời điểm, nụ cười trên mặt đều rất miễn cưỡng. Quay người lại muốn rời khỏi sân khấu thời điểm. Trong đó một người nữ sinh đột nhiên che miệng lại kém chút khóc ra thành tiếng. Ngoại nhân chỉ có thể nhìn thấy các nàng gần nhất hai trận tranh tài biểu hiện ngày càng sa sút, một lần không bằng một lần, chỉ có chính các nàng rõ ràng nhất từ lần trước tham gia song hành cửa hàng đại học nghệ thuật nghệ thi trở về, các nàng chi này dàn nhạc tâm liên tản, dàn nhạc bên trong 7 người, có 6 cái đối đội trưởng Hà Lôi có ý kiến, hoài nghi lần trước nghệ thi Hà Lôi chỉ lo chính nàng, rõ ràng truy vào phòng vệ sinh làm giám khảo thích băng công việc, kết quả thích băng tử. Phòng vệ sinh ra, chỉ đồng ý chúng tuyển Hà Lôi một người, dàn nhạc 6 người khác đều bị đào thải. Từ đó về sau, Hà Lôi cái đội trưởng này uy tín cùng độ tín nhiệm liền xuống đến thấp nhất, gần nhất 2 tuần tập luyện thời điểm, tất cả mọi người có thể cảm giác được trong đội bầu không khí thay đổi, trở nên rất nặng nề ngột ngạt. Làm đội trưởng Hà Lôi không mở miệng nói chuyện còn tốt, nàng chỉ cần mới mở miệng nói cái gì, vô luận là lời bình mọi người tập luyện bên trong vấn đề, vẫn là cái khác nhàn thoại, những người khác liền đều chỉ giữ trầm mặc. Coi như đáp lại cũng đúng nha à, biết loại hình qua loa. Thất Bảo Thiên Sứ về sau, Cơn Lốc Nhỏ dàn nhạc cùng Hắc Ảnh dàn nhạc tuần tự ra sân. Cơn Lốc Nhỏ dàn nhạc bổn tràng biểu hiện có chỗ tăng lên, Cựu Vinh, Hứa Thu Dị cùng Tào Tiểu Nùng biểu diễn đều rất ra sức, cũng coi như tại trạng thái, cuối cùng cầm tới 88.7 điểm số. Cái này điểm số không tính thấp, nhưng Hắc Ảnh dàn nhạc từ khi hát qua Tâm Hoài Quỷ Thai về sau, giống như tìm được một loại nào đó cảm giác, vô luận là đội viên nhạc đệm, vẫn là chủ sướng Phương Phương biểu diễn, đều tiến vào một tầng thứ mới. Bổn trang bọn hắn biểu diễn một bài ca khúc mới gọi Tình Yêu Ở Bên Trái, Người Ta Bên Phải, y nguyên quỷ dị phong cách, không phải chủ lưu giọng hát, giọng thấp lúc mây không thể nghe thấy, cao âm lúc to rõ chói tai, hết lần này tới lần khác loại này quỷ dị phong cách hát ra một loại khác loại mỹ cảm. Hiện trường đại bộ phận người xem đều không phải là âm nhạc loại nhân sĩ chuyên nghiệp, nhưng hết lần này tới lần khác có thể thưởng thức loại này khác loại âm nhạc đẹp. Cuối cùng, Hắc Ảnh dàn nhạc lấy khác loại âm nhạc phong cách cầm tới 93.2 phân. Cơn Lốc Nhỏ dàn nhạc thảm tao là bại, bị đào thải tiến kẻ bại tổ, Hắc Ảnh dàn nhạc cũng thuận lợi trực tiếp tấn cấp vòng thứ tư tranh tài. Từ Hằng Điếm truyền hình cao ốc lúc đi ra, Dương Kỳ thu được một đầu từ Phan Khiết Du gửi tới tin nhắn. Hôm nay cái này thủ lần nữa lại tương phùng, ta rất thích, ban đêm tới đón ta, chúng ta ra ngoài chúc mừng các ngươi một chút, hôm nay thuận lợi tấn cấp, có ban thưởng cho ngươi. Tin nhắn cuối cùng, Phan Khiết Du còn phụ một cái hạnh phúc khuôn mặt tươi cười biểu lộ. Dương Kỳ xem hết tin nhắn, khoe miệng mỉm cười đang muốn cho nàng hồi phục thời điểm, đột nhiên phát hiện Địch Siêu Vĩ đầu ghé vào bả vai hắn bên cạnh nhìn chằm chằm hắn trên điện thoại di động đầu này tin nhắn đang nhìn. Dương Kỳ lật bàn tay một cái, ẩn tàng điện thoại chính diện, Địch Siêu Vĩ lui về tại chỗ, ý vị thâm trường, cười như không cười chỉ vào Dương Kỳ, kéo dài thanh âm nói, ờ, ta nhìn thấy ta đã nhìn thấy ha ha. Có gian tình. Tuyệt đối có gian tình. Nói xong, không đợi Dương Kỳ phản bác, hắn lập tức đối Hiếu Kỳ nhìn về phía hắn Hoàng Đàn cùng Trần Khổ nói, này, ta nói cho các ngươi biết một cái bí mật a. Vừa rồi đầu kia tin nhắn là Phan Mỹ cô nàng gửi tới. Tin nhắn nội dung tương đương mập mờ. Nâng lên chúng ta hôm nay hát bài hát kia, còn nói nàng rất thích, ban đêm còn hẹn kỳ ca, nói có cái gì ban thưởng cho hắn. A, không đúng. Địch Siêu Vĩ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó mặt hiện nghi hoặc, nhìn về phía Dương Kỳ, kỳ ca. Phan Mỹ cô nàng làm sao biết chúng ta hôm nay hát cái gì ca? Còn nói nàng rất thích. Chẳng lẽ nàng hôm nay cũng tới hiện trường nghe chúng ta ca hát? Thật sao? Kỳ ca. Thành thật khai báo. Hoàng Đàn góp thú. Trần Khổ cũng tò mò nhìn xem Dương Kỳ. Mấy người cười toe toét, cãi nhau ầm ĩ đi xa. Dương Kỳ cùng Phan Khiết Du quan hệ là không dối gạt được. Dương Kỳ gặp Địch Siêu Vĩ đã trông thấy đầu kia tin nhắn nội dung, dứt khoát cũng liền không có giấu giếm nữa. Nói cái yêu đương mà thôi. Hắn không cảm thấy có cần phải giấu giếm cái gì. Coi như để cha mẹ của hắn biết, trời cũng sập không xuống. Ngồi taxi trên đường trở về, Hoàng Đàn chợt nhớ tới Đàm Phi. Ai? Thiện nhân bay đến bây giờ còn không có tin tức. Gặp Dương Kỳ bọn hắn đều tuần tự lắc đầu, Hoàng Đàn nói, vậy ta hiện tại lại cho hắn gọi điện thoại. Nhìn xem tên kia đến cùng đang dở trò quỷ gì. Hôm nay bởi vì hắn không đến, chúng ta kém chút liền bị vợ cờ tiến kẻ bại tổ. Đột nhiên cho chúng ta tới này một tay. Hiện tại nhớ tới ta cũng còn có khí. Nói, hắn liền lấy ra điện thoại phát Đàm Phi điện thoại. Thật xin lỗi. Ngài chỗ gọi dãy số máy đã đóng, xin gọi lại sau. Cỏ. Còn không có khởi động máy. Làm cái quỷ gì? Hoàng Đàn tức giận đến lập tức cúp máy, lung tung đưa điện thoại di động nhét về túi áo. Địch Siêu Vĩ hơi mắt trợn trắng, bĩu môi, nói, chờ liên hệ với hắn, nếu là hắn không có giải thích hợp lý cho chúng ta, ta đề nghị về sau tranh tài, tập luyện chỉ chúng ta mấy cái. Không mang theo hắn chơi. Mặt sau này tranh tài một trận so một trận trọng yếu, nếu là hắn lại cho chúng ta đến như vậy một tay, chúng ta liền đều muốn bị hắn hố. Còn nói cái gì âm nhạc mộng tưởng. Liền hắn cái này thái độ cũng không cảm thấy ngại trước kia cùng chúng ta một lần lại một lần nói cái gì âm nhạc mộng tưởng. Ngoài miệng nói một chút đâu. Trần Khổ không có lên tiếng. Dương Kỳ không rõ ràng Đàm Phi hôm nay đến cùng tình huống như thế nào, tính cách của hắn cũng không thích tùy tiện tỏ thái độ. Chỉ có Hoàng Đàn trầm mặc một lát. Thở dài, chờ liên hệ với hắn rồi nói sau. Ai? Mãi cho đến mấy người ai về nhà nấy, điện thoại cũng không có liên hệ với Đàm Phi. Mãi cho đến hơn 4 giờ chiều, Dương Kỳ đột nhiên tiếp vào Hoàng Đàn điện thoại, mới biết được Đàm Phi rốt cục có liên lạc. Tên kia bị Thi Lạc Phong mở bầu, hôn mê mấy giờ, vừa rồi mới khởi động máy, ngay tại đệ tam bệnh viện nằm trên giường bệnh đâu. Kỳ ca. Chúng ta mấy cái đi xem hắn một chút. Thuận tiện hỏi hỏi rõ ràng rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Vậy chúng ta tại đệ tam bệnh viện cổng tập hợp. Ừm, đi. Ta lập tức thông chi cột điện cùng bốn mắt. Cho chuyện kết thúc, Dương Kỳ đơn giản thu thập một chút, thay đổi giày, cầm lên chìa khóa cùng ví tiền liền lên đường. còn là thuê xe. Dương Kỳ không biết đi đệ tam bệnh viện con đường, nhưng tài xế xe taxi khẳng định biết. Chờ Dương Kỳ tại đệ tam bệnh viện cổng lúc xuống xe, Trần Khổ đã tại loại kia lấy. Hết xanh cùng cột điện còn chưa tới. Dương Kỳ nhìn một chút chung quanh, không nhìn thấy Hoàng Đàn cùng Địch Siêu Vĩ thân ảnh. Còn không có. Trần Khổ. Đợi đại khái 8-9 phút, Hoàng Đàn cùng Địch Siêu Vĩ tuần tự đổi tới. Hoàng Đàn trong tay bưng lấy một chùm mét hợp, Địch Siêu Vĩ trong tay kẹp lấy một nửa thuốc lá. Biết tiện nhân bay ở chỗ nào sao? Vừa xuống xe, Địch Siêu Vĩ liền dương mặt hỏi Hoàng Đàn. Biết. Các người đi theo ta. Hoàng Đàn phía trước dẫn đường. Chờ bọn hắn tìm tới Đàm Phi thời điểm, trông thấy một cái bọn hắn ngoài ý liệu người tại Đàm Phi bên cạnh giường bệnh, ngay tại túi đầu cho Đàm Phi gọt trái táo. Sở Vân. Địch Siêu Vĩ cái cầm đều nhanh kinh ngạc đến rơi xuống. Hoàng Đàn cùng Trần Khổ cũng dừng bước, Dương Kỳ ánh mắt chớp lên, một chút suy nghĩ, liền đại khái đoán được đã xảy ra chuyện gì. Đàm Phi trên đầu bao hết một tầng lại một tầng lụa trắng vải, sắc mặt tái nhợt nằm tại trên giường bệnh, trông thấy Dương Kỳ bọn hắn đến, cùng mọi người trên mặt kinh ngạc. Đàm Phi không có ý tứ cười hắc hắc hai tiếng, ánh mắt dao động, sắc mặt đỏ lên, có chút không còn mặt mũi đối mọi người, nhưng tâm tình lại không tệ dáng vẻ. Chương 185, tiện xuất tân cảnh giới. Vừa lúc này, giường bệnh bên cạnh Sở Vân đem quả táo gọt xong, đỏ mặt đem quả táo đưa tới Đàm Phi trước mặt. Cho. Thanh âm rất thấp. Dương Kỳ, Địch Siêu Vĩ, Hoàng Đàn cùng Trần Khổ ánh mắt của bốn người tại nàng cùng Đàm Phi trên mặt, trên thân nhìn tới nhìn lui, Đàm Phi ra mặt đủ dày cũng đỏ mặt, huống chi là nàng. Đàm Phi vừa tiếp nhận quả táo, nàng liền đứng dậy cầm lên đầu giường bình thủy, lưu lại một câu ta đi chuẩn bị nước sôi, liền túi đầu từ Dương Kỳ bên cạnh bọn họ vội vàng đi. Nàng vừa đi, Dương Kỳ bọn hắn cũng tùy ý không ít, vừa rồi nàng ở thời điểm, mấy cái nam sinh ngoại trừ Dương Kỳ, đều có chút câu thúc. Sở Vân vừa đi, Địch Siêu Vĩ chỉ mấy bước đi đến bên giường, đặt mông tại trên mép giường ngồi xuống, không nhìn trong phòng bệnh những bệnh nhân khác ra thuộc ánh mắt, Địch Siêu Vĩ đưa tay liền bưng lấy Đàm Phi mặt, nhìn trái vài lần, nhìn phải vài lần. Đàm Phi bị hắn làm giống con rối, bất mãn nhíu mày đẩy ra tay hắn, trách mắng, làm cái lông a. Đừng động thủ động cước. Người cũng không phải mỹ nữ. Cha cha. Địch Siêu Vĩ lắc đầu phát ra chật chật thanh âm, khinh bị nói, đều bị người u đầu sức chán, còn không thay đổi người phong cách. Người châu. Nói, một cây ngón tay cái dựng thẳng cho Đàm Phi. Đi. Đàm Phi liếc hắn một chút, lập tức nhìn về phía Dương Kỳ mấy người bọn hắn, không tiếp tục để ý châm chọc hắn Địch Siêu Vĩ, ánh mắt trong tay Hoàng Đàn hoa bách hợp thượng rừng rừng. Các huynh đệ. Các ngươi liền mang một bó hoa đến xem ta. Quả rổ đâu? Quả rổ đều không mua một cái. Có các ngươi dạng này đến khám bệnh người sao? Đàm Phi bĩu môi, biểu thị bất mãn. Còn muốn quả rổ. Dung mạo ngươi giống quả rổ giống như. Đàm Phi không để ý tới Địch Siêu Vĩ, Địch Siêu Vĩ lại không dự định buông tha hắn. Đàm Phi mới mở miệng, Địch Siêu Vĩ liền nối liền hắn, tiếp tục châm chọc nói, nói một chút đi. Hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi có biết hay không, ngươi hôm nay đột nhiên gọi điện thoại tới nói hôm nay tới không được, chúng ta mấy cái nhiều rơi vào tình huống khó xử. Kém chút liền thua tranh tài, trực tiếp bị đào thải tiến kẻ bại tổ, ngươi có biết hay không? A. Đàm Phi nghe được khẽ nhíu mày, hắn há miệng còn chưa kịp trả lời, Hoàng Đàn phụ họa, đúng rồi. Đàm Phi. Ngươi hôm nay thiếu chúng ta một lời giải thích. Thi Lạc Phong vì cái gì khai trừ ngươi bầu? Con mắt ra hiệu một chút ngoài cửa, Hoàng Đàn hỏi, là bởi vì Sở Vân A. Còn phải hỏi sao? Khẳng định là. Địch Siêu Vĩ tức giận nói tiếp. Dừng một chút, đối Đàm Phi dương dương cái cảm, nói đi. Tiền căn hậu quả. Nói rõ một chút. Thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Ê! Đối mặt mọi người chăm chú ánh mắt, Đàm Phi có chút tạm ngừng cảm giác. Nghĩ nghĩ, mới Đức Quang nói ra hôm nay việc này tiền căn hậu quả. Nguyên lai từ ước chừng nửa tháng trước, hắn cùng Sở Vân liền có liên lạc, ấn Đàm Phi thuyết pháp, mới đầu là Sở Vân chủ động cho hắn phát tin nhắn. Sở Vân đầu tiên là tại tin nhắn bên trong chúc mừng bọn hắn tại trăm vạn tân cuống họng tiết mục bên trong lấy được thành tích tốt, bị cao đến chỗ ngứa Đàm Phi liền hồi đáp nàng một đầu, Sở Vân đi theo lại hồi phục lại. Hai người cứ như vậy một tới hai đi cho chuyện. Đàm Phi sau khi nói đến đây, Địch Siêu Vĩ đưa tay ra hiệu hắn tạm dừng, nghi hoặc quay đầu lại hỏi Dương Kỳ cùng Hoàng Đàn. Ta nhớ được đoạn thời gian kia tiện nhân bay giống như liền bắt đầu thường thường mệ vải suy sụp, ngáp liên thiên, đúng không? Dương Kỳ khỏe miệng khẽ nhếch, Hoàng Đàn hơi mắt trợn trắng, hừ một tiếng, nói, không sai. Ta nói sao? Nguyên lai tiểu tử ngươi những ngày kia thường xuyên mang theo mắt quầng thâm đến tập luyện, lần trước thời điểm tranh tài cũng ngủ quên, cũng là bởi vì ngươi khi đó đã cùng kia tiểu nương bị câu được a. Địch Siêu Vĩ không có sắc mặt tốt chỉ trích Đàm Phi. Đàm Phi hơi có vẻ xấu hổ. Về sau, tại Địch Siêu Vĩ ép hỏi dưới, Đàm Phi lại nói ra chuyện về sau. Kỳ thật chuyện về sau đã rất đơn giản, gần nhất trong khoảng thời gian này Đàm Phi mỗi lúc trời tối đều cùng Sở Vân trò chuyện tin nhắn, có đôi khi còn mở video trò chuyện, đến lúc này hai đi, liền câu lên giữa hai người trước kia điểm này mông lung tình ý, nói tình cũng phục nhiên có thể, nói ăn đã xong hoặc là câu đáp thành gian lại hoặc va chạm gây gổ, đều được. Dù sao sự tình chính là như vậy chuyện. Trước kia giữa bọn họ mông lung tình ý, có lẽ là mỹ hảo, gần nhất bị bọn hắn biến thành thẳng thắn gặp nhau nhục thể quan hệ. Không nói đến cái này, mông lung cảm giác không có hai người có hay không hối hận, Sở Vân bổ chân manh mối bị Thi Lạc Phong ngửi được, không phải sao, đêm qua Thi Lạc Phong rốt cục thành công theo dõi đến ra cùng Đàm Phi mướn phòng Sở Vân, chỉ là không thành công theo dõi đến Sở Vân đi quán rượu ở lưng chừng núi cái nào gian phòng. Muốn nói, Thi Lạc Phong cũng là có bền lòng. Hôm qua một đêm vậy mà sửng sốt cắn răng đỉnh lấy một đỉnh xanh mơn mởn mũ tại quán rượu ở lưng chừng núi trong đại đường ngồi một đêm, một mực chờ cho tới hôm nay buổi sáng Đàm Phi cùng Sở Vân mười ngón đan sen từ trong thang máy ra. Chóc gian thành đôi, Thi Lạc Phong khí lượng vốn cũng không lớn, hắn Thi Lạc Phong lại như thế nào kiêu ngạo người a? Có thể nuốt xuống khẩu khí này. Lúc ấy liền xông đi lên muốn đánh chết Đàm Phi, cũng may lúc ấy khách sạn trong đại đường người đến người đi, người tương đối nhiều, nhân viên công tác cũng nhiều, lại thêm Sở Vân ngăn cản. Đàm Phi không có bị đánh quá ác. Ấn Đàm Phi nói, hắc hắc, tiểu tử kia cũng không có chiếm được tiện nghi, đầu ta bị hắn mở bầu, ta cũng nắm đến hắn chứng chứng, lúc ấy đem hắn cho bắt khóc. Nghe đến đó, Dương Kỳ bọn hắn nhìn nhau, đều cảm giác im lặng, trong phòng bệnh nhiều như vậy thân nhân bệnh nhân ánh mắt khác thường, cũng làm cho bọn hắn cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Đây chính là bọn họ huynh đệ. Thiện nhân bay quả nhiên đủ tiện. Địch Siêu Vĩ lại một lần cho hắn một cây ngón tay cái. Ngươi nảy ra người ta bạn gái. Ngươi còn không biết xấu hổ hạ cái này ngoan thủ. Thiện nhân bay. Ngươi đây là tiện xuất tân cảnh giới A. Địch Siêu Vĩ một bộ trước kia xem thường ánh mắt của hắn trên dưới dò xét Đàm Phi. Cái gì gọi là ta nảy ra hắn bạn gái? Thi Lạc Phong tiểu tử kia là hảo điều sao? Trước kia nếu không phải hắn cản trở, ta có thể bị lòng sông hạc đá ra sư môn. Nếu như ta không có bị đá ra sư môn, ta đã sớm cùng với Sở Vân tốt A. Nghiêm ngặt nói đến, là hắn trước nảy ra ta tốt A. Đàm Phi bị Địch Siêu Vĩ nói kích động. Dương Kỳ bây giờ nhìn không nổi nữa, mở miệng nói, đi. Sự tình chúng ta cũng rõ ràng, ngươi chuyện này làm đúng cùng không đúng, chính ngươi trong lòng khẳng định sẽ có cân nhắc, chúng ta liền không nói cái gì, ngươi nếu là thật thích Sở Vân, mặc kệ trước đó giữa các ngươi, còn có cùng Thi Lạc Phong ở giữa xảy ra chuyện gì, dù sao hiện tại các ngươi là ở cùng một chỗ, vậy sau này liền hảo hảo cùng một chỗ. Nói tới nói lui, các ngươi yêu và không yêu, chính các ngươi trong lòng rõ ràng. Chúng ta thân ở ngoài cuộc, cũng không có khả năng rõ ràng trong lòng các ngươi đến cùng là thế nào nghĩ. Cứ như vậy đi. Ngươi hảo hảo dưỡng thương, có chuyện gì đánh chúng ta điện thoại. Chúng ta liền đi trước. Sở Vân ra ngoài cũng có một hồi, luôn luôn để nàng ở bên ngoài tránh chúng ta cũng ca. Không tốt. Nói xong, Dương Kỳ phân biệt nhìn Địch Siêu Vĩ, Hoàng Đàn cùng Trần Khổ một chút, đi thôi. Đi. Đi. Hoàng Đàn cái thứ nhất đồng ý. Địch Siêu Vĩ đứng người lên. Ngón tay hư điểm một chút há miệng còn muốn nói chút gì Đàm Phi, đi. Ngươi có 2 tuần thời gian nghỉ ngơi, hôm nay chúng ta trực tiếp tấn cấp, trận tiếp theo tranh tài chúng ta không cần tham gia. Sau 2 tuần ngươi nếu là không có thể về đơn vị, kia trận tiếp theo tranh tài ngươi liền tiếp tục vắng mặt đi. Ai? 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 Các ngươi cứ đi như thế. Cho chuyện tiếp 5 mao tiền A. Đàm Phi nhìn xem Dương Kỳ bọn hắn coi là thật đi, không khỏi có hơi thất vọng. Chương 186, hẹn hò. Đêm, gió mát phất phơ. Vinh hoa vườn trước cổng chính tia sáng không sáng lắm, cao lớn trên đầu cửa có một vòng LED đèn mang, trước cửa hai bên bùn hoa bên trong có mấy ngọn cao áp nạ chỉ đèn đường phát ra quang mang. Dương Kỳ một thân màu đen quần jean, màu đen ngắn tay áo sơ mi, hai tay đút túi chậm rãi dạo bước, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút thanh lanh vinh hoa vườn đại môn. Hắn đang chờ Phan Khiết Du ra. Hôm nay chép xong 100 vạn tân cuống họng từ đài truyền hình trong đại lâu sau khi ra ngoài, Phan Khiết Du phát qua tin nhắn cho hắn. Hẹn hắn đêm nay gặp nhau, nói là có ban thưởng cho hắn. Sẽ có ban thưởng gì? Dương Kỳ trong lòng có từng điểm hiếu kỳ, lại chờ mong. Đợi không đến 10 phút, Dương Kỳ đã nhìn thấy Phan Khiết Du chạy chậm đến từ Vinh Hoa vườn trong cửa lớn ra. Màu trắng váy liền áo mép váy bay lên, no bụng đầy bộ ngực theo chạy chậm trên dưới điên động, đen nhánh tóc đen tại trong gió đêm bay múa, chạy chậm đến trước mặt hắn thời điểm, mặt mũi tràn đầy vui sướng tiếu dung dừng bước, có chút thô thở gấp, thổ khí như lan, chờ lâu đi. Mẹ ta hỏi ta đi chỗ nào, ta lừa nàng nói trong nhà đợi buồn bực, nghĩ ra được tản bộ, nàng để cho ta về sớm một chút, chúng ta nắm chặt thời gian A. Sữa tắm cùng nước gội đầu hương thơm bay vào Dương Kỳ xoăn mũi, rất tươi mát cảm giác, để Dương Kỳ tâm tình cũng đi theo dễ dàng hơn. Muốn đi chỗ nào? Theo ta đi liền biết. Đi thôi. Phan Khiết Du kéo Dương Kỳ tay liền chạy chậm đến hướng ven đường đi gọi taxi xe, cước bộ của nàng nhẹ nhàng khoái hoạt. Đúng vậy, chỉ từ nàng nhẹ nhàng bước chân liền có thể cảm giác được trong nội tâm nàng khoái hoạt. Ước chừng 20 phút sau, xe taxi dừng lại, Phan Khiết Du chủ động thanh toán tiền xe, liền vui vẻ lôi kéo Dương Kỳ từ trên xe bước xuống. Đối Dương Kỳ tới nói, hàng điếm đại bộ phận địa phương hắn đều là xa lạ. Từ trên xe bước xuống, liếc mắt một cái, trước mắt đầu này phồn hoa náo nhiệt càng sâu ba ngày đường đi rất lạ lẫm, không phải hắn trùng sinh đến nay đi qua bất luận cái gì một lối đi. Bất quá, vừa xuống xe đã nghe đến các món ăn ngon hương khí phiêu đãng tại ban đêm trong không khí. Đi theo ta. Rất lâu không tới đây bên trong, bình thường ban đêm một người ta cũng không dám đến. Hôm nay có ngươi cái này hộ hoa sứ giả, ngươi cần phải hảo hảo bảo hộ ta. Khanh khách. Phan Khiết Du rất vui vẻ lôi kéo Dương Kỳ chạy vào phía trước đầu kia hẹp hẹp đường đi. Chạy tới gần, Dương Kỳ liền trông thấy đầu này hẹp hẹp hai bên đường phố đều là từng nhà tiệm tạp hóa, có xào hạt rẻ, có bán món kho, có bún thập cẩm cay, có thơm nổi, mì thịt bò quán, còn có chuyên môn nổ trao cùng trứng chim, cá con. Các loại hắn trước kia gặp qua, chưa thấy qua, nếm qua, chưa ăn qua quả vặt, nơi này phóng tầm mắt nhìn tới, phảng phất cái gì cần có đều có. Đến nơi này, Phan Khiết Du phảng phất đến đẹp nhất nhạc viên, một hồi mua loại này quả vặt, một hồi lại mua loại kia quả vặt. Đồng thời, mỗi một lần nàng đều nhảy cẫng lấy mở miệng để Dương Kỳ thanh toán, mỗi lần mặc kệ mua cái gì, chính nàng nếm một ngụm, theo sát lấy đều sẽ để Dương Kỳ cũng nếm một ngụm, vô luận Dương Kỳ nói ăn hay là không ăn. Vui này không kia, nửa cái đường phố đi dạo xuống tới, nàng chợt dừng bước, quay đầu sầu mi khổ kiểm mà nhìn xem Dương Kỳ, buồn bực sờ lấy bụng nhỏ, có chút quên miệng, nói, làm sao bây giờ nha? Bụng ăn không được, thế nhưng là phía trước còn có rất thật tốt ăn. Nhà kia nước chè ăn thật ngon. Còn có phía trước nhà kia nổ bánh mật cùng tay bắt bánh. Phía trước còn có rất thật tốt ăn. Đêm nay dạng này Phan Khiết Du, Dương Kỳ lần thứ nhất gặp. Dương Kỳ bỗng nhiên phát giác yêu đương sắc thực thật có ý tứ, lui tới, sẽ phát hiện đối phương trước kia chưa từng thấy qua mặt khác. Còn nhớ kỹ mới gặp Phan Khiết Du thời điểm, nàng dịu dàng điềm đạm, nhã nhặn hào phóng, lúc ấy hắn có thể nào nhìn ra nàng cũng có nhỏ như vậy nữ hài một mặt. Bất quá, Dương Kỳ thật thích dạng này nàng. Dịu dàng điềm đạm nàng rất đẹp. Đêm nay dạng này tinh thần phân chấn, nhẹ nhõm hoạt bát Phan Khiết Du cũng có khác phong tình, nàng khoái hoạt phảng phất có thể thông qua không khí lây nhiễm cho hắn, để tâm tình của hắn cũng biến thành nhẹ nhõm vui vẻ. Vậy liền đều mua lấy. Chờ ngươi đói bụng thời điểm lại ăn. Dương Kỳ mỉm cười nói. Phan Khiết Du nhãn tình sáng lên, tốt lắm. Chủ ý này hay. Đi. Chúng ta đi mau. Phan Khiết Du vui vẻ lôi kéo Dương Kỳ lại đi trước chạy. Một đường mua mua mua. Dương Kỳ trên tay rất nhanh liền nhiều to to nhỏ nhỏ mười mấy con tiểu túi nhựa, mỗi một cái bên trong đều chứa đồng dạng Phan Khiết Du cảm thấy ăn ngon vật nhỏ. Đi dạo xong toàn bộ đường nhỏ, đã sau một tiếng rưỡi. Xuyên qua đường nhỏ, tiến vào một đầu ngựa xe như nước đường cái, trên đường lui tới cỗ xe như thoi đưa, người đi đường như dệt. Còn muốn đi chỗ nào? Dương Kỳ mỉm cười hỏi nàng. Có chút mệt mỏi. Chúng ta đi phía trước ngồi một chút đi. Nơi đó có một nhà rạp chiếu phim. Đêm nay chúng ta nhìn một trận điện ảnh thế nào? Phan Khiết Du nghĩ nghĩ, chỉ vào đường đi bên phải, tràn đầy phấn khởi cùng Dương Kỳ thương lượng. Tốt. Dương Kỳ không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng cũng biết yêu đương trong lúc đó, nữ sinh giống như đều nghĩ hai người cùng một chỗ chí ít nhìn một trận điện ảnh. Tất cả tình yêu điện ảnh, phim truyền hình bên trong, giống như cũng đều có dạng này tình tiết. Thế là, Dương Kỳ lại bị tràn đầy phấn khởi Phan Khiết Du lôi kéo bước nhanh hướng bên kia đi đến. Lam Nguyệt Lượng điện ảnh thành. Một tòa 6-7 tầng cao điện ảnh thành đứng sừng sững ở phía trước ngã tư đường góc rẽ, đến xem phim cùng đã xem chiếu bóng xong đám tình nhân, độc thân cẩu nhóm tiến tiến, ra ra. Tòa này điện ảnh xây thành rất có hiện đại hóa khí tức. Sát đường cao ốc tường ngoài bên trên, một khối to lớn màn hình điện tử bên trên, đang không ngừng nhấp nhô phát hình ảnh thành hôm nay ngay tại chiếu lên mười mấy bộ phim. Dương Kỳ bị Phan Khiết Du lôi kéo lúc đến nơi này, vừa vặn trông thấy khối kia to lớn trên màn hình. Một cái thân mặc da thú dã tính thanh niên hối hả chạy, chạy tại một mảnh mênh mông vùng quê bên trên, cỏ xanh như đệm. Một tiếng kinh khủng tiếng thú gào đống nhiên vang lên, kia ngay tại hối hả chạy thanh niên đột nhiên bay lên không nhảy lên, giữa không trung, hắn bộ kia dã tính dương cương thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc hở ra, biến hóa, lúc rơi xuống đất, đã biến thành một con lông tóc mọc thành bụi hung mãnh dị thú, răng nanh lúng tùm. Ống kính hết thảy, đối diện một cỗ hoàng kim trên chiến xa, một lão giả sáng trắng bạch thủ. Hai mắt hẹp dài sắc bén, một thân ám văn dày đặc tuyết bào, lôi kéo dưới chân hắn chiến xa chạy gấp chính là một đầu dữ tợn hung ác cửu đầu xà cốt thứ bên ngoài sinh, hắc giáp lan tan, chín đầu tranh nhau gào thét gầm thét. Dưới vướt vụn cỏ bay tán loạn, hoàng kim chiến xa một bên bánh xe vừa vặn từ một khối trên loạn thạch kép qua, chiến xa đột nhiên sóc nảy giơ lên, đúng lúc này, trên chiến xa chắp tay đứng ngạo nghễ Tuyết Bảo lão giả hai chân đạp một cái, đột nhiên bay lên không hai tay giận dương, một tiếng chói tai tiếng hót âm thanh bên trong, Tuyết Bảo nổ bay, chia năm xẻ bảy, thân thể của ông lão cấp tốc biến hóa, trong chớp mắt liền biến thành một con toàn thân trắng như tuyết hung mãnh phi cầm. Xong. Chào bốn lượn như câu, uy lâm gió lốc chống rông tạo ra, mang theo hung mãnh, khí thế một đi không trở lại nhào về phía dưới cuồng mãnh xông tới cái kia lục địa dị thú. Trên màn hình lớn hình tượng đột nhiên co rút lại thành một đầu sáng như bạc bạch tuyến trong nháy mắt biến thành bốn chữ lớn, dị huyết chiến ký. Rung động chiếu lên. Mang ngươi lãnh hội thượng cổ dị máu hóa thú thời kỳ cuồng dã chiến đấu, nhóm lửa ngươi trong lồng ngực nguyên thủy nhất nhiệt huyết. Có muốn hay không nhìn dị huyết chiến ký? Các ngươi nam sinh hẳn là đều sẽ thích a. Bộ phim này gần nhất nhưng phát hỏa, chúng ta đêm nay liền nhìn bộ này a. Bên hai truyền đến Phan Khiết Du cười hì hì hỏi thăm, Dương Kỳ nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, mỉm cười gật đầu. Tốt. Hắn nói. Chưa xong còn tiếp. Chương 187, chúng sinh niệm lực mặt trái tác dụng, bổ thiếu mọi người chương 02. Đêm khuya, Dương Kỳ khoanh chân ngồi bệnh xuống giường, hai trưởng lòng bàn tay hướng lên trên, đặt ở hai chân trên đầu gối, hai mắt tự nhiên khép kín. Cùng Phan Khiết Du hẹn hò sớm đã kết thúc, đã sớm tống nàng về nhà. Dị huyết chiến ký là một bộ Dương Kỳ trước kia không có nhìn qua điện ảnh, đặc hiệu làm thực quá thật, trong phim ảnh nhân vật chủ yếu bởi vì thể nội có thượng cổ dị thú huyết dịch, huyết mạch sau khi thức tỉnh, có thể ngắn ngủi dị hóa biến thân thành thượng cổ dị thú bộ dáng, cùng địch chiến đấu chém giết. Toàn bộ điện ảnh đánh cho sắc thực đặc sắc, dị hóa biến thân ra thượng cổ dị thú có hơn 10 loại, não mở rộng cực lớn. Tại nguyên lai thế giới trải qua Hollywood các loại mảng lớn trải qua rửa tội Dương Kỳ, cũng thấy cảm giác mới mẻ, mở rộng tầm mắt. Xem phim thời điểm, nghe Phan Khiết Du nói, bộ phim này toàn bộ đều tại hàng điếm ảnh thị thành hoàn thành, bao quát kia không thể tưởng tượng cũng rất rất thật đặc hiệu cũng thế. Bởi vậy, Dương Kỳ đối với hắn hiện tại đợi tòa thành thị này, hàng điếm ảnh thị thành thực lực lại có nhận thức mới. Phương diện khác hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng đặc hiệu phương diện, hàng điếm ảnh thị thành hiển nhiên đã rất phát đạt. Chờ ngươi cầm tới 100 vạn tân cuống họng trận chung kết tổng quán quân, ta liền đem mình ban thưởng cho ngươi. Trong phim ảnh đồ, Dương Kỳ chợt nhớ tới Phan Khiết Du ban ngày lúc tại tin nhắn gần dặm nặc phần thưởng của hắn, tò mò, liền hỏi đầy miệng, không nghĩ, Phan Khiết Du một trận đỏ mặt, do dự qua về sau, lại ghé vào hắn bên thai lặng lẽ làm xuống như thế hứa hẹn. Lúc ấy hô hấp của nàng gần ghé vào lỗ thai hắn, trên người nàng mùi thơm nhàn nhạt tiến vào hắn xoắn mũi, khỏe mắt liếc qua có thể trông thấy nàng ửng đỏ mặt, một khắc này Dương Kỳ tâm hồ tràn lên mấy phần gợn sóng. Hắn là người hai đời, tuy nói tại tu hành phương diện thành tựu kinh người, nhưng liên quan tới nữ nhân, nhưng lại chưa bao giờ chính thức có được qua. Có chút hoảng hốt, có điểm tâm động, có chút chờ mong. Kia trầm mặc giây lát ở giữa, Dương Kỳ phát hiện mình nội tâm không có cự tuyệt suy nghĩ. Phải. Hắn không muốn cự tuyệt. Thế là hắn mỉm cười gật đầu đáp lại Phan Khiết Du. Chỉ là, lúc ấy cảm thấy mỹ hảo, tiểu diễm không khí, một chút như vậy lãng mạn cùng ái dấu. Lúc này trời tối người yên, Dương Kỳ giống thường ngày khoanh chân ngồi bệnh xuống giường lúc tu luyện, thành dây dưa tâm hắn đọc tâm ma. Để hắn khoanh chân ngã ngồi cố gắng hơn một giờ, muốn hàng phục nội tâm tâm viên y mã, lại chậm chạp không cách nào làm được. Bên hai tựa hồ một mực tại quanh quẩn bên trong Phan Khiết Du lúc ấy làm ra cái hứa hẹn này. Ta đây là thế nào? Ngân ấy tạp niệm đều bài trừ không đi. Nhiều năm như vậy tu hành, kiềm chế tâm ý đều làm không được. Dương Kỳ cảm thấy cười khổ, bất đắc dĩ. Nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là, hắn càng là muốn kiềm chế tâm ý, càng nghĩ bài trừ trong lòng tạp niệm, hắn tâm tư liền càng loạn, tạp niệm càng là mọc thành bụi. Đồng nhiên, Dương Kỳ bỗng nhiên bắt được đêm nay tâm ý khó mà kiềm chế, tạp niệm khó mà bài trừ kẻ cầm đầu, hắn mi tâm trong nghe hoàn cung trước đó làm sao cũng điều chi bất động chúng sinh niệm lực, có từng điểm mờ mị sương mù đang chậm rãi phát ra, những này mờ mị sương mù lấy nhuận vật mảnh im ắng phương thức, chậm rãi lặn xuống, từ trên cao đi xuống. An mòn lan tràn đến hắn toàn bộ thân thể, bao quát hắn trong đan điền chân khí. Tại Dương Kỳ tâm nhãn quan sát dưới, chính là những này không chú ý căn bản là chú ý không đến nhàn nhạt sương mù để huyết dịch của hắn vận hành gia tốc, trong vắt tâm hồ bịt kín sương mù bóng ma. Tại kia sương mù dày đặc nhất chỗ, từng cây cực nhỏ đường kẽ xám kết nối hắn tâm hồ. Sau đó, hắn tâm trong hồ liền không ngừng sinh sôi những cái kia ý niệm. Thì ra là thế. Trách không được. Dương Kỳ trong miệng nhẹ giọng cảm thán. Rốt cuộc tìm được nguyên nhân, hắn vừa rồi liền buồn bực lấy hắn tu hành tâm cảnh, kiềm chế tâm ý, bài trừ tạp niệm làm sao lại làm không được. Phan Khiết Du câu kia hứa hẹn làm sao có thể có uy lực lớn như vậy. Tìm tới nguyên nhân, Dương Kỳ trong lòng có chút bật cười, liền yên tâm lại, loại sự tình này hắn mặc dù không có gặp được, nhưng nghĩ đến kia tinh tế đường kẽ sám không khó lắm chặt đứt, như vậy mảnh tuyến mà thôi. Dương Kỳ trước vận dụng chân khí, kết quả thời gian trôi qua không biết bao lâu, không hề có tác dụng. Chân khí bất đắc dĩ kia dây nhỏ gì. Nhíu mày, Dương Kỳ lại bắt đầu nếm thử khống chế tâm hồ, lấy tâm ý hình thành vô hình đao lưới đao chém về phía kia tinh tế đường kẽ sám. Kết quả, lần lượt vẫn không thể kiến công. Làm sao có thể? Dương Kỳ chưa từ bỏ ý định, lại nếm thử hai tay mười ngón kết ấn. Kết quả, đồng phù sắt quyển bên trong ghi lại giống ruột ấn, tị nạn ấn, tiêu cơ ấn, thể gian ấn, hàng ma ấn từng cái toàn bộ thi triển, cũng y nguyên hoàn toàn không có hiệu quả. Kia mấy sợi kết nối tâm hắn hồ tinh tế đường kẽ sám như phản chiếu trên mặt hồ mặt trăng, nó sẽ run rẩy, sẽ đứt gãy, sẽ tiêu tán, nhưng mỗi một lần hắn ấn lực đi qua, kia mấy sợi cực nhỏ đường kẽ sám lại lần nữa tạo ra, như trước đó đồng dạng tĩnh mịch tồn tại nơi đó, liên tiếp lấy hắn tâm hồ, tiếp tục tại tâm hắn trong hồ sinh sôi các loại kiểu diễm tạp niệm. Thời gian như nước, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng thứ nhất gà trống gáy minh âm thanh, một đêm thời gian sắp trôi qua, Dương Kỳ dùng lượt mình tất cả thủ đoạn, tất cả đều vô dụng. Không có chiêu. Hắc ám trong phòng, Dương Kỳ bất đắc dĩ mở mắt, thần sắc bất đắc dĩ, buồn rầu. Trước đó hắn một mực phiền não làm sao điều động mi tâm trong nghe hoàn cung chúng sinh niệm lực, bây giờ hắn không có đi đụng nó lại mình nô ra xúc giác, lan tràn quanh người hắn trên dưới, cũng không thôn phệ nội lực của hắn, cũng không ăn mòn hắn sinh cơ, chỉ cổ vũ tâm hắn trong hồ tạo ra các loại kiểu diễm tạp niệm, để hắn không cách nào tĩnh tâm, khó mà kiểm chế thoát cương tâm viên ý mã. Đây chính là chúng sinh niệm lực tác dụng sao? Dương Kỳ cười khổ tự hỏi. Sớm biết là như thế này, hắn gần nhất làm gì như vậy dụng tâm đi trên sân khấu biểu diễn, lấy thu hoạch càng nhiều chúng sinh niệm lực. Đây không phải tự tìm phiền phức, dẫn sói vào nhà, dẫn lửa thiêu thân sao? Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trực giác lại nói cho Dương Kỳ, chúng sinh niệm lực tác dụng nhất định không chỉ như thế, truyền thuyết nuôi thần Phật chúng sinh niệm lực làm sao có thể chỉ có dạng này hố cha mặt trái tác dụng. Kỳ thật, Dương Kỳ đã đại khái đoán được mi tâm trong nghe hoàn cung lan tràn ra sương mù là cái gì. Nếu như hắn đoán không lầm, những cái kia mở mị sương mù hẳn là hôn tạp tại chúng sinh niệm lực bên trong thất tình lục dục. Những cái kia chúng sinh niệm lực đến từ trong trần thế phàm nhân, mà mỗi cái phàm nhân đều có thất tình lục dục. Thất tình lục dục cùng bọn hắn linh hồn chi hỏa dung hợp lại cùng nhau, lẫn nhau vĩnh viễn không chia lìa, cho đến chết. Những cái kia niệm lực đến từ những người kia linh hồn chi hỏa, tự nhiên cũng liền xen lẫn mỗi người bọn họ thất tình lục dục. Hắn Dương Kỳ hấp thu bọn hắn niệm lực, tự nhiên cũng liền tính cả thất tình lục dục của bọn họ cùng một chỗ hút vào thể nội. Dương Kỳ có dự cảm, hắn dục vọng sẽ giống người bình thường như thế càng ngày càng nhiều, trừ phi hắn từ nay về sau không còn hấp thu những cái kia niệm lực, thế nhưng là, hắn lại làm không hạ quyết định kia. Người tu hành, giảng cứu hài lòng ý, so với thường nhân càng tin trực giác của mình. Trực giác của hắn nói cho hắn biết những cái kia chúng sinh niệm lực, đối với hắn ngày sau tu hành sẽ có cực kỳ mấu chốt tác dụng, nhất là tại hắn lần nữa ngưng kết kim đan thời điểm. Cho nên, suy nghĩ thật lâu, Dương Kỳ cười khổ quyết định về sau chúng sinh niệm lực còn muốn tiếp tục hấp thu, càng nhiều càng tốt. Về phần những cái kia niệm lực sẽ mang tới tác dụng phụ, cũng chỉ có yên lặng tiếp nhận. Mà lại, nhiều một ít phàm nhân dục vọng, cũng sẽ để hắn nhìn qua càng có nhân vị. Chương 188, tốt nghiệp tiệc tối. Hai ngày sau, Dương Kỳ về trường học tham gia tốt nghiệp tiệc tối, lớp chúng ta. Trường học cũng không có chuyên môn vì tốt nghiệp cấp 3 ban tổ chức tiệc tối, các ban đều là các xử lý các. Chuyện này đêm hôm đó cùng Phan Khiết Du cùng một chỗ xem phim thời điểm, Phan Khiết Du liền nói với Dương Kỳ, nàng là ban trưởng, tiếp vào Hoàng Thằng Lùn thông chi, từ nàng phụ trách thông chi toàn lớp tất cả mọi người. Hoàng Thằng Lùn là cái nghiêm túc người, lại là học kỳ cuối cùng mới tiếp nhận Dương Kỳ bọn hắn ban, cho nên hắn cái này lâm thời chủ nhiệm lớp đối cái lớp này cũng không có bao nhiêu tình cảm, lại thêm hắn tính cách phương diện nhân tố, lần này tốt nghiệp tiệc tối hắn cơ hồ không có phí sức làm gì nghĩ. Tiệc tối trước sau cơ bản đều là Phan Khiết Du bọn hắn những này ban cán bộ thu xếp. Dương Kỳ đối tham gia cái này tốt nghiệp tiệc tối không có gì hứng thú, nhưng bạn gái Phan Khiết Du muốn hắn đi, hắn cũng không có kháng cự, coi như là đi chơi một chút, ăn chút dưa tử, uống chút đồ uống, nhìn xem mọi người biểu diễn. Tiệc tối đêm đó, Hoàng Thằng Lùn lên đài giảng mấy câu, liền lấy cớ có việc đi trước, còn lại toàn bộ đồng học mình chơi. Ban khác vô cùng náo nhiệt, Dương Kỳ bọn hắn ngồi trong phòng học, đều có thể nghe thấy liền nhau trong lớp thỉnh thoảng bộc phát ra tiếng vỗ tay cùng tiếng cười vui, bọn hắn ba ban lại bởi vì không có chủ nhiệm lớp chủ trì, lộ ra lánh lánh thanh thanh. Ban khác trước đó có chuẩn bị tiết mục, bọn hắn ban Hoàng Thằng Lùn không có nói trước bao lâu thông chi, tự nhiên cũng liền không có ai chuẩn bị tiết mục. Thân là ban trưởng Phan Khiết Du được mọi người ồn ào để cử ra chủ trì đêm nay tới tối. Phan Khiết Du đẩy chi không xong, đành phải đứng ra cầm ống nói lên, có chút thất thố nhìn một chút mọi người ánh mắt mong đợi, đương nàng luống cuống ánh mắt cùng Dương Kỳ bình tĩnh mỉm cười con mắt đối đầu trong nháy mắt, Phan Khiết Du trong mắt luống cuống đột nhiên biến mất, tâm thần nhất định, rốt cục lộ ra mỉm cười. Đối mịt rồ phồn, trêu chọc ngữ khí, lớp chúng ta tình huống, tin tưởng mọi người đều biết, chúng ta hôm qua mới đạt được thông chi, ta cũng biết tất cả mọi người không chuẩn bị tiết mục gì, nhưng là a, hôm nay là chúng ta đồng học 3 năm, một lần cuối cùng tốt nghiệp tiệc tối, qua đêm nay, không nói tất cả chúng ta, tối thiểu chúng ta phần lớn người kiếp này đại khái đều không có gì cơ hội gặp mặt. Cho nên, ta nghĩ hôm nay cái này tiệc tối, chúng ta mặc dù không có gì chuẩn bị, nhưng đã mọi người hôm nay đều tới, ban khác đều náo nhiệt như vậy, lớp chúng ta liền xem như bất đắc dĩ, vậy cũng phải lên. Đúng hay không?
Đúng.
Ban trưởng nói rất đúng. Ban trưởng ngươi liền phát mệnh lệnh đi. Ngươi nói làm sao làm, chúng ta liền làm sao làm.
Đúng.
Phan Khiết Du. Chúng ta đều duy trì ngươi. Phan Khiết Du đạt được mọi người nhất trí đồng ý, tiếng phụ họa một mảnh. Gặp mọi người như thế tâm đủ. Nhiệt tình như vậy, Phan Khiết Du trong lòng sửa đổi, nụ cười trên mặt cũng liền tự nhiên hơn.
Đã như vậy. Vậy hôm nay ban đêm mọi người cũng liền đều không cần sợ đều xấu.
Ta cho rằng hôm nay là chúng ta tốt nghiệp thời gian, vô luận là làm náo động vẫn là xấu mặt, một năm sau, 10 năm sau, 20 năm, 30 năm sau, khẳng định đều sẽ trở thành mọi người trong lòng tốt đẹp nhất hồi ức. Những người khác có tài nghệ, đều tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút đi. Cái thứ nhất tiết mục, ta đề nghị giao cho chúng ta ban đại sao ca nhạc Dương Kỳ đồng học. Có ai phản đối sao?
Hi hi.
Phan Khiết Du nói như vậy, lớp học những bạn học kia mặc kệ bình thường cùng Dương Kỳ quan hệ gần vẫn là xa, lập tức cũng bắt đầu ồn ào.
Đồng ý.
Nghiêm trọng đồng ý.
Ta giơ hai tay hai chân tán thành.
Đúng.
Hẳn là để Dương Kỳ lên trước.
Hắn ca hát tốt.
Lên A Dương Kỳ.
Cho mọi người mở tốt đầu.
Phan Khiết Du dẫn đầu vỗ tay, hoặc bát đối một điểm chuẩn bị tâm lý đều không có Dương Kỳ trừng mắt nhìn. Trong phòng học lập tức tiếng vỗ tay một mảnh, cơ hồ tất cả mọi người dùng sức vỗ tay. Dù sao chỉ cần không phải để bọn hắn cái thứ nhất biểu diễn tiết mục, bọn gia hỏa này liền rất hài lòng, chỉ sợ thiên hạ bất loạn, ồn ào đến tương đương khởi kình. Một chút gần nhất đang đuổi trăm vạn tân cuống họng đồng học, trong đó không thiếu nữ sinh, lúc này đều một bên vỗ tay một bên thúc giục Dương Kỳ mau tới trận, còn một bên con mắt tỏa sáng, một bộ rất chờ mong Dương Kỳ biểu diễn bộ dáng. Một tính tình hướng ngoại nữ sinh càng là hô to một tiếng, ca khúc mới.
Dương Kỳ.
Hát ca khúc mới.
Chúng ta phải nghe ngươi không có hát qua ca khúc mới.
Đúng.
Ca khúc mới.
Chúng ta muốn ca khúc mới.
Đại sao ca nhạc nhanh lên đài.
Ồn ào, thúc giục thanh âm bên thai không dứt, Dương Kỳ không có lập tức đứng lên. Những người này tiếng vỗ tay cùng ồn ào âm thanh vẫn không ngừng, đồng thời càng lúc càng lớn.
Dương Kỳ.
Tới một cái đi.
Ca hát thế nhưng là ngươi cường hạng.
Đừng cho mọi người thất vọng.
Phan Khiết Du đầy mặt dáng tươi cười dùng mịt rổ phổn hô Dương Kỳ.
Mọi người nhất chi ồn ào. Phan Khiết Du dẫn đầu gọi hắn, Dương Kỳ không ngồi được đi, đành phải bất đắc dĩ cười đứng dậy, đi ra chỗ ngồi đi đến Phan Khiết Du trước mặt tiếp nhận nàng đưa tới mịt rổ phồn. Đêm nay bọn hắn ban tiệc tối hiện trường bố trí rất đơn giản. Tất cả bàn học đều chuyển qua phòng học bốn phía, có bảng đen phía bên kia bày biện hai tấm bàn học, phía trên có TV cùng ấm ly, là hoàng thằng lùn chỉ thị ban cán bộ từ một cái lao sư nhà dọn tới. Tất cả đồng học đều ngồi ở phòng học cái khác ba mặt, trên bàn hạt dưa, hoa quả cùng đồ uống cũng không thiếu.
Ca khúc mới, ca khúc mới,
ca khúc mới.
Dương Kỳ mịt rổ phồn vừa tiếp xúc với đưa tới tay, tất cả mọi người tiếng la liền dần dần chỉnh tề, mọi người nhất trí gọi hắn hát ca khúc mới. Cái này khiến Dương Kỳ có chút vào đầu, vừa rồi Phan Khiết Du gọi hắn cái thứ nhất biểu diễn thời điểm, hắn vốn là muốn đi cái đi ngang qua sân khấu, hát một lần trước đó tại trăm vạn tân cuống họng trên sân khấu hát qua ngồi cùng bàn người, không ngờ những bạn học này bao quát Phan Khiết Du đều hô muốn hắn hát ca khúc mới.
Ca khúc mới trong đầu của hắn có không ít. Thế nhưng là trong lúc nhất thời nghĩ tuyển một bài thích hợp hôm nay bầu không khí, lại đơn giản không cần quá phức tạp nhạc đệm ca, thật đúng là muốn tưởng tượng.
Ca khúc mới không có nhạc đệm, ta làm sao hát ta?
Dương Kỳ còn muốn đơn giản một điểm, thả một lần ngồi cùng bàn ngươi nhạc đệm, đi cái đi ngang qua sân khấu hát một lần liền xong. Đáng tiếc, hắn lời này vừa nói ra, phòng học xếp sau một người nữ sinh liền đứng lên, giơ một con tiểu hồng sắc một guitar đối với hắn hô, ta chỗ này có guitar.
Dương Kỳ.
Ngươi đừng nghĩ lừa dối quá quan.
Ha ha.
Đúng.
Đừng nghĩ ăn bất ăn xén nguyên vật liệu.
Chúng ta muốn ca khúc mới.
Dương Kỳ đồng học.
Ngươi nhìn, có ghi ta đâu.
ngươi liền theo mọi người đi. Khanh khách. Phan Khiết Du cười hì hì chạy chậm đi qua tiếp nhận nữ sinh kia guitar, đi về tới thời điểm trêu ghẹo Dương Kỳ. Nhìn xem nàng cười hì hì khuôn mặt tươi cười, Dương Kỳ mỉm cười bật cười, tiếp nhận guitar, đi. Vậy liền cho mọi người hát một bài ca khúc mới. Hào hào. Tốt. Cái này đúng nha. Trong phòng học tiếng vỗ tay tiếng khen nổi lên bốn phía, Phan Khiết Du cười hì hì thối lui đến một bên ngồi xuống, nắm lên một tiểu đem hạt dưa cười híp mắt đập, yên lặng chờ Dương Kỳ ca khúc mới. Dương Kỳ cũng tại bục giảng phía dưới trên một cái ghế, ôm guitar ngồi xuống, hơi híp mắt lại, một bên cho guitar thử âm, một bên suy nghĩ hẳn là hát cái nào bài hát. Trong phòng học dần dần an tĩnh lại, tất cả mọi người mong đợi nhìn xem híp mắt suy tư Dương Kỳ, trăm vạn tân cuống họng gần nhất càng ngày càng lửa. Đã vượt qua tân xem chút điện xem đài đẩy ra mạnh nhất tân tú ca sĩ, trở thành trước mắt các đài truyền hình tỷ lệ người xem cao nhất ca hát loại tiết mục. Lớp 12-3 ban chưa có xem cái này ngăn tiết mục người thật đúng là khó tìm. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát ném, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Chương 189, tốt nghiệp tiệc tối 2. Không ít đồng học đã lấy điện thoại di động ra mở ra camera đối Dương Kỳ, chuẩn bị ghi lại Dương Kỳ tiếp xuống hát ca. Rốt cục, Dương Kỳ nghĩ đến một bài tương đối thú vị ca, trước đó hắn không có tại trăm vạn tân cuống họng trên sân khấu hát qua, thế giới này hẳn là cũng không có. Hơn 10 đôi ánh mắt mong chờ dưới, Dương Kỳ bắt đầu. Ngón tay tùy ý tại guitar trên dây nói ra một đoạn ngắn đơn giản thanh thoát giai điệu, mang theo một điểm hoạt bát hương vị, mặt mỉm cười nhẹ hát ra ca từ. Tiểu hòa thượng xuống núi đi khất thực. Lão hòa thượng có bàn giao. Dưới núi nữ nhân là lão hổ. Gặp ngàn vạn muốn né tránh. Ca tử vừa hát đến nơi đây, trong phòng học nữ sinh cười nhạo âm thanh cùng nam sinh ồn ào thanh âm liền bạo dạng. Một mặt mắt thanh tú nữ sinh vừa vặn uống vào một ngụm nước chanh, nghe được câu này ca tử một cái nhịn không được, phốc một tiếng toàn phun tại bên cạnh nữ đồng học trên thân. Phan Khiết Du cũng cười bả vai thẳng run, một đôi mắt cười rơi trên người Dương Kỳ lập lòe tỏa sáng, cách đó không xa Mạnh Tượng Sơn nhìn trong lòng chua chua, dứt khoát túi đầu không nhìn tới. Đi qua một thôn lại một trại. Tiểu hòa thượng thầm nghĩ thăm dò. Vì cái gì hổ không ăn thịt người? Bộ dáng vẫn rất đáng yêu. Lao hòa thượng lặng lẽ cáo đồ đệ. Dạng này lao hổ nhất nha lợi hại nhất. Tiểu hòa thượng dọa đến tranh thủ thời gian chạy. Sư phó nha làm xấu làm xấu. Lao hổ nha, đã xông vào trong tim ta tới. Tới. Như Dương Kỳ sở liệu, cái này thủ nữ nhân là lao hổ một hát ra, liền chọc cười toàn lớp tất cả mọi người. Một ca khúc hát xuống tới, trong phòng học tiếng cười. Vô bản cứ gọi tốt thanh âm liền không có dừng lại qua. Tiệc tối bầu không khí xem như bị hắn thành công sống động. Hắn tính cách bản thân không phải giỏi về khôi hài, nhưng bài hát này ca từ rất thú vị, cho dù ai nghe xong đều sẽ cười, huống chi là tại dạng này tốt nghiệp tiệc tối thượng hát. Bọn hắn ban nhiều như vậy nữ sinh an vị ở chung quanh đâu. Bình thường nếu có cái nam sinh điều hí nữ sinh, chỉ cần không phải quá hạ lưu, đều có thể gây nên một mảnh tiếng khen, huống chi là như thế này hoạt bát đáng yêu ca. Các nữ sinh cũng không có sinh khí, nhìn một chút các nàng từng cái bật cười dáng vẻ liền biết. Hát xong một ca khúc, lớp học cơ hồ từng cái nữ sinh nhìn Dương Kỳ ánh mắt đều mang nụ cười. An có thể. An có thể. Lại đến một bài. Dương Kỳ lại đến một cái. Tốt. Dương Kỳ mỉm cười đứng dậy nghĩ kết quả thời điểm, chung quanh một mảnh ồn ào thanh âm, một chút ngày bình thường rất thận trọng nữ sinh đêm nay cũng bùng ra, kêu so với ai khác đều vang. Phan Khiết Du cười hì hì đi tới, ngăn lại Dương Kỳ. Nếu không ngươi lại đến một bài. Ngươi nghe một chút mọi người tiếng hô. Dương Kỳ buông xuống guitar, chắp tay trước ngực đối Phan Khiết Du đối mọi người làm thở dài, cười nói, mọi người tha cho ta đi. Bên tay ta thật không có ca khúc mới, vừa rồi cái này thủ vẫn là ta cho chúng ta dàn nhạc trận tiếp theo tranh tài chuẩn bị, mời vị kế tiếp đồng học ra sân đi. Thật có lỗi thật có lỗi. Nghe Dương Kỳ nói vừa rồi bài hát này là hắn vì bọn họ dàn nhạc hạ tràng tranh tài chuẩn bị, hôm nay lại đem lần đầu biểu diễn hiến cho mọi người. Trong phòng học cơ hồ người người cao hứng. Đúng lúc này, một nữ sinh hô, không có cái mới ca không sao. Vậy liền lại đến một bài các ngươi trước đó hát qua. Một cái khác nữ sinh tiếp lời hô, liền kia thủ ngồi cùng bàn ngươi. Hai nàng này sinh đề nghị lại gây nên một mảnh phụ họa. Ngăn ở Dương Kỳ trước mặt Phan Khiết Du cười mỉm nhìn mọi người một chút, thu hồi ánh mắt nói với Dương Kỳ, vậy liền lại đến thủ ngồi cùng bàn ngươi a. Mọi người nhiệt tình như vậy, hôm nay về sau. Mọi người nghĩ lại xuất hiện trận nghe ngươi ca hát coi như không dễ dàng, đừng quét mọi người hưng nha. Ngồi cùng bàn ngươi. Ngồi cùng bàn ngươi. Đúng. Lại đến một bài. Ồn ào thanh thế so với Dương Kỳ mới vừa lên trận lúc càng nhiệt liệt, Dương Kỳ chỉ đành chịu cười khổ một tiếng, đối mọi người làm thở dài, lần nữa ngồi xuống cầm lấy guitar, lại cho mọi người hát một bài ngồi cùng bàn ngươi. Cùng nữ nhân là lão hổ khác biệt giai điệu, khác biệt ca tử. Hát trong phòng học bầu không khí hơi có vẻ thương cảm, một chút đa sầu đa cảm nam nữ sinh đã hốc mắt đỏ lên, các nam sinh có mấy cái đã yên lặng nhìn xem lớp học thầm mến cái nào đó nữ sinh, trước kia bọn hắn không dám dạng này nhìn chằm chằm đối phương nhìn, hôm nay tại cái này sắp tốt nghiệp thời gian bên trong, lại là không có cố kỵ, trong lòng có hay không hối hận. Tiếc hận, cũng chỉ có chính bọn hắn biết. Dương Kỳ đem tất cả mọi người thần sắc đều thu tại đáy mắt, phát hiện nhìn chằm chằm Phan Khiết Du nhìn nam sinh chí ít có 7-8 cái, trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ, hắn đoán chừng đêm nay tại hắn bài hát này thôi hòa dưới, chắc chắn sẽ có nam sinh tìm cơ hội hướng Phan Khiết Du thổ lộ. Xem ra, đêm nay hắn muốn đem Phan Khiết Du nhìn kỹ, để tránh bị cái nào đó nhất thời xúc động giá hỏa chiếm tiện nghi. Hắn quan tâm sự tình mặc dù không nhiều, nhưng loại này thua thiệt hắn vẫn là không thấy ngon miệng ăn. Ngồi cùng bàn ngươi hát xong, trong phòng học buộc phát ra càng nhiệt liệt tiếng vỗ tay, y nguyên có người hô Dương Kỳ lại đến một bài, lần này Dương Kỳ không có dừng lại thêm, buông xuống guitar, chắp tay trước ngực hướng mọi người khoát khoát tay, liền mỉm cười trở lại mình chỗ ngồi, lần này Phan Khiết Du cũng không tiếp tục cản hắn, ồn ào người cũng không có vừa rồi nhiều như vậy, Dương Kỳ có thể thuận lợi thoát thân. Dương Kỳ về sau, lớp học ủy viên văn nghệ, một vị xinh xắn đáng yêu nữ sinh ra tú một đoạn xinh đẹp múa ba lê, bình thường ai cũng không biết nàng còn có ngón này. Mặc dù đêm nay nàng không có mặc chuyên nghiệp múa ba lê dày, cũng chỉ nhảy một đoạn ngắn, nhưng vẫn là dẫn tới một mảnh sói tru cùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt, mấy cái nam sinh lớn tiếng gọi tốt, giống như lần thứ nhất phát hiện nguyên lai cái này tiểu nữ sinh lại cũng có khác mị lực. Lại về sau, cơ bản đều không cần Phan Khiết Du điểm danh, từng cái đồng học chủ động đứng ra biểu diễn. Có chiếc miệng kỹ, chỉ dùng há miệng ra, bắt chước 7-8 loại động vật tiếng kêu, giống như đúc. Có biểu diễn tiểu ma thuật, lại cũng thành công lừa qua ánh mắt của mọi người. Đồng dạng thu hoạch được một mảnh tiếng vỗ tay cùng tiếng khen. Có biểu diễn công phu, cứng tay cứng chân quyền thuật, nam sinh kia biểu diễn thời điểm, Dương Kỳ nghe bên người nhiễm không đoán, hẳn là hổ điên quyền. Một cái Dương Kỳ chưa nghe nói qua quyền thuật danh tự, nam sinh kia biểu diễn ra quyền thuật, Dương Kỳ cũng xác thực chưa từng gặp qua. Nhưng nhìn đối phương quyền giá cùng quyền kình, Dương Kỳ nhìn ra nam sinh kia luyện coi như không tệ, kiến thức cơ bản tương đối vững chắc. Từng cái tiết mục từng cái hiện ra, không ít ngày thường nhìn qua quy củ, đâu ra đấy đồng học. Đêm nay cho mọi người lưu lại một cái hoàn toàn mới ấn tượng. Nguyên lai bọn hắn ban người mang tài nghệ, lại có nhiều như vậy. Tiệc tối cuối cùng, thân là ban trưởng Phan Khiết Du tại mọi người ồn ào dưới, cũng hát một bài dân giao, đồng dạng để mọi người cảm giác mới mẻ. Kia là một bài phong cách dân tộc phi thường đột xuất dân giao, hát trước đó, Phan Khiết Du giới thiệu là mẫu thân của nàng dân tộc, di tộc một bài tên ca. Phan Khiết Du biểu diễn xong, trong phòng học tiếng vỗ tay thật lâu không dứt, cũng không phải nàng biểu diễn tốt nhất. Mà là mọi người đều biết cái này tốt nghiệp tiệc tối đến nơi đây liền muốn kết thúc tan cuộc. Một chút nguyên bản đối đồng học chi tình không lắm để ý nam sinh, nữ sinh, ở thời điểm này đột nhiên phát hiện trong lòng mình lại là như thế không bỏ. Nhìn xem đầy phòng học đồng học 3 năm gương mặt quen, ngẫm lại đi qua 3 năm vui vẻ hoặc không vui, còn có đêm nay đặc sắc tiệc tối, rất nhiều người đều không bỏ. Nghĩ đến đây trong phòng học đại bộ phận đồng học đời này cực khả năng khó có thể gặp lại cơ hội, không chỉ một hai nữ sinh, nam sinh không tự giác đỏ cả vành mắt. Rớt xuống nước mắt. Liền ngay cả cùng bọn hắn đồng học thời gian ngắn nhất Dương Kỳ cũng bị tâm tình của mọi người có chút lây nhiễm đến. Đồng học chi tình. Nguyên thời không hắn cũng tới quá cao bên trong, cũng từng tham gia tốt nghiệp tiệc tối, nhưng này một lần hắn nhìn rất nhạt, từ đầu tới đuôi đều là lấy một bộ người ngoài cuộc ánh mắt nhìn, nghe, nội tâm không có gì xúc động. Nhưng lúc này đây trong lòng của hắn lại cũng có chút không bỏ. Là bởi vì nàng sao? Dương Kỳ vô ý thức nhìn về phía trong phòng học, tay cầm ống nói Phan Khiết Du. Ngoài ý muốn phát hiện Phan Khiết Du lúc này cũng đang nhìn hắn, hai người bốn mắt đụng vào nhau, hiểu ý cười một tiếng. Phan Khiết Du hốc mắt cũng có chút đỏ. Chú thích, nữ nhân là lão hổ nguyên hát, Lina, làm thơ, Thạch Thuần Nghĩa, soạn, chương ngàn một. Chưa xong còn tiếp. Chương 190, Giang Tâm Hạc lên tiếng, còn thiếu mọi người chương 03. Kia thủ nữ nhân là lão hổ thật là ngươi cho các ngươi trận tiếp theo tranh tài chuẩn bị. Ngươi hôm nay tại tiệc tối thượng hát, hạ tràng tranh tài các ngươi làm sao bây giờ? Các ngươi làm sao ngốc như vậy nha? Trong tay thật không có khác ca khúc mới, liền cùng mọi người nói không có thôi. Mọi người cũng chỉ là ồn ào lấy chơi, ngươi thật không có ca khúc mới hát, mọi người còn có thể làm gì ngươi nha? Tiệc tối kết thúc, Dương Kỳ cùng Phan Khiết Du kết bạn rời đi sân trường, từ trong sân trường ra một đường, Dương Kỳ chú ý tới mấy cái nam sinh muốn đi gần Phan Khiết Du, có lớp chúng ta, cũng có lớp khác khuôn mặt xa lạ. Đoán chừng đều là muốn tóm lấy cuối cùng cơ hội hướng Phan Khiết Du thổ lộ. Dương Kỳ không khỏi bội phục mình dự kiến trước, nếu như hắn không ngờ tới việc này, đêm nay không có cùng Phan Khiết Du cùng một chỗ trở về, ai biết những này 20 tuổi không đến thanh niên cùng Phan Khiết Du thổ lộ thời điểm, có người hay không như ngày hôm đó ban đêm đồng dạng thừa dịp Phan Khiết Du không có phòng bị, đột nhiên tiến lên cưỡng hôn. Vừa đi ra sân trường, chỉ nghe thấy Phan Khiết Du nói lời nói này, Dương Kỳ mỉm cười, dắt tay nàng, thấp giọng nói cho nàng, à, yên tâm đi. Kia chính là ta lâm thời nhớ tới một ca khúc, ân, trước kia viết, không phải ta vì tranh tài chuẩn bị, yên tâm đi. Thật. Phan Khiết Du còn có chút hoài nghi, dưới bóng đêm con mắt của nàng lập lòe tỏa sáng. Dương Kỳ thích xem nàng này đôi mắt, bất quá lúc này hắn lại dùng khỏe mắt liếc qua nhìn lướt qua những cái kia còn theo ở phía sau nam sinh, những tên kia lúc này biểu lộ rất có thú. Bọn hắn rõ ràng đều trông thấy Dương Kỳ vừa rồi dắt Phan Khiết Du tay, lúc này từng cái ngây người tại kia, rốt cục không ai lại cùng lên đến. Một cái ý niệm trong đầu đột nhiên xuất hiện tại Dương Kỳ trong đầu. Triệt để tuyệt những tên kia suy nghĩ đi. Một giây sau, hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý, xử trí không kịp để phòng Phan Khiết Du bị Dương Kỳ ôm eo, một tay nâng lên nàng cái cằm, Dương Kỳ mỉm cười hôn lên môi nàng. Bờ môi vừa chạm vào bên trên, Dương Kỳ liền không có lại đi nhìn mấy cái kia nam sinh phản ứng. Mỉm cười hai mắt rất gần khoảng cách cùng Phan Khiết Du hai con ngươi nhìn nhau, Phan Khiết Du một cái tay vô ý thức nắm chặt Dương Kỳ cánh tay, tay kia chần chờ, cuối cùng ôm lên Dương Kỳ eo, điểm sơn một đôi tinh mâu lông mi rung động mấy lần, chậm rãi nhắm lại. Hà bay hai gò má. Dương Kỳ khỏe miệng ý cười càng đậm, cũng theo đó hai mắt nhắm lại. Một lát sau, rời môi, hai người tuần tự mở hai mắt ra, Phan Khiết Du đấm nhẹ Dương Kỳ lồng ngực một chút, mắc cỡ đỏ mặt nhanh chóng nhìn chung quanh một chút. Trông thấy một chút đồng học ánh mắt khác thường nhìn xem hai người bọn họ, lập tức cúi đầu, tăng tốc bước chân rời đi. Y Dì Nguyên mỉm cười Dương Kỳ mắt cười hướng trước đó mấy cái kia nam sinh lập phương vị quét qua. Phát hiện mấy cái kia hẳn là muốn hướng Phan Khiết Du thổ lộ ra hỏa đều không thấy. Xong rồi. Dương Kỳ tâm tình không tệ, mang theo ý cười tăng tốc bước chân đuổi kịp Phan Khiết Du. Một đường, Phan Khiết Du mấy lần oán trách hắn không để ý trường hợp, Dương Kỳ mỗi lần đều cười không nói, mặc nàng oán trách. Dương Kỳ nhìn ra nàng cũng không có thật sự tức giận, chỉ là ở cửa trường học tiếp hôn, để nàng cảm thấy có chút thẹn thùng. Nữ hải kia đâu? Đêm nay không có ở nơi này cùng ngươi. Cùng thời khắc đó, đệ tam bệnh viện Đàm Phi phòng bệnh, Đàm Phi mẫu thân cùng tỷ tỷ Đàm Hương Quân mang theo bao cùng giữ ấm thùng đi vào phòng bệnh, vừa vào cửa, Đàm Phi mẫu thân con mắt liền hướng trong phòng bệnh quét qua, không nhìn thấy Sở Vân thân ảnh, liền giận tái mặt hỏi trên giường bệnh Đàm Phi. Đàm Phi có chút bất đắc dĩ, mẹ, ngươi đừng thái độ này được không? Ta cùng Sở Vân là thật tâm yêu nhau. Ngươi thái độ này tại ta chỗ này là không có gì, nếu để cho Sở Vân nhìn thấy, ngươi để cho ta về sau làm sao cùng nàng ở chung a? Đàm Hương Quân dung mạo hẳn là di truyền từ mẫu thân của nàng. Hai mẹ con nhìn qua có mấy phần giống nhau, Đàm Phi mẫu thân vóc dáng cũng không cao, mặc dù lên điểm niên kỷ, nhưng dáng người y nguyên thuộc về nhỏ nhắn xinh xắn loại hình, phong vận vẫn còn. Nghe Đàm Phi, nàng cười lạnh một tiếng, trước tiên ở Đàm Phi trên mép giường ngồi xuống. Sau đó cũng không có cái gì sắc mặt tốt cỡ trách Đàm Phi. Sở Vân, Sở Vân. Ngươi bây giờ liền biết cái kia Sở Vân. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ dáng vẻ, để cho ta cùng ngươi cha quan tâm nhiều năm như vậy, khó được nhìn ngươi gần nhất có chút tiến tới dáng vẻ, lên TV kiếm điểm danh khí, cũng ít kiếm ít ít tiền, nhưng chính ngươi nói ngươi cái này cái đuôi có phải hay không vểnh lên cũng quá nhanh một chút. A, mới lấy được một điểm thành tích, liền cùng người tranh giành tình nhân đánh thành dạng này. Hai ngày này tin tức thượng viết như thế nào ngươi? Chính ngươi nhìn không có. Theo ta nói, cô bé kia cũng không phải người tốt lành gì. Ngươi nói nàng nguyên lai thích ngươi, về sau theo một nam sinh khác, bây giờ nhìn ngươi có chút danh khí, có tiền đồ, lại tới cùng ngươi, niên kỷ nhỏ như vậy, cứ như vậy thế lợi, về sau lại lớn một đê. Tiểm con phải rồi. Tiểu Phi nha. Nghe mẹ nói. Cùng với nàng đoạn mất. Ngươi còn nhỏ, bên ngoài cô gái tốt còn nhiều, không được. Về sau để ngươi tỷ giới thiệu cho ngươi. Mẹ cũng không tin không có so với nàng tốt hơn. Được hay không? Đàm Hương Quân ở một bên cười mỉm mà nhìn xem Đàm Phi bị mẫu thân cửa trách. Đàm Phi sầu mi khổ kiểm phản bác. Mẹ! Ngươi đừng quản có được hay không? Sở Vân không phải ngươi nói dạng này. Nàng rất tốt. Ngươi còn không có hiểu rõ nàng cứ như vậy nói nàng. Ta không làm a. Ta thật vất vả đi cùng với nàng. Ngươi cũng đừng cho ta làm phá hư. Vì nàng ta đều bị người đánh vỡ đầu. Ta dễ dàng mà ta. Đàm Phi tại trên giường bệnh bị lao mụ cở trách thời điểm, một chỗ khác, trúc đường khu một tòa thanh lũ trong biệt thự, một gian so đại đa số người nhà phòng khách còn lớn hơn trong thư phòng. Sở Vân cùng Thi Lạc Phong đứng khoanh tay đứng tại trước bàn sách mặt. Bàn đọc sách đằng sau, là một vị tóc mai hoa râm gầy gò trung nhân nhân, mang theo một bộ kính đen, tóc chia 37, thân trên một kiện hưu nhàn đường vân quần áo trong. Lúc này hắn chính nhíu mày nhìn bàn đọc sách phía trước đứng xuôi tay Sở Vân cùng Thi Lạc Phong. Hắn chính là giới âm nhạc thành danh đã lâu Giang Tâm Hạc. Dần dần lộ vẻ giàn mua, lại thuộc về loại kia càng già càng có hương vị cái chủng loại kia thư quyển khí rất nặng nam nhân. Ánh mắt của hắn mỗi lần đảo qua Thi Lạc Phong tấm kia đổi phế bể vải mặt thời điểm, lông mày luôn luôn vô ý thức nhíu một cái, ánh mắt rơi vào Sở Vân trên mặt thời điểm, lại có chút bất đắc dĩ. Trước bàn sách Thi Lạc Phong cùng Sở Vân đều cúi đầu, không dám nhìn Giang Tâm Hạc con mắt. Giang Tâm Hạc đỗng nhiên nhẹ nhàng gõ hai lần mặt bàn, ho một tiếng, đánh vỡ trong thư phòng trầm mặc. Ta nói, hai người các ngươi gần nhất đang nháo cái gì nha? Lúc trước hai người các ngươi con ta yêu đương, ta ngầm cho phép, các ngươi yêu đương ta mặc kệ, ta chỉ cần cầu các ngươi tại chuyên nghiệp thượng tiếp tục tiến bộ. Đoạn thời gian trước các ngươi nói với ta muốn cùng đi tham gia tân xem điểm mạnh nhất tân tú ca sĩ, ta cũng không có phản đối, bởi vì các ngươi xác thực cũng đến nên xuất đạo niên kỷ, gần nhất các ngươi tại kia ngăn tiết mục thượng cũng càng chạy càng xa, ta cái này làm lão sư, cũng vui mừng. Thế nhưng là, lúc này, mắt thấy tiết mục này liền muốn đến vòng bán kết cùng trận chung kết, hai người các ngươi hiện tại náo thành dạng này. Đằng sau tập luyện làm sao làm? Tranh tài còn tham gia hay không tham gia rồi? Lại gõ gõ mặt bàn. Lần này Giang Tâm Hạc đập đập nặng chút. Các ngươi là ta Giang Tâm Hạc đệ tử. Các ngươi cứ như vậy dự định mới xuất đạo liền cho lão sư trên mặt ta bôi đen. A, các ngươi liền định dạng này báo đáp ta mấy năm nay đối với các ngươi bồi dưỡng. Các ngươi đây là cố tình cho ta trên mặt bôi đen đúng hay không? Dần dần sắc bén hai mắt tại đầu thấp thấp hơn Thi Lạc Phong cùng Sở Vân trên mặt đỏ qua, Giang Tâm Hạc đột nhiên tăng thêm ngữ khí, hung hăng vừa gõ mặt bàn, nói, Lạc Phong, ngươi cho ta thu liễm tâm tư. Phía dưới cho ta hảo hảo tập luyện, chuẩn bị. Còn như vậy nửa chết nửa sống, về sau đừng nói là ta Giang Tâm Hạc đệ tử. Còn có ngươi Sở Vân. Trong khoảng thời gian này đừng có lại đi gặp Đàm Phi. Lão sư ta là người từng trải, ta có thể phụ trách nhiệm nói cho ngươi, Đàm Phi không thích hợp ngươi. Ngươi cũng cho ta hảo hảo thu liễm tâm tư, hảo hảo cùng Lạc Phong cùng một chỗ chăm chú tập luyện. Nếu không về sau ngươi cũng đừng ở bên ngoài nói là ta Giang Tâm Hạc đệ tử. Chương 191 vừa mới bắt đầu liền muốn kết thúc. Biết, sư phụ. Thi Lạc Phong không có kháng cự, thuận theo lấy đáp ứng. Giang Tâm Hạc ánh mắt lợi hại rơi vào Sở Vân trên người một người, trầm giọng hỏi, Sở Vân. Ngươi đây. Ta. Sở Vân ngẩng đầu một cái nên tiếp Giang Tâm Hạc bức người ánh mắt, giật mình trong lòng, tranh thủ thời gian lại túi lầu xuống, thần sắc do dự, dãy rua, sắc mặt trở nên tái nhợt, Giang Tâm Hạc cùng Thi Lạc Phong đều nhìn nàng. Qua mấy giây, ước chừng 6-7 giây dáng vẻ. Trong thư phòng tĩnh đáng sợ, rốt cục, Sở Vân lừ một tiếng, vô lực hai mắt nhắm lại. Có lẽ là nàng cùng Đàm Phi yêu còn chưa đủ sâu, có lẽ là Giang Tâm Hạc vừa rồi uy hiếp sinh ra tác dụng. Làm Giang Tâm Hạc đệ tử, tham gia tân xem điểm mạnh nhất tân tú ca sĩ, thân phận của nàng sớm đã rộng làm người biết, nếu như lúc này nàng bị Giang Tâm Hạc khai trừ khỏi sư môn, lấy Giang Tâm Hạc tại giới ca hát địa vị cùng nhân mạch, tiền đồ của nàng không sai biệt lắm có thể vẽ lên dấu chấm tròn. Mới xuất đạo liền bị khai trừ khỏi sư môn, nàng sẽ rất nhanh thân bại danh liệt. Hiện thực không phải thần tượng tình yêu kịch, không phải mỗi người đều có thể tại đối mặt áp lực thời điểm, lớn tiếng không nói. Huống hồ nàng cùng Đàm Phi yêu sâu bao nhiêu, cũng chỉ có nàng cùng Đàm Phi biết. Cùng Thi Lạc Phong từ Giang Tâm Hạc biệt thự sau khi ra ngoài, hai người không hẹn mà cùng dừng bước lại, Sở Vân Y nguyên hơi cúi đầu, cảm xúc không cao, Thi Lạc Phong thì thở phào một hơi, mặt lộ vẻ nụ cười nhẹ nhõm quay đầu nhìn về phía Sở Vân. Tiểu Vân! Ngươi có thể trở về tâm chuyển ý ta thật cao hứng, ngươi yên tâm. Chuyện đã qua liền để nó theo gió mà đi đi. Ta cam đoan sẽ không để ở trong lòng, cái này điểm tâm ngực ta Thi Lạc Phong vẫn phải có. Đi thôi. Ta dẫn ngươi đi uống rượu. Chúc mừng một chút chúng ta quay về tại tốt. Có được hay không? Nói, Thi Lạc Phong đưa tay liền đi kéo Sở Vân tay. Thi Lạc Phong đưa qua tới tay đụng phải tay nàng thời điểm, Sở Vân nhẹ tay run lên một cái, túi đầu khẽ cắn môi đỏ. Thi Lạc Phong nụ cười trên mặt cứng đờ, nhìn về phía tay của nàng, lại nhìn về phía mặt của nàng, gặp Sở Vân không có tiến thêm một bước kháng cự, hắn thử thăm dò tiếp tục bắt nàng tay, lần này Sở Vân không tiếp tục trốn tránh. Thi Lạc Phong tiếu dung khôi phục, dứt khoát cũng không còn kéo tay nàng, trực tiếp ôm nàng eo nhỏ, mang theo nàng liền hướng hắn tọa giá đi đến. Đi! Đi rồi! Ta dẫn ngươi đi Khổng Tước Vườn. Nơi đó bầu không khí tốt. Thi Lạc Phong tọa giá là một cỗ màu đỏ hót chờ xe mở mui. Mà Khổng Tước Vườn cũng không phải là thật nuôi khổng tước địa phương, là hàng điếm một chỗ chứ danh hộp đêm, nơi đó lớn nhất đặc sắc chính là mỗi lúc trời tối đều sẽ có minh tinh đi qua chạy show biểu diễn. Bởi vậy nơi đó mỗi đêm bầu không khí đều cực kỳ nóng nảy, muốn náo nhiệt, đi Khổng Tước Vườn khẳng định là không sai. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi không thiếu tiền. Ánh đèn bắn phá, âm nhạc kinh bạo, trên sân khấu năm nay vừa mới nhảy lên đỏ tiểu vũ vương Lý Tức ngay tại vừa ca vừa nhảy múa, phía sau hắn một đội quần đùi, xóa ngực chân dài vũ nữ tại kích tình bạn nhảy. Lầu một đại sảnh, lầu hai hành lang, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là cuồng nhiệt đô thị nam nữ đang thét gào, đang múa may thân thể. Thi Lạc Phong con mắt tỏa sáng, trong tay nhặt một chén rượu đỏ, con mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm trên sân khấu Lý Tức biểu diễn. Thân thể theo âm nhạc tiết tấu đong đưa, ánh mắt cũng không có tại hắn đối diện Sở Vân trên thân. So sánh Thi Lạc Phong tinh thần phân chấn, Sở Vân đặt mình vào như thế cuồng nhiệt khổng tức vườn, lại như cũ lộ ra có chút sầu não hất ức, trên mặt không thấy vẻ tươi cười, rượu đỏ một chén tiếp lấy một chén vào trong bụng. Đông nhiên, nàng trông thấy mình đặt ở đá cẩm thạch trên mặt bàn điện thoại chấn động. Điện báo biểu hiện, Đàm Phi. Có chút mông lung mắt say lờ đờ nửa mở nửa khép lướt qua, tầm mắt nhấc lên, gặp Thi Lạc Phong lực chú ý y nguyên không ở trên người nàng, Sở Vân lộ ra một vòng đắng chát tiếu dung, nghĩ nghĩ, đưa tay ấn từ chối không tiếp. Điện thoại an tĩnh lại. Một lát sau, Đàm Phi lần nữa đánh tới, Sở Vân lại một lần ấn từ chối không tiếp. Liên tiếp 4 điện thoại, đều là Đàm Phi đánh tới, nàng liên tiếp từ chối không tiếp 4 lần, ngoại trừ lần thứ nhất từ chối không tiếp thời điểm, nàng do dự một chút. Đằng sau 3 lần nàng không chút suy nghĩ liền từ chối không tiếp. Rốt cục, Đàm Phi không còn đánh tới, mà là phát tới một đầu tin nhắn. Sở Vân mở to một con mắt cầm điện thoại di động lên ấn mở tin nhắn. Đàm Phi, làm sao không tiếp điện thoại ta? Ngươi đang làm gì đấy? Đêm nay ngươi còn tới theo giúp ta sao? Đắng chát nụ cười bất đắc dĩ, Sở Vân khỏe miệng giơ lên một vòng đường cong, nửa tỉnh nửa say ở giữa cho Đàm Phi hồi phục. Đàm Phi, cứ như vậy đi. Về sau đừng lại liên hệ ta. Chúng ta đến đây là kết thúc, ngươi có quang minh tiền đồ, ta cũng có chính ta đường muốn đi, riêng phần mình mạnh khỏe. Chúc ngươi hạnh phúc. Hàng điếm đệ tam bệnh viện trên giường bệnh, Đàm Phi thu được đầu này tin nhắn, nhướng mày, từ trên giường ngồi dậy. Lúc này, mẫu thân hắn cùng tỷ tỷ đều đã trở về, trên đầu của hắn tổn thương cũng không tính rất nặng, lại có 2 ngày liền có thể xuất viện, cho nên dưới sự kiên trì của hắn, đêm nay mẫu thân hắn cùng tỷ tỷ đều không có lưu tại trong bệnh viện cùng hắn. Đêm nay Sở Vân đi ra thời điểm, nói với hắn đêm nay nhất định sẽ trở về cùng hắn. Thế nhưng là, dưới mắt đã đêm khuya 10 giờ hơn, Sở Vân không có chờ đến, hắn ngay cả đánh 4 điện thoại, nàng cũng không có nhận, gửi tới một đầu tin nhắn, lại thu được dạng này hồi phục. Đàm Phi sắc mặt trở nên phi thường khó coi, hắn không biết Sở Vân đêm nay ra ngoài đến tột cùng phát sinh cái gì, nhưng nàng vừa rồi tin nhắn bên trong muốn chia tay ý tứ hắn vẫn là nhìn ra tới. Không được. Đàm Phi cắn răng một cái tiếp tục gọi mã số của nàng, liên tiếp 3 lần. Sở Vân y nguyên đều là từ chối không tiếp, không có cách, Đàm Phi đành phải tiếp tục cho nàng phát tin nhắn. Sở Vân, ngươi bây giờ ở đâu? Xảy ra chuyện gì rồi? Ngươi đem vị trí nói cho ta hiện tại liền đến tìm ngươi. Mau đưa vị trí phát cho ta. Ngươi có phải hay không ở nhà? Khổng tước vườn đại đường một góc, Đàm Phi tân tin nhắn Sở Vân nhìn thấy, lần này nàng nhưng không có hồi phục ý tứ, tiện tay đưa điện thoại di động tắt máy, móc ngược ở trên bàn. Bưng chén rượu lên tiếp tục một chén tiếp lấy một chén uống rượu. Trên giường bệnh, liên phát mấy đầu tin nhắn đi qua cũng không chiếm được Sở Vân hồi phục Đàm Phi, cau mày lại bắt đầu gọi mã số của nàng, cái này một nhóm đánh, hắn mới biết được Sở Vân điện thoại đã tắt máy. Làm cái gì? Đàm Phi không cách nào bình tĩnh, tiện tay đem điện thoại nện ở trên giường, lại như cũ không cách nào thành thơi. Sở Vân vừa rồi thái độ cùng điện thoại tắt máy, để hắn ý thức được Sở Vân vừa rồi tin nhắn bên trong cùng hắn chia tay, không phải nói lây chơi. Nàng là chăm chú. Nàng chăm chú muốn chia tay, Đàm Phi lại là chăm chú muốn cùng với nàng vĩnh viễn cùng một chỗ. Không có người nào trời sinh cũng không tin tình yêu. Sở Vân là hắn mối tình đầu, khó khăn nhất quên được chính là mối tình đầu. Đàm Phi mấy năm gần đây mặc dù trò chơi tình trường, giao qua mấy nữ bằng hữu, ngoài miệng cũng không có đứng đắn, được cái tiện nhân bay tên hiệu, nhưng hắn trong nội tâm cũng có một khối thuần khiết chi địa, đó chính là Sở Vân. Gần nhất rốt cục cùng Sở Vân tiến tới cùng nhau, hắn rất chân quý. Rất chân thành. Vừa rồi Sở Vân nghĩ một đầu tin nhắn liền cùng hắn chia tay, hắn tuyệt đối không tiếp thụ được. Hắn không tin cũng không cam chịu tâm. Không tin gần nhất Sở Vân đối với hắn yêu đều là giả, cũng không cam chịu tâm bọn hắn thật vất vả tiến tới cùng nhau, cứ như vậy kết thúc, vừa mới bắt đầu liền kết thúc. Không có cân nhắc quá lâu, Đàm Phi đột nhiên rút ra trên cổ tay sâu châm kim tiêm, vội vàng từ trên giường xuống tới, từ tủ quần áo bên trong lấy chính mình quần áo, giày nhanh tay nhanh chân thay đổi. Liền xông ra phòng bệnh đi tìm Sở Vân. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát ném, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Chương 192, hai nạn xe cộ. Chạy ra bệnh viện, bị bên ngoài kia có vài tia ý lạnh gió đêm thổi, Đàm Phi mới đột nhiên phát giác hắn lại không biết đi chỗ nào tìm Sở Vân, ngoại trừ biết nhà nàng ở đâu, hắn càng lại cũng nhớ không nổi còn có thể đi chỗ nào tìm nàng. Cửa bệnh viện trên đường cái xe tới xe đi, Đàm Phi đưa tay ngăn lại một chiếc xe taxi, lên xe liền báo Sở Vân nhà địa chỉ. Ước chừng nửa giờ sau, Đàm Phi gõ mở Sở Vân ra môn. Mở cửa là Sở Vân phụ thân, một cái có chút hói đầu, màu da thiên hắc trung niên nam nhân. Người tìm ai? Sở Vân phụ thân nhìn từ trên xuống dưới thở hồng hộc Đàm Phi, nhíu mày hỏi. Sở Vân có ở nhà không? Ta tìm Sở Vân. Sở Vân có ở nhà không? Đàm Phi thở hổn hển không kịp chờ đợi hỏi, nhà nàng tại tầng 4, không có thang máy, hắn mới vừa rồi là chạy tới. Đầy cõi lòng mong đợi Đàm Phi trông thấy Sở Vân phụ thân khẽ lắc đầu, nói, Sở Vân đêm nay còn chưa có trở lại, ngươi là ai? Tìm nàng có chuyện gì? Đầy cõi lòng chờ mong trong nháy mắt biến thành thất vọng. À, ta là nàng bằng hữu, tìm Sở Vân có chút việc gấp, thúc thúc ngài biết Sở Vân hiện tại ở đâu sao? Đàm Phi vẫn ôm một điểm may mắn. Kết quả Sở Vân phụ thân ý nguyên lắc đầu, không rõ ràng. Nàng không có nói với ta, ngươi là nàng bằng hữu. Không có nàng điện thoại sao? Ngươi thật sự là nàng bằng hữu, nếu có việc gấp liền đánh nàng điện thoại mà. Đàm Phi miễn cưỡng cười cười, điện thoại di động của nàng tắt máy. Liên lạc không được. Ồ, thật sao? Sở Vân phụ thân có chút nghi hoặc, lấy điện thoại di động ra đánh một lần Sở Vân điện thoại, kết quả tự nhiên cũng là nhắc nhở đối phương điện thoại máy đã đóng. Nha đầu này, vị tiểu huynh đệ này, hiện tại thời gian cũng không sớm, tiểu vân nàng lúc này còn chưa có trở lại, đoán chừng đêm nay nàng cũng sẽ không trở về, ngươi tên là gì? Tìm nàng có chuyện gì? Ngươi đem danh tự cùng có chuyện gì đều nói cho ta, ngày mai chờ tiểu vân trở về ta nói với nàng một tiếng. Có lẽ là đêm đã khuya nguyên nhân, Sở Vân phụ thân không có để cho Đàm Phi đi vào ngồi một chút ý tứ. Đàm Phi nghĩ nghĩ, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười lắc đầu, nói, tính toán thúc thúc. Đã dạng này, vậy ta vẫn ngày mai tìm đến nàng đi. Thời gian cũng không sớm, vậy ta liền cáo từ rồi. Tốt. Trên đường đi tốt. Sở Vân phụ thân bất tuấn bất hòa đáp lại. Từ nhà nàng trên lầu xuống tới thời điểm. Đàm Phi trong lòng tràn đầy thất vọng, bước chân cũng càng chạy càng chậm, nhanh đến lầu 2 thời điểm. Dứt khoát đặt mông tại thang lầu chuyển biến địa phương ngồi xuống, hắn quyết định ở chỗ này chờ Sở Vân trở về. Vô luận là nàng tối nay trở về, vẫn là sáng mai trở về, hắn quyết định đều một mực chờ đến nàng trở về. Thật vất vả cùng nàng tiến tới cùng nhau, hắn tuyệt không cho phép bọn hắn cứ như vậy chia tay, coi như muốn phân, hắn cũng muốn làm mặt hỏi rõ ràng nguyên nhân. Thời gian một chút xíu trôi qua, trong hành lang vang lên mấy lần tiếng bước chân, mỗi lần có tiếng bước chân từ dưới lầu đi lên, Đàm Phi đều đầy cõi lòng hy vọng mà nhìn chằm chằm vào nhìn, thế nhưng là mỗi lần hắn đều là thất vọng, mấy lần lên lầu đều là trên lầu hộ gia đình, mỗi người trải qua bên cạnh hắn thời điểm, đều sẽ dùng ánh mắt khác thường liếc hắn một cái lại một chút. Nếu như là ngày thường, ánh mắt như vậy Đàm Phi là chịu không nổi, nhưng đêm nay hắn tự nhiên như chưa phát giác, cùng Sở Vân so ra, hết thảy cái khác hắn đều không để ý. Cũng may cái tiểu khu này vật nghiệp chẳng ra sao cả, lên lầu hộ gia đình mặc dù nhìn Đàm Phi lạ lẫm, nhưng một mực không ai gọi điện thoại gọi vật nghiệp bảo an tới đuổi hắn đi. Nửa đêm 12 điểm nhiều, dưới lầu rốt cục lại chuyển tới một trận thưa thất tiếng bước chân, có một tiếng không có một tiếng, Đàm Phi con mắt lập tức lại nhìn sang, hắn ngầm trộm nghe gặp dưới lầu có nói âm thanh. Cẩn thận một chút. Chú ý bậc thang. Ta dịu ngươi. Là cái nam sinh thanh âm, Đàm Phi cảm thấy có chút quen hay. Thi Lạc Phong. Ngươi trở về đi. Chính ta có thể lên lâu. Tiểu Vân. Ta yêu ngươi. Thi Lạc Phong. Ngươi. Đàm Phi nghe thấy phía dưới thanh âm bỗng nhiên biến loạn, mơ mơ hồ hồ nói chuyện nữ sinh tựa như là Sở Vân. Đàm Phi trong lòng quýnh lên, Thi Lạc Phong, Sở Vân. Đàm Phi lập tức bước nhanh lao xuống lầu đi, mấy chục cấp thang lầu hắn xông lên mà xuống, đột nhiên, Đàm Phi bước chân dừng lại, tê cả da đầu ở tại trên bậc thang ngơ ngác nhìn xem lầu một thang lầu ở giữa chính ôm ở cùng nhau Thi Lạc Phong cùng Sở Vân. Bọn hắn đang làm cái gì? Đàm Phi tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Một cô ý lạnh từ đáy lòng trong nháy mắt lan tràn toàn thân, tay chân phát lạnh. Thi Lạc Phong ôm Sở Vân đưa nàng chống đỡ tại thang lầu một bên trên tường, chính ôm nàng đầu cùng nàng hôn. Sở Vân nha nha ô ô khước từ, nhưng ở trong mắt Đàm Phi, nàng khước từ khí lực cực nhỏ, hắn chỉ gặp nàng tượng trưng đẩy hai lần, liền ôm Thi Lạc Phong phía sau lưng nên hợp hắn hôn. Thi Lạc Phong một cái tay đã trèo lên ngực nàng chỗ kia. Thi Lạc Phong cùng Sở Vân nghe được Đàm Phi vừa mới gấp rút xuống lầu động tĩnh, cuốn quýt tách ra quay đầu trông lại. Trông thấy trên bậc thang Đàm Phi, Thi Lạc Phong sắc mặt tối đen, Đàm Phi. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Thi Lạc Phong một tiếng quát hỏi. Đàm Phi. Sở Vân có chút bối rối, chỉ nhìn Đàm Phi một chút, liền bối rối quay đầu đi, chân tay luống cuống giơ tay vướt bên thai rủ xuống sợi tóc. Ta giết chết ngươi ba. Đàm Phi đột nhiên hét lớn một tiếng, giống như điên đột nhiên từ trên thang lầu lao xuống, gần nhất cùng Sở Vân tiến tới cùng nhau. Hắn sở dĩ có thể không ngại Sở Vân trước kia cùng Thi Lạc Phong kết giao qua, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là hắn lấy được Sở Vân một máu, đồng thời Sở Vân nói với hắn nàng cùng với Thi Lạc Phong thời gian cũng không dài, ngoại trừ giắt tay, cơ bản chưa làm qua chuyện khác. Đàm Phi 17, 8 năm tuổi, chính là trong mắt vò không được hạt cắt tuổi tác, hắn cái tuổi này thanh niên đối với nữ nhân lần thứ nhất nhìn so cái gì đều nặng, nếu như không có cầm tới Sở Vân một máu, hắn làm sao có thể còn giống như kiểu trước đây yêu nàng. Thế nhưng là, hắn gần nhất mới cầm tới Sở Vân lần thứ nhất, vừa mới liền tận mắt nhìn thấy Sở Vân cùng Thi Lạc Phong hôn, trong nháy mắt tâm lạnh chợt lóe lên, theo sát lấy chính là một cỗ mãnh liệt lửa giận xông lên Đàm Phi đầu não, như muốn điên cuồng. Cho nên hắn không chút suy nghĩ liền từ trên thang lầu lao xuống, như bị điên lao xuống đi muốn giết chết Thi Lạc Phong. Gặp hắn từ phía trên lao xuống, khí thế hùng hổ, giống như hổ điên, Thi Lạc Phong lập tức luống cuống, xoay người chạy, đồng thời hô to cứu mạng. Chờ Sở Vân miễn cưỡng ổn định tâm thần, từ trong hành lang đuổi theo ra tới thời điểm, chỉ nhìn thấy giống như điên Đàm Phi liều mạng đuổi theo Thi Lạc Phong hướng cửa tiểu khu mà đi, hai người một cái truy một cái chạy, đều liều mạng đồng dạng đem hết toàn lực, Thi Lạc Phong một đường chạy trốn một đường đều to cứu mạng, cư xá trên lầu từng nhà ánh đèn sáng lên, lầu trên lầu dưới đều có người hô, thế nào? Xảy ra chuyện gì? Đêm nay uống không ít rượu đỏ Sở Vân không tâm tư để ý tới những người kia tra hỏi, tranh thủ thời gian lung la lung lay đuổi theo. Nhà nàng chỗ lâu tòa nhà khoảng cách cư xá đại môn rất gần, 20-30 mét mà thôi, đuổi theo Sở Vân trông thấy Thi Lạc Phong không chút nào dừng lại chạy qua đường cái, trên đường cái xe tới xe đi, Đàm Phi cũng không chút nào dừng lại đuổi theo. Nhưng, một tiếng tiếng thắng xe chói tai bên trong, một cỗ màu lam xe tải phanh lại không kịp, trùng điệp đâm vào giận sông đường cái Đàm Phi trên thân. Sở Vân giống đột nhiên bị người làm định thân pháp, đuổi theo bước chân đột nhiên dừng lại, rốt cuộc bước không ra một bước. Khí lực cả người phảng phất đột nhiên bị người rút đi, nàng kinh ngạc nhìn Đàm Phi bị đụng thân thể ném đi ra ngoài, chiếc kia hãm không được xe tải ngay sau đó từ hắn một cánh tay thượng biết đi qua, nàng nghe thấy Đàm Phi một tiếng điên cuồng mà kêu thảm. Sở Vân trong lòng một lộp bộ, đứng không vững nữa, thân thể mềm nhũn đặt mông ngã ngồi tại cửa tiểu khu trên mặt đất, nước mắt phạch một cái liền tuôn ra hốc mắt, ngơ ngác nhìn trên đường cái ôm một cánh tay lăn qua lăn lại gào thảm Đàm Phi. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát ném, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Chương 193, Đàm Phi thỉnh cầu, bổ thiếu mọi người chương 04. Dương Kỳ biết Đàm Phi tai nạn xe cộ nằm viện tin tức lúc là 2 ngày sau. Hoàng Đan gọi điện thoại tới nói hắn mới biết được. Để điện thoại di động xuống, Dương Kỳ một hồi lâu không nói gì, Hoàng Đan vừa rồi tại trong điện thoại nói với hắn, Đàm Phi lần này tai nạn xe cộ rất nghiêm trọng, đại lượng xuất huyết bên trong không nói, tay phải cũng bị hết đoạn mất, đã làm xong cắt giải phẫu. Dương Kỳ tại trên mép giường ngồi một hồi lâu, mới đứng dậy thay đổi giày đi ra cửa nhìn Đàm Phi. Vẫn là hàng điếm đệ tam bệnh viện. Phòng bệnh lại không phải lần trước gian kia phòng bệnh. Dương Kỳ đến thời điểm, Hoàng Đàn, Địch Siêu Vĩ, Trần Khổ đều tới, Đàm Phi một nhà cũng đều tại, còn có mấy cái hẳn là Đàm Phi ra thân bạn người tại, Đàm Phi phụ thân cắm đầu ngồi tại bệnh viện hành lang y nốt trên ghế dài, râu ria sồm soàm. Đàm Phi mẫu thân tại lau nước mắt. Đàm Phi tỷ tỷ Đàm Hương Quân vỗ nàng phía sau lưng cho nàng đưa khăn tay an ủi. Hư hư thực thực Đàm Phi ra thân bạn mấy người, có người đứng ở một bên im lặng không nói, có người đang an ủi Đàm Phi phụ mẫu, Địch Siêu Vĩ, Hoàng Đàn cùng Trần Khổ đứng ở một bên từng cái thần sắc cảm đạm. Dương Kỳ trông thấy Đàm Phi thời điểm, Đàm Phi còn hôn mê, nằm tại nặng chứng giám hộ trong phòng, cắm dưỡng khí, tay phải tại khuỷu tay hướng phía trước một điểm vị trí bọc lấy thật dày băng gạc, một cái tay cùng một nửa cánh tay không có. Nhìn xem ngày bình thường như vậy sinh động, luôn mang theo điểm cười tà, tiện hề hề Đàm Phi cứ như vậy an tĩnh nằm tại trên giường bệnh cắm dưỡng khí quản, trên mặt không thấy một tia huyết sắc, Dương Kỳ trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Nghe Thơm Quân tỷ nói, A Phi tỉnh lại 2 lần, mỗi lần tỉnh lại không bao lâu liền vừa đau ngất đi, ta đoán chừng hắn biết mình một cái tay không có, trong lòng của hắn cũng không tiếp thụ được, không chỉ có thụ thương địa phương đau nhức, A Phi trong lòng cũng rất thống khổ. Nặng chứng giám hộ thất, Dương Kỳ bọn hắn vào không được. Chỉ có thể đứng ở ngoài cửa xuyên thấu qua trên cửa pha lê nhìn bên trong Đàm Phi, Hoàng Đàn tại Dương Kỳ bên thai thở dài nói cho Dương Kỳ những thứ này. Địch Siêu Vĩ tiếng trầm xen vào một câu, hắn về sau rốt cuộc đạn không được guitar. Hắn âm nhạc ngộng tưởng xong. Trần Khổ ở một bên túi đầu không nói. Cách đó không xa Đàm Hương Quân nhìn về bên này hai mắt, do dự một chút, đứng dậy đi tới nói với Dương Kỳ, Dương Kỳ. Cảm ơn ngươi cũng tới nhìn A Phi. Tạ ơn. Không cần. Hẳn là. Dương Kỳ nhàn nhạt đáp lại, nhìn Đàm Hương Quân một chút, ánh mắt lại nhìn phía trong phòng bệnh Đàm Phi. Từ bệnh viện sau khi ra ngoài, mấy người đều lộ ra tương đối trầm mặc. Tìm một chỗ ngồi một chút. Dương Kỳ hiếm thấy chủ động đề nghị như vậy, Hoàng Đàn bọn hắn cũng không có ý kiến, thế là Dương Kỳ đi ở phía trước, dọc theo lối đi bộ đi về phía trước mấy chục mét, gặp ven đường không phải tiệm cơm chính là nhà khách, Dương Kỳ không có hào hứng tiếp tục đi lên phía trước, liền ngoặt vào ven đường một nhà quán trọ mở một cái phòng. Cầm thẻ phòng lên lầu thời điểm, quầy thu ngân cho bọn hắn mướn phòng đại tỷ hầu nghi ánh mắt một mực tại dò xét bọn hắn, Dương Kỳ bọn hắn cũng không ai để ý. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ai nói cho ta nghe một chút đi. Tại gian phòng chiếc ghế ngồi xuống, Dương Kỳ ra hiệu Hoàng Đàn bọn hắn sau khi ngồi xuống mở miệng hỏi. Gian phòng kia không lớn, bên trong chỉ có hai chiếc ghế gỗ, Dương Kỳ ngồi một trường, Địch Siêu Vĩ ngồi một trường, Hoàng Đàn cùng Trần Khổ liền chỉ có ngồi mép giường. Ai? Còn không phải nữ nhân kia. Địch Siêu Vĩ quệt miệng đem hắn biết đến đều nói một lần, có nhiều chỗ cùng sự thật tan khớp, có nhiều chỗ cùng sự thật không hợp, Dương Kỳ đều chỉ lặng lặng nghe. Sau khi nghe xong trong lòng đối Đàm Phi chuyện này cũng coi như có cơ bản hiểu rõ. Đàm Phi xảy ra tai nạn xe cộ lúc, là đang truy đuổi Thi Lạc Phong, xảy ra chuyện địa điểm tại Sở Vân vợ con khu cổng trên đường cái, lúc ấy Sở Vân cũng ở tại chỗ. Cho nên, hẳn là tình tay ba đưa đến. Đàm Hương Quân đem Đàm Phi trong điện thoại di động tin nhắn cho Địch Siêu Vĩ bọn hắn nhìn, xử lý phát đêm đó Đàm Phi điện thoại thu phát tin nhắn đến xem, đêm hôm đó Sở Vân đề cập với hắn chia tay. Giới thiệu sự tình tiền căn hậu quả thời điểm. Địch Siêu Vĩ cũng để lời miệng, Đàm Phi hai ngày này mỗi lần tỉnh lại không phải là to chính là trầm mặc không nói, đối tai nạn xe cộ nguyên nhân không nhắc tới một lời, coi như cha mẹ của hắn truy vấn hắn cũng là không trở về. Cho nên, tai nạn xe cộ nguyên nhân cụ thể tạm thời còn không người có thể nói rõ được. Tai nạn xe cộ về sau, Thi Lạc Phong cùng Sở Vân được đưa tới cảnh sát giao thông thự, hai người bọn họ ngược lại là nói tai nạn xe cộ nguyên nhân, nhưng Đàm Phi nhà không ai tin, ấn Thi Lạc Phong cùng Sở Vân thuyết pháp. Hai nạn xe cộ phát sinh thời điểm, là Đàm Phi đang đuổi đánh Thi Lạc Phong, Thi Lạc Phong chỉ là chạy trốn, căn bản cũng không có hoàn thủ. Lại vài ngày sau, Đàm Phi thương thế rốt cục ổn định, hắn cũng không còn hôn mê, mọi người cuối cùng từ trong miệng hắn nghe được hai nạn xe cộ đêm đó nội tình. Đàm Phi thương thế ổn định, nhưng trạng thái tinh thần từ đầu đến cuối rất kém cỏi, sắc mặt tái nhợt, mấy ngày ngắn ngủi, cả người liền gầy hốc hác đi, ánh mắt cũng biến thành ảm đạm, cả người lộ ra có chút đờ đẫn. Hắn nói nội tình ngược lại là cùng Thi Lạc Phong, Sở Vân nói ra được nhập không lớn, chỉ là từ trong giọng nói của hắn, có thể nghe ra hắn đối Thi Lạc Phong cùng Sở Vân thật sâu hận ý. Đối với hắn thương thế, Dương Kỳ cũng không có gì biện pháp. Đàm Phi cánh tay đã cắt, đừng nói Dương Kỳ hiện tại tu vi ngay cả đồng phù sát quyển tầng thứ nhất cũng còn không có viên mãn, cho dù hắn tu vi toàn thắng thời kỳ, đối mặt đã cắt thương thế, hắn cũng thúc thủ vô sách. Hắn trước kia tinh thông rất nhiều thuật pháp, nhưng hắn dù sao không phải thần tiên. Làm không được gãy chi trùng sinh. Tại Đàm Phi thương thế ổn định sau một ngày nào đó, Dương Kỳ một mình đến bệnh viện nhìn hắn, lúc ấy tại trong bệnh viện chăm sóc chỉ có Đàm Hương Quân cùng nàng mẫu thân, Đàm Phi phụ thân đi trong xưởng, nhà hắn nhà máy không thể mỗi ngày không ai đi quản. Đàm Phi nhà cái khác thân hữu cũng không có khả năng mỗi ngày tại trong bệnh viện buổi tiếp. Dương Kỳ an ủi Đàm Phi mẫu thân cùng Đàm Hương Quân hai câu, đưa ra đơn độc cùng Đàm Phi nói mấy câu, Đàm Phi mẫu thân cùng Đàm Hương Quân do dự một chút, Đàm Phi mẫu thân gật đầu. Đàm Hương Quân nói, đi. Bất quá thời gian không thể quá lâu, bác sĩ nói Á Phi hiện tại cần nghỉ ngơi. Dương Kỳ gật gật đầu, tại Đàm Hương Quân vịn mẫu thân của nàng sau khi rời khỏi đây, Dương Kỳ ngồi vào Đàm Phi giường bệnh bên cạnh trên ghế. Thương thế ổn định về sau, Đàm Phi đã bị chuyển rời đến một mình phòng bệnh, nhà hắn điều kiện kinh tế không tệ, lần này tai nạn xe cộ chủ xe cũng có bộ phận trách nhiệm, gánh vác dạng này một mình phòng bệnh phí tổn cũng không ngu. Trên giường bệnh Đàm Phi dưỡng khí quản đã rút. Vừa rồi Dương Kỳ cùng mẫu thân hắn, tỷ tỷ đối thoại hắn cũng nghe thấy, nhưng hắn y nguyên mở to thật thà con mắt nhìn lên trần nhà không nói một lời. Dương Kỳ lặng lặng nhìn xem Đàm Phi, một lát sau, nhặt vừa nói, ngươi tỉnh lại điểm. Thiếu một tay không có nghĩa là ngươi đời này liền xong rồi, rất nhiều người đều tại quan tâm ngươi, cha mẹ ngươi, tỷ tỷ, thân hữu, còn có chúng ta. Dương Kỳ một câu chưa nói xong, Đàm Phi phiếm hồng con mắt liền quay tới, khô khốc thanh âm xa xút nói, Kỳ ca. Ngươi đừng an ủi ta. Ta hiện tại chính là người tàn phế. Ghi ta đạn không được nữa, cầm đũa về sau đều muốn chậm rãi học dùng tay trái, liên hệ cái dây giày chính mình cũng không làm được. Ngươi thật coi ta là huynh đệ, đừng nói là những này lời nói dối gạt ta. Ta hiện tại không muốn nghe những này. Hắn mới mở miệng, Dương Kỳ liền ngừng miệng, đợi Đàm Phi thần sắc chán nản nói xong lời nói này, lại qua một lát, Dương Kỳ mới nhàn nhạt mở miệng, ta không có an ủi ngươi. Trên thế giới này có rất nhiều so ngươi càng không may, thân thể không trọn vẹn càng nhiều người, ngay trong bọn họ có một ít trôi qua so tứ chi kiện toàn người càng đặc sắc. Ngươi còn nói không phải an ủi ta. Những cái kia chỉ là cực kỳ cá biệt. Đàm Phi kích động lần nữa đánh gây Dương Kỳ. Lại trầm mặc một lát, Dương Kỳ đổi chủ đề, ngựa khi y nguyên bình thản, ngươi có bao nhiêu hận hai người kia? Cần ta đi cho ngươi hả giận sao? Ta nghĩ bọn hắn chết. Đàm Phi thốt ra. Dương Kỳ bình tĩnh nhìn xem hắn, đợi Đàm Phi tâm tình kích động chậm rãi bình phục, Dương Kỳ mới nhàn nhạt hỏi, ngươi xác định? Kích động cảm xúc đã bình phục lại, Đàm Phi lộ ra một cái nụ cười khổ sở, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, Sở Vân hai ngày trước trong điện thoại cùng ta giải thích qua, chuyện này ta không trách nàng, ta hiện tại chỉ hận Thi Lạc Phong cái kia vô sỉ đồ vật, Kỳ ca. Đàm Phi bỗng nhiên nghiêm túc nhìn xem Dương Kỳ con mắt thật sự nói, ta biết công phu của ngươi tốt, cho ngươi đi giết Thi Lạc Phong không thực tế, kia là phạm pháp sự tình, nếu như ngươi vì chuyện này ngồi tù thậm chí xử bắn, vậy ta cũng quá có lỗi với ngươi. Bất quá, ngươi có thể đi giúp ta giáo huấn một chút hắn sao? Đem hắn đánh thành đầu heo liền tốt. Nhớ kỹ đập một tấm hình trở về cho ta nhìn. Để cho ta giải hả giận. Về phần ta cùng ân oán của hắn, ta về sau nếu có bản sự ta sẽ tự mình đi báo, nếu như không có bản sự vậy liền như thế địa. Được không Kỳ ca? Dương Kỳ lặng lặng nhìn xem Đàm Phi, mấy giây sau, gặp hắn y nguyên hy vọng mà nhìn mình, Dương Kỳ mới khẽ gật đầu. Đi. Ta đã biết. Đàm Phi nghe vậy lộ ra tiếu dung. Cảm ơn ngươi. Kỳ ca. Dương Kỳ cười cười, đứng dậy nói với hắn, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, sớm ngày dưỡng thương tốt, nếu như thương thế tốt lên về sau, ngươi muốn học công phu cho mình gia tăng lòng tin, ta dạy cho ngươi. Ngươi bây giờ mặc dù thiếu một tay, nhưng cùng ta luyện 2 năm. Về sau năng lực tự bảo vệ mình vẫn sẽ có. Chương 194, Dương Kỳ xuất thủ. 3 ngày sau, rạng sáng 2 giờ hứa. Trong bóng đêm, Dương Kỳ đứng tại quan đường khu Cường Thịnh Hoa huyện số 7 lầu dưới một cái cây ấm dưới, ngửa đầu híp mắt nhìn xem một tầng một bên trái nhất kia một hộ ban công cùng cửa sổ. 3 ngày thời gian, hắn bất động thanh sắc dò nghe Thi Lạc Phong nhà địa chỉ. Cường Thịnh Hoa huyện 7 tòa nhà một đơn nguyên 1101 thất. Dương Kỳ rất không ít nặc người khác cái gì, phàm là có chỗ hứa hẹn, nhất định toàn lực ứng phó đi thực hiện lời hứa. Hắn đáp ứng Đàm Phi giúp hắn giáo huấn Thi Lạc Phong một trận, đáp ứng thời điểm hắn không có lời nói hùng hồn, nhưng hắn để ở trong lòng, thật đi làm. Đứng ở dưới lầu trong bóng cây, ngửa đầu nhìn qua Thi Lạc Phong nhà ban công cùng cửa sổ, một mảnh đen sì, người ở bên trong hẳn là ngủ say. Dương Kỳ trong lòng ngay tại suy nghĩ cho hắn giáo huấn hẳn là tại cái gì độ, Đàm Phi thai nạn xe cộ mất đi một cái tay, nói đến cũng không phải là Thi Lạc Phong cố ý hại, có thể Dương Kỳ là Đàm Phi bằng hữu. Mà lại, Đàm Phi sở dĩ gặp tai nạn xe cộ, Thi Lạc Phong không có trực tiếp trách nhiệm, cũng có gián tiếp trách nhiệm. Mà lại, Dương Kỳ lần thứ nhất gặp Thi Lạc Phong, đối Thi Lạc Phong ấn tượng liền không tốt, mang theo Sở Vân trước mặt mọi người châm trọc, nhục nhã Đàm Phi, đồng thời hắn trước kia còn dùng tay đoạn để Giang Tâm Hạc đem Đàm Phi khai trừ khỏi sư môn. Làm một hèn hạ người thắng, còn đi nhục nhã Đàm Phi, vây vang đắc ý khí thế Dương Kỳ phản cảm. Huống hồ Đàm Phi không để cho hắn đi giết Thi Lạc Phong, chỉ là giáo huấn một lần, xả giận. Làm bằng hữu, còn có năng lực này, Dương Kỳ nguyện ý thỏa mãn Đàm Phi tâm nguyện này. Đáng tiếc hắn hiện tại một thân tu vi một thành cũng còn không có khôi phục lại, bằng không hắn đêm nay không cần tới nơi này, thông qua thuật pháp, hoặc là nguyên thần liền có thể giáo huấn Thi Lạc Phong. Một lát sau, Dương Kỳ đi ra bóng cây, đi đến lâu thể một bên, tòa nhà này cửa lầu là cài răng lược thức lồi lõm hình, lõm đi vào bộ phận, hai bên trái phải tường khoảng cách cũng không lớn, chỉ có khoảng 1m50. Dương Kỳ ngửa đầu nhìn mấy lần, liền bắt đầu đi lên trèo đi. Dùng cả tay chân, nhanh nhẹn như vượng, tại trái phải hai bên vách tường ở giữa nhảy lên đến nhảy tới, thành chi hình chữ nhanh chóng lên cao. Kiếp trước Dương Kỳ đã từng tuổi trẻ qua, đã từng hướng tới phim võ hiệp bên trong vượt nóc băng tường, đi tới đi lui công phu, khi đó hắn tu vi so hiện tại cao hơn, mười mấy 20 tuổi tuổi tác, dựa vào mình suy nghĩ, nghiên cứu, quả thực là nghiên cứu ra phim võ hiệp bên trong vượt nóc băng tường cùng bích hổ du tường hai loại khinh thân công phu. Bây giờ hắn tu vi mặc dù còn thấp, nhưng có kinh nghiệm trước kia tại, thượng dạng này lồi lom không đủ mặt tường vẫn là rất nhẹ nhàng. Mười mấy hô hấp ở giữa, hắn liền đã nhảy lên tới một tầng một ngoài cửa sổ. Cửa sổ không có đóng chết, giữ lại một đầu bàn tay rộng khe hở, Dương Kỳ tay đẩy liền mở ra, một tầng một cửa sổ cũng không có giả phòng trộm cửa sổ. Hắn vịn khung cửa sổ nhảy lên liền lặng yên không một tiếng động rơi vào gian phòng trên mặt đất. Hơi có chút thở hổn hển, hắn cố thân thể này trước mắt vẫn là yếu một chút. Đứng tại trong phòng nhắm mắt một lát, lại mở mắt ra thời điểm, Dương Kỳ đã có thể đại khái thấy rõ trong phòng bày biện, có giá sách, bàn đọc sách, còn có một đầu ghế xạ lọn dài, nhìn qua là cái thư phòng. Dương Kỳ mở cửa phòng trông thấy ngoài cửa chính là một đầu hành lang hai bên còn có ba đạo cửa phòng. Đúng là bốn thất phòng ở, xem ra Thi Lạc Phong nhà điều kiện không tệ. Đi đến bên tay phải đạo thứ nhất bên cửa phòng, Dương Kỳ áp thai trên cửa cẩn thận nghe ngóng, bên trong không có tiếng hít thở, thế là đi đến bên tay trái đạo thứ nhất nơi cửa phòng, áp thai trên cửa nghe động tĩnh bên trong. Lần này Dương Kỳ nghe được bên trong có hô hấp của hai người âm thanh. Hẳn không phải là Thi Lạc Phong gian phòng. Dương Kỳ lại hướng về phía trước đi nghe bên phải đạo thứ hai trong cửa phòng thanh âm, lần này hắn nghe được bên trong có một người không lớn không nhỏ tiếng ấy. Tay phải nhẹ nhàng cầm tay cầm cái cửa mở cửa phòng, Dương Kỳ rơi xuống đất im lặng đi vào gian phòng, đến giữa gần bên trong bên giường, trên giường quả nhiên nằm một cái trẻ tuổi nam tử, mượn ngoài cửa sổ chiếu vào nhàn nhạt tinh quang, Dương Kỳ thấy rõ trên giường người mặt, chính là Thi Lạc Phong. Dương Kỳ tại bên giường đứng im một lát, đột nhiên xuất thủ xoay tay phải lại, trong nháy mắt nắm chỉ thành quyền, mắt phượng quyền, ngón trỏ thứ hai khớp xương lồi ra quyền liền diện, gọn gàng đánh vào Thi Lạc Phong động mạch cổ bên trên. Lúc đầu một mực tại ngáy to Thi Lạc Phong tiếng ngáy lập tức biến mất, đầu có chút lệch ra, đã tiến vào trong hôn mê. Dương Kỳ với thân thể người cấu tạo hiểu rất rõ. Mà mắt phượng quyền dài nhất tại đánh huyệt, quyền kinh thông qua lồi ra đốt ngón tay lực xuyên thấu cực mạnh. Đem Thi Lạc Phong làm mê muội mê về sau, Dương Kỳ có chút chần chờ, liền xuất thủ lần nữa, mắt phượng quyền liên tiếp xuất thủ, tại Thi Lạc Phong trên cánh tay phải cấp tốc đánh ra bảy quyền. Mỗi một quyền đều không nặng, cũng không nghe thấy Thi Lạc Phong cánh tay gãy xương thanh âm, một cái hô hấp ở giữa, Dương Kỳ liền kích xong bảy quyền, thu tay lại về sau, Dương Kỳ nhìn xem trên giường hôn mê Thi Lạc Phong khẽ lắc đầu, lập tức quay người rời đi. Ngày kế tiếp, buổi sáng hơn 8 giờ, Thi Lạc Phong mẫu thân giống ngày thường đồng dạng mở ra Thi Lạc Phong cửa phòng, đi đến bên giường gọi Thi Lạc Phong rời giường. Gần nhất ra Đàm Phi sự tình, Thi Lạc Phong phụ mẫu để bảo đảm nhi tử an toàn, một mực để Thi Lạc Phong ở nhà cấm túc, chỗ nào đều không cho đi, liền sợ nhi tử bị Đàm Phi người nhà trả thù. Cũng bởi vậy, gần nhất Thi Lạc Phong mỗi ngày đều ngủ được rất dài, không ai gọi hắn đều không nổi. Đi lên tiểu bảo. Thi Lạc Phong mụ mụ đẩy Thi Lạc Phong, Thi Lạc Phong mặc dù đã trưởng thành, nhưng nàng y nguyên quen thuộc gọi hắn nhũ danh. A, ân. Thi Lạc Phong mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, thói quen muốn nâng tay phải lên xoa xoa con mắt, tay phải vừa mới nâng lên, hắn đột nhiên phát ra một tiếng kêu đau, ai nha. Vừa mới nâng lên tay phải cũng đột nhiên trở xuống trên giường. Thế nào tiểu bảo? Thi Lạc Phong mẫu thân vốn đã quay người chuẩn bị ra ngoài, nghe tiếng kinh ngạc quay đầu. Tay của ta. Thi Lạc Phong mặt mày nhíu chung một chỗ, nhe răng trợn mắt rên rỉ. Thế nào? Tay của ngươi thế nào? Mẫu thân hắn vẫn nghi hoặc. Tay của ta giống như căng gần, vừa rồi đau chết ta rồi. A, ta còn tưởng rằng chuyện gì, dọa mẹ nhảy một cái. Không có việc gì. Khẳng định là ngươi tối hôm qua đi ngủ không cẩn thận, xoay người thời điểm khả năng nắm tay đè ở phía dưới, không có việc gì. Nghỉ ngơi một chút liền tốt. Thi Lạc Phong mẫu thân nhịn không được cười lên, lơ đễnh nói liền đi ra ngoài. Ai? Thật là xui xẻo. Gần nhất thật sự là đen đủi. Đi ngủ đều có thể tay bị chuột rút, à, vẫn còn may không phải là giống Đàm Phi kia ngu xuẩn đồng dạng cắt. Thi Lạc Phong nhíu môi, dùng tay trái chống đỡ trên giường ngồi xuống, nghĩ đến Đàm Phi tai nạn xe cộ cắt một cánh tay, hắn lại cười, một bên dùng tay trái ấn ma buông lỏng cánh tay phải cơ bắp, một bên tâm tình không tệ khẽ hát. Hắn hôm nay tâm tình quả thật không tệ, mặc dù y nguyên bị cấm túc ở nhà, nhưng hắn phụ thân tối hôm qua trở về nói cho hắn một tin tức tốt, phụ thân giúp hắn tìm tới hàng điếm danh khí lớn nhất đại luật sư. Phụ thân tối hôm qua rất khẳng định nói cho hắn biết, có cái kia đại luật sư hỗ trợ, đằng sau coi như Đàm Phi nhà khởi tố hắn, cùng hắn thưa kiện, hắn cũng là chắc thắng không thua. Cái kia đại luật sư tên tuổi hắn nghe nói qua, đã liên tục 5 năm 104 trận kiện cáo bất bại, có cái kia đại luật sư xuất thủ, so pháp viện có người còn bảo hiểm. Chương 195, thứ 4 vòng đấu. Thứ nhất thiên hữu tay không nhắc lên nổi, Thi Lạc Phong còn không có làm sao để ý, cho là mình tối hôm qua đi ngủ cánh tay đặt ở dưới thân quá lâu, khả năng xóa gân. Ngày thứ hai tay phải hắn vẫn là không nhắc lên nổi, hắn liền có chút buồn bực, nhưng cũng vẫn là không có quá để trong lòng, chỉ cho là ngày mai hẳn là liền tốt. Nhưng ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày ngày như thế, trời thiên hữu tay cũng không ngẩng lên được, đồng thời tình huống càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm, Thi Lạc Phong luống cuống. Đem tình huống cùng phụ mẫu nói chuyện, cha mẹ hắn cũng có chút khẩn trương, cùng ngày liền dẫn hắn đi bệnh viện làm kiểm tra. Kết quả bệnh viện từng mục một kiểm tra làm xuống đến, phí tổn ào ào tăng trưởng, lại cái gì ma bệnh cũng không có điều tra ra, cuối cùng bác sĩ xem chừng nói với bọn hắn, có thể là ngươi lần này gân mạch rút gân tương đối nghiêm trọng, gân mạch vật này các ngươi cũng biết, đúng không? Bây giờ còn chưa cái gì dụng cụ có thể rất tốt chẩn bệnh gân mạch thượng ma bệnh, cho nên à. Các ngươi cũng đừng quá khẩn trương, ta trước cho tiểu hỏa tử ngươi mở điểm thuốc giảm đau, ngươi trở về ăn một chút, nghỉ ngơi nhiều. Lúc không có chuyện gì làm nhiều xoa bóp ngươi cánh tay này, qua mấy ngày nếu như tình huống vẫn là không có chuyển biến tốt đẹp, vậy các ngươi lại tới, ta sẽ giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, hảo hảo kiểm tra một chút, tốt à. Mà lúc này đây, Thi Lạc Phong tay phải đã hoàn toàn không động được, người khác hoặc là chính hắn đụng một cái, liền sẽ đau bứt nhức đến nhe răng trợn mắt, nhưng bác sĩ nói như vậy, bệnh viện nhiều như vậy hạng kiểm tra làm xuống đến cũng không có tra ra cái gì ma bệnh, bác sĩ nói như vậy, bọn hắn tạm thời cũng chỉ có thể như thế tin. Ai ngờ bọn hắn sau khi trở về, Thi Lạc Phong tình huống từng ngày cũng không thấy mảy may chuyển biến tốt đẹp, toàn bộ cánh tay phải mặc dù nhìn qua hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng lại làm không lên một điểm kình, cả ngày cứ như vậy treo ở trên bờ vai, hơi đụng một cái liền vừa chua lại đau chịu không được, ban đêm đi ngủ cùng buổi sáng rời giường thời điểm nhất là chịu tội, bởi vì kia hai cái thời điểm cánh tay phải của hắn nhất định phải động, dù là lại cẩn thận từng ly từng tí, vẫn là sẽ đau mấy lần, chua mấy lần. Thi Lạc Phong một nhà cũng hoài nghi Thi Lạc Phong tay phải có phải hay không Đàm Phi nhà người trả thù hắn làm. Bởi vì Thi Lạc Phong cánh tay phải xảy ra vấn đề thời gian thật trùng hợp. Đàm Phi bên kia vừa bởi vì tai nạn xe cộ cắt không có mấy ngày, Thi Lạc Phong bên này liền theo xảy ra chuyện. Mà lại Đàm Phi cắt chính là tay phải, Thi Lạc Phong xảy ra vấn đề cũng là tay phải, trùng hợp như thế, sao không khiến người ta hoài nghi. Thế nhưng là, hoài nghi có gì hữu dụng đâu. Không có bất kỳ chứng cứ nào. Thi Lạc Phong ngủ một giấc tỉnh lại đến cánh tay phải liền biến thành dạng này, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu biểu hiện là người khác làm, nhà hắn thế nhưng là ở một tầng một, ai có thể vô thanh vô tức tiến nhà hắn đem Thi Lạc Phong biến thành dạng này. Chính yếu nhất một điểm là Thi Lạc Phong một nhà suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông có người nào bản lãnh gì. Có thể tại Thi Lạc Phong bất chi bất giác tình hồ dưới, đem Thi Lạc Phong cánh tay biến thành dạng này. Đồng thời, ngay cả hàng điếm thiết bị nhất đầy đủ hết mấy bệnh viện lớn nhiều như vậy dụng cụ đều kiểm tra không ra nguyên nhân. Đúng vậy, mấy ngày kế tiếp, Thi Lạc Phong phụ mẫu mang theo Thi Lạc Phong chạy một lượt hàng điếm danh khí lớn nhất, thực lực mạnh nhất mấy nhà bệnh viện, kết quả kiểm tra đều là bình thường không hay. Thời gian thấm thoát đi vào ngày 14 tháng 7, trăm vạn tân cuống họng vòng thứ tư tranh tài trận đầu thu thời gian. Lần này Dương Kỳ bọn hắn hấp thụ lần trước vào sân lúc giao hấn, buổi sáng mấy người trước tụ hợp, sau đó cùng một chỗ ngồi một chiếc xe taxi đi hàng điếm truyền hình cao ốc. Lần trước bọn hắn một người một chiếc xe. Đến hàng điếm truyền hình lầu dưới thời điểm động tĩnh quá lớn, dẫn tới quá nhiều fan cuồng vòng đây, chờ thoát thân tiến vào đại lâu thời điểm, mấy người đều mỏi mệt không chịu nổi, cùng đánh trận đại chiến, đến nay nhớ tới lần kia kinh lịch, y nguyên lòng còn sợ hãi. Trên xe taxi, mới vừa ở trong xe vào chỗ, Địch Siêu Vĩ liền nói, này, tối hôm qua vòng thứ 3 trận thứ 2 tờ cờ thi đấu các ngươi nhìn sao? Kết quả thật sự là ngoài dự liệu a. Nhìn, không nghĩ tới hỏa liên hoa vậy mà không có tấn cấp. Thất bảo thiên sứ ngược lại tấn cấp. Hoàng Đan tiếp lấy câu chuyện, có chút cảm khái. Trần Khổ nháy mắt, có chút nghi hoặc, hắn tối hôm qua vẫn là giống thường ngày ra quậy đi bán nước luộc, không có xem TV. Cho nên hắn hỏi, cái gì? Hỏa liên hoa không có tấn cấp ngược lại thất bảo thiên sứ tấn cấp. Dương Kỳ tối hôm qua cũng không có xem TV, nghe vậy cũng có chút ngoài ý muốn. Địch Siêu Vĩ khẽ cười một tiếng, giải thích, hỏa liên hoa giàn nhạc lần trước nói muốn bỏ thi đấu. Kết quả vẫn là tiếp tục dựng lên vòng thứ 3 trận thứ 2, cũng không biết là chính bọn hắn mang theo cảm xúc, vẫn là nguyên nhân gì, dù sao tối hôm qua trên TV biểu hiện của bọn hắn xác thực chẳng ra sao cả, một ca khúc vậy mà ra mấy cái rõ ràng sai lầm, miễn cưỡng mới đem bài hát kia hát xong, bọn hắn đào thải cũng là không tính tấm màn đen. Ồ, thật sao? Trần Khổ thật bất ngờ. Hoàng Đan cười cười, nói tiếp đi, thất bảo thiên sứ ngược lại là rực rỡ hẳn lên. Tối hôm qua các nàng tại tiết mục thượng lại khôi phục trước kia tiêu chuẩn, hiện trường người xem đều rất ngạc nhiên bộ dáng, cho nên bọn họ tối hôm qua kia kỳ tiết mục đạt được rất cao, 93.6 phân, ngoài dự liệu tấn cấp. Dương Kỳ nghĩ nghĩ, hỏi, kia một cái khác chi tấn cấp chính là ai? Cơn lốc nhỏ giàn nhạc. Địch Siêu Vĩ đoạt tại Hoàng Đàn mở miệng trước trả lời, tối hôm qua tờ cờ thi đấu bên trên, hỏa liên hoa giàn nhạc đối thủ là thất bảo thiên sứ, bị thất bảo thiên sứ tờ cờ đi xuống. Cơn lốc nhỏ giàn nhạc đối thủ là công lương ngọc trình độ vẫn là kém một chút, không phải cơn lốc nhỏ giàn nhạc ba tên kia đối thủ. Hoàng Đàn tại Địch Siêu Vĩ sau khi nói xong, thở một hơi, nói, bao quát chúng ta chỉ còn lại 6 tổ tuyển thủ, không biết cái này vòng thứ 4 là cái gì chế độ thi đấu, đấu vòng loại vẫn là cùng vòng thứ 3 đồng dạng tờ cờ thi đấu. Ta đoán chừng vẫn là tờ cờ thi đấu. Tiết mục tổ cố ý kéo dài lịch đấu, vì tỷ lệ người xem mà. Thật vất vả làm một cái cùng lúc đồng loại hình tỷ lệ người xem đệ nhất tranh tài tiết mục, hàng điếm truyền hình làm sao bỏ được sớm kết thúc. Địch Siêu Vĩ bật cười một tiếng, nói. Dương Kỳ không có lên tiếng, trong lòng lại là tán thành Địch Siêu Vĩ phân tích. Vòng thứ 3 chế độ thi đấu đột nhiên đổi thành cờ thi đấu, thời điểm hắn liền có cảm giác, hàng điếm truyền hình đang cố ý kéo dài thi đấu kỳ. Đáng tiếc, tiện nhân bay cũng không còn có thể cùng chúng ta cùng tiến lên đài so tài. Hoàng Đàn bỗng nhiên cảm khái. Câu nói này nói chuyện, bên trong xe taxi bầu không khí lập tức lạnh xuống tới. Mặc dù gần nhất một tuần bọn hắn tập luyện không có bất cứ vấn đề gì, Dương Kỳ bày ra guitar kỹ thuật thậm chí tại Đàm Phi phía trên, nhưng bọn hắn cùng một chỗ nhiều năm qua một mực làm lấy cùng một cái âm nhạc ngộng, mắt thấy bọn hắn công thành danh toại sắp đến, Đàm Phi lại bởi vì cái kia Sở Vân mất đi một cái tay, rốt cuộc đạn không được guitar, Hoàng Đàn, Địch Siêu Vĩ, Trần Khổ trong lòng đều có chút trầm nặng, vì Đàm Phi tiếc hận. Dương Kỳ cùng bọn hắn ở chung thời gian không dài, cảm xúc đối với bọn họ sâu như vậy, nhưng dù sao hắn cũng cùng với Đàm Phi ở chung được mấy tháng, cùng một chỗ tập luyện, cùng nhau ăn cơm uống rượu, cùng một chỗ biểu diễn, từng có mâu thuẫn, cũng từng có cộng đồng khoái hoạt, trước đó Đàm Phi ở thời điểm, hắn có khi sẽ phản cảm Đàm Phi nói nhiều cùng hạ lưu. Nhưng gần nhất một tuần tập luyện thời điểm, đột nhiên thiếu đi Đàm Phi, Dương Kỳ đột nhiên cảm giác được có chút không quen, dàn nhạc bầu không khí không có lấy trước như vậy nhẹ nhõm vui sướng. Nói nhiều chỉ còn lại Địch Siêu Vĩ một cái, hắn, Hoàng Đàn cùng Trần Khổ nói đều rất ít, dàn nhạc bên trong bầu không khí bỗng nhiên quặng cuẹ rất nhiều. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát ném, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. HTTP Chương 196, Kinh người hiện trường. Trên xe taxi có thể trông thấy hàng điếm truyền hình đại lâu thời điểm, Địch Siêu Vĩ bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô, cỏ. Chúng ta có phải hay không đến nhầm địa phương? Nhiều người như vậy. Không phải là toàn bộ hàng điếm người đều tới a? Muốn hay không khoa trương như vậy? Dương Kỳ, Hoàng Đàn, Trần Khổ ánh mắt thuận Địch Siêu Vĩ kinh ngạc ánh mắt phương hướng nhìn lại, cũng đều cảm giác được rung động. Lít nha lít nhít tất cả đều là nhốn nháo đám người, hàng điếm truyền hình trước đại lâu quảng trường chí ít có thể chứa đựng 4-5 ngàn người, đã đầy, quảng trường trước mặt đường cái là 8 làn xe đại lộ, lúc này cũng đều bị bế tắc. Mấy chục tên cảnh sát giao thông ra sức duy trì giao thông trật tự thân ảnh bao phủ tại lít nha lít nhít giữa đám người, nhìn qua là nhỏ bé như vậy, mấy chục tên cảnh sát giao thông căn bản là duy trì không được tràng diện lớn như vậy. Phu cận trên đường ngăn chặn cỗ xe quả thực là tại lấy tốc độ như rùa tại một chút xíu xê dịch. Mấy vạn người. Chí ít có mấy vạn người. Cũng khó trách Địch Siêu Vĩ vừa rồi phản ứng đầu tiên có phải hay không đến nhầm địa phương. Dương Kỳ bọn hắn tham gia nhiều như vậy kỳ trăm vạn tân cũng họng. Trước mấy trận bọn hắn coi là tới đây mê ca nhạc đã đủ nhiều, không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại có như thế lớn chẳng diện, không có trải qua, thấy qua người, rất khó tưởng tượng mấy vạn người hỗn loạn tại một đoạn nhỏ trên đường cái kinh người chẳng diện. Kia thật là người sát bên người, người gạt ra người, người người nhốn nháo, loạn xị bắt nháo, mỗi người phát ra một chút xíu thanh âm xì xào bàn tán, hội tụ vào một chỗ liền hình thành một cỗ tiếng gầm. Nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này, ngay cả không khí nhiệt độ đều tựa hồ tăng lên không ít. Đồng nhiên, phía trước hội tụ trong đám người buộc phát ra một trận lại một trận to lớn tiếng gầm. Đường tâm. Đường tâm. Đường tâm ta yêu ngươi. Đường tâm ta yêu ngươi ba. To lớn tiếng gầm truyền vào trong xe taxi, Dương Kỳ bọn hắn cũng có thể cảm giác được xe taxi cửa kính xe tại có chút chấn động. Đường tâm. Đường tâm hôm nay tới nơi này. Địch Siêu Vĩ, Hoàng Đàn, Trần Khổ đều rất kinh ngạc, chỉ có không biết Đường tâm là ai Dương Kỳ không có gì phản ứng. Bất quá Dương Kỳ có điện thoại. Hắn lúc này lấy điện thoại cầm tay ra tại trên mạng lục soát một chút Đường tâm tin tức. Danh tự sẽ không lục soát sai, kia mấy vạn người trong đám người đã có thể trông thấy cao cao dơ Đường tâm bảng hiệu. Kết quả tìm kiếm lập tức liền ra. Đường tâm, nữ, Hán tộc, năm 1980 ngày mùng ngày 7 tháng 4 xuất sinh, Trung Quốc chứ danh nữ ca sĩ, 1997 năm tháng 7, ký kết Hy Thanh công ty đĩa nhạc, tháng 10 đẩy ra tờ thứ nhất album Ta là Đường tâm, một khi đẩy ra, liền rộng thụ khen ngợi. Album lượng tiêu thụ tùy theo liên tục tăng lên, cuối cùng cầm tới 7 bạch kim kinh người lượng tiêu thụ. Năm 1998 tháng 9, đẩy ra nàng cá nhân tấm thứ 2 album Tâm sự, lại sáng tạo huy hoàng, đĩa nhạc bán đi 9 bạch kim lượng tiêu thụ. Dương Kỳ tùy tiện vừa tìm, liền tìm ra một nhóm lớn liên quan tới Đường tâm giới thiệu, hắn cũng không có thời gian từng cái nhìn kỹ, trực tiếp nhảy qua ở giữa một đống lớn giới thiệu, nhìn cuối cùng đối nàng lợi bình. Đường tâm đã trở thành lưu hành giới ca hát chói mắt nhất mấy vị nữ tinh một trong. Thiên hậu vinh dự thực chí danh quy, được công nhận tuổi trẻ nữ ca sĩ đệ nhất nhân. Xem hết một đoạn này đối Đường tâm đánh giá, Dương Kỳ có chút minh bạch hôm nay đến hàng điếm truyền hình trước đại lâu mê ca nhạc vì cái gì nhiều như vậy, tưởng tượng một chút hắn nguyên lai like cái thời không kia những cái kia đỉnh tiêm thiên hậu ra sân lúc rầm rộ, chỉ thấy có quái hay không. Hôm nay hiện trường nhiều như vậy mê ca nhạc hội tụ, vượt xa Dương Kỳ dự liệu của bọn hắn, cũng may bọn hắn hấp thụ lần trước giao hấn, hôm nay chỉ ngồi một chiếc xe đến, hàng điếm truyền hình giống như cũng hấp thụ kinh nghiệm lần trước, hôm nay tại cao ốc bên ngoài duy trì trật tự bảo an trước nay chưa từng có hơn nhiều. Có chừng mấy chục người, còn có không ít mang theo hàng điếm truyền hình thẻ công tác nhân viên cũng tại trước đại lâu duy trì trật tự. Một đầu màu đỏ tươi thảm đỏ một mực từ ven đường phổ tiến cao ốc đại đường, thảm đỏ hai bên không chỉ có mấy chục tên bảo an cùng nhân viên công tác duy trì trật tự, thảm đỏ hai bên cũng kéo màu đỏ cảnh giới tuyến. Dương Kỳ bọn hắn tận mắt nhìn thấy một thân váy trắng Đường Tâm tại bốn tên bảo tiêu cùng trợ lý yểm hộ dưới, chỉ trì hoãn mười mấy phút liền tiến vào cao ốc. Nhiều như vậy bảo an cùng nhân viên công tác, còn có thảm đỏ hai bên cảnh giới tuyến lên tác dụng rất lớn. Dương Kỳ thậm chí trông thấy mấy đài camera đang quay nhiếp hiện trường thu hình lại, cao ốc hai cái trái phải phương hướng đều có một đài thang máy, hai đài thang máy thượng đều có một cái vai khiêng camera quay phim sư đang quay nhiếp. Đường Tâm trở ra, Cầm Tâm đến. Danh tự bên trong đồng dạng mang theo một cái tâm chữ, Cầm Tâm từ một cỗ lì mụ xỉn bên trên xuống tới thời điểm, không khí hiện trường còn kém không chỉ một điểm hai điểm. Kỳ thật, nếu như Dương Kỳ tới này cái thế giới nhiều mấy năm, liền sẽ biết từ khi Đường Tâm đỏ chót đặc biệt đỏ về sau, ngành giải trí sớm đã có không chỉ một mới ra đạo nữ ca sĩ nghệ danh trong mang theo một cái tâm chữ. Điên cuồng gọi Cầm Tâm danh tự bất quá 1-2 ngàn người, nhưng dù vậy, bầu không khí cũng cực kỳ lửa nóng. Cầm Tâm hôm nay một thân nát hoa váy dài, tại người đại diện cùng trợ thủ bảo vệ dưới, chỉ phí mấy phút liền tiến vào cao ốc. Tà thao! Trang diện này quá dọa người. Đã lớn như vậy lần thứ nhất gặp nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ. Đến phiên Dương Kỳ bọn hắn lúc xuống xe, Địch Siêu Vị hít sâu một hơi, một bên khẩn trương chỉnh lý cổ áo ống tay áo, một bên cảm khái, nhưng nụ cười trên mặt lại là cực kỳ hưng phấn. Hưng phấn Địch Siêu Vị cái thứ nhất xuống xe, ngoài xe lập tức lại nhấc lên một trận reo hò thét lên tiếng gầm. Không kịp vừa rồi vào sân Cầm Tâm, cùng Đường Tâm vào sân lúc càng là không cách nào so sánh được. Hoàng Đan sau đó xuống xe, ngoài xe lại nhấc lên một trận tiếng hoan hô sóng. Dương Kỳ là cái thứ ba xuống xe, đương Dương Kỳ từ trên xe taxi xuống tới thời điểm, bốn phía lập tức nhấc lên một trận núi kêu biển gầm đồng dạng to lớn tiếng gầm, là vừa rồi hai lần tiếng gầm mấy lần, vượt xa Cầm Tâm ra sân lúc tiếng hoan hô. Bốn phía khắp nơi đều có người hô Dương Kỳ Dương Kỳ, Dương Kỳ ta yêu ngươi, Dương Kỳ ngươi rất đẹp trai ba. Thanh âm. Chỉ ít trên vạn người đang gọi hắn danh tự, mặc dù không kịp trước đó vào sân Đường Tâm, nhưng đã có Đường Tâm ra sân một nửa thanh thế. Hàng điếm truyền hình cao ốc cửa thang máy, đang đợi dưới thang máy tới Đường Tâm nghe thấy bên ngoài đột nhiên nhấc lên khổng lồ như thế tiếng gầm lấy làm kinh hãi, quay đầu hỏi bên người trợ lý, đây là ai tới? Vị kia đồng hành nha. Dương Kỳ. Trong vòng có gọi cái tên này đại gia sao? Hiển nhiên, công việc bận rộn Đường Tâm cũng không có nhìn qua hàng điếm truyền hình trăm vạn tân cuống họng. Còn không biết Dương Kỳ danh tự, bất quá cao ốc bên ngoài nhiều như vậy gọi Dương Kỳ danh tự thanh âm nàng nghĩ không nghe thấy cũng khó khăn. Nàng trợ lý là cái 30 tuổi da mặt gầy gò nữ tử, một thân màu đen nữ sĩ Âu phục, nghe vậy cười nói, không phải trong vòng một vị nào đó đại gia. Tối hôm qua ta để ngươi nhìn hai kỳ trăm vạn tân cuống họng ngươi không nhìn, chờ sau đó lên đài thời điểm, ngươi chớ nói lung tung, để tránh để mọi người trò cười. Cái này mới lạ. Là cái này ngăn tiết mục gần nhất bưng ra tới nhất có nhân khí một người mới đi. À, đúng rồi. Hắn không phải bay một mình, hắn chỗ giàn nhạc gọi mộng nhạc đội. Công ty Doan cuối cùng cũng biết ngài hôm nay muốn lên cái tiết mục này, cô y đánh với ta chào hỏi, để ngươi có rảnh rỗi, thay nàng mời chào một chút cái kia gọi Dương Kỳ. Doan Tổng nàng giống như đối người mới này thật cảm thấy hứng thú. Doan Tổng. Doan Đông Hoàng. Đường Tâm có chút ngoài ý muốn, trợ lý mỉm cười gật đầu. Đạt được xác nhận. Đường Tâm nhỏ không thể thấy miết miệng, ngoài miệng lại là chưa hề nói cự tuyệt. Chương 197, đầu tiên ra sân. 9 giờ hơn, bên trong phòng hóa trang Dương Kỳ bọn người đã làm tốt tạo hình, thay xong trang phục, theo lịch đấu càng ngày càng về sau, thợ trang điểm cho bọn hắn làm tạo hình cũng càng ngày càng dụng tâm, cung cấp bọn hắn lựa chọn trang phục cùng đeo sức cũng càng ngày càng hiện cấp bậc. Trên lầu ghi âm trong đại sảnh thu đã bắt đầu, bổn trang tranh tài đặc biệt khách quý Đường Tâm, Tiền Tốn, Đỗ Quân vừa mới từng cái đăng tràng. Mỗi người đăng tràng thời điểm, đều cho hiện trường người xem biểu diễn một bài bọn hắn thành danh khúc. Người thứ nhất đăng tràng chính là Đường Tâm, đương nàng xuất hiện tại trên sân khấu một khắc này, Dương Kỳ bọn hắn thông qua bên trong phòng hóa trang TV có thể trông thấy thu hiện trường toàn trường sôi trào, rất nhiều người xem đều tự phát đứng lên nhiệt liệt vỗ tay. Sau đó là Tiền Tốn. Dương Kỳ trên điện thoại di động lục soát hạ người này tin tức, phát hiện người này cũng là thiên vương cấp, chỉ là năm gần đây một mực chuyển làm phía sau màn. Cho cái khác ca sĩ chế tác album, hắn đã có 10 năm gần đây không có xuất tân album. Đáng nhắc tới chính là trên tư liệu biểu hiện Tiền Tốn là lấy nhạc dốc thành danh, thuộc về sớm mấy năm dốc N dồn giới đứng đầu nhất mấy vị kia một trong. Về phần Đỗ Quân, Dương Kỳ tính tương đối quen thuộc. Hắn đi vào thế giới này ngắn ngủi thời gian, đã không chỉ một lần nghe được tên của người nọ, biết hắn là đang lúc đỏ giới ca hát Tiểu Thiên Vương, hôm nay hắn cho hiện trường mang tới là một bài phản bội chi danh. Có chút dốc N dồn hương vị, ca từ viết cùng hắn chuyện xấu ngược lại là có chút phù hợp, chỉ nghe bài hát này, sẽ cảm thấy hắn bị người mang theo phản bội chi danh là một loại bất đắc dĩ, hắn không cách nào giải thích, cũng không muốn giải thích, cho người ta một loại tâm ta đã chết, đâu thèm người khác như thế nào bình luận lãng tử tâm tính. Nói tóm lại, ba người này biểu diễn bản lĩnh đều là không có gánh, chỗ khác biệt chỉ là ca khúc chất lượng cao thấp khác biệt mà thôi. Trước đó không phải nói cái này ngăn tiết mục không có ban giám khảo chấm điểm sao. Làm sao đột nhiên làm đến ba cái đặc biệt khách quý đâu. Trần Khổ nghe xong ba vị đại minh tinh biểu diễn, có chút hoang mang. Hoàng Đan thuận miệng về hắn, chỉ là khách quý mà thôi, vừa rồi Khương Đường không phải nói bọn hắn chỉ phụ trách lời bình, không chịu trách nhiệm chấm điểm mà. Địch Siêu Vĩ cười nhạo một tiếng, kia cùng chấm điểm cũng không khác nhau nhiều lắm. Bọn hắn ba fan hâm mộ có bao nhiêu người đếm được thanh sao? Bọn hắn nếu là lời bình chúng ta hát rối tinh rối mù. Ngươi cảm thấy vô luận là hiện trường người xem vẫn là tiết mục chuyển ra sau TV người xem sẽ cho chúng ta đánh điểm cao. Cũng thế. Hoàng Đan bị thuyết phục. Dương Kỳ không có nói tiếp, trong lòng của hắn nghĩ là, đây có phải hay không là hàng điếm truyền hình đã sớm định tốt kế hoạch. Nếu như là, kia, hàng điếm truyền hình cấp lãnh đạo ủng hộ kê tặc. Dương Kỳ sở dĩ nghĩ như vậy, là bởi vì hắn cảm thấy nếu như cái này ngăn tiết mục vừa mới bắt đầu thời điểm, liền đi mời những cái kia đại minh tinh tới làm khách quý. Đoán chừng không ra cực lớn đại giới, rất khó mời đến dạng này cấp độ tam đại minh tinh. Mà bây giờ thì lại khác, trăm vạn tân cuống họng đã trở thành gần nhất đồng loại hình ca hát tiết mục bên trong tỷ lệ người xem đệ nhất đại hỏa tiết mục, có cái tiền đề này tại, bọn hắn lại đi mời Đường Tâm, Tiền Tốn cùng Đỗ Quân thời điểm, hẳn là liền dễ dàng nhiều. Bởi vì minh tinh cũng cần lộ ra ánh sáng xuất, có mấy cái minh tinh không muốn lên những cái kia đại nhiệt tiết mục. Dương Kỳ đoán chừng lấy hiện tại trăm vạn tân cuống họng nhiệt độ, một chút tiểu minh tinh đoán chừng đều nguyện ý mình bỏ tiền tới làm khách quý. Khương Đường cùng Dĩnh Nhi lên đài tuyên bố xong vòng thứ tư chế độ thi đấu quy tắc, liền mời Đường Tâm lên đài nện trứng vàng. Vượt qua Dương Kỳ bọn hắn dự kiến chính là, vòng thứ tư quy tắc tranh tài lại biến trở về trước đó đào thải chế. Hơi có khác biệt chính là, một vòng này đấu vòng loại là vị trí cuối đấu vòng loại, nói cách khác 6 tổ tuyển thủ lên đài từng cái biểu diễn, cuối cùng được phân thấp nhất một tổ tuyển thủ sẽ bị đào thải. Tại sao lại biến trở về đấu vòng loại rồi? Tờ cờ thi đấu một vòng liền xong rồi. Địch Siêu Vĩ rất kinh ngạc. Dương Kỳ, Hoàng Đàn, Trần Khổ cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Trúc Bình do dự, cho bọn hắn giải thích, thượng một vòng trận đầu tờ cờ thi đấu tỷ lệ người xem sắc thực sang bản tiết mục kỷ lục cao nhất, nhưng trận thứ hai kẻ bại tổ tờ cờ thi đấu tỷ lệ người xem liền xuống hàng rất nhiều, cho nên, những người lãnh đạo quyết định vẫn là tiếp tục sử dụng trước kia đào thải chế. Dạng này a. Ha ha. Địch Siêu Vĩ thoải mái cười. Dương Kỳ bọn hắn cũng hiểu được. Xem ra rất nhiều người xem đối kẻ bại tổ tờ cờ thi đấu hứng thú không lớn, khó trách lại khôi phục đào thải chế. Trên TV, bikini nữ lang đẩy lên đài một chiếc xe nhỏ, trên xe nhỏ bày biện 6 viên vàng óng ánh trứng vàng, còn có một con kim sắt truy nhỏ, được mời lên đài Đường Tầm tại Khương Đường cùng Dĩnh Nhi giới thiệu, nói chêm chọc cười dưới, giơ lên truy nhỏ do dự, nhắm chuẩn viên thứ 3 trứng vàng, dùng sức một truy đập xuống. Lại tại sắp đập trúng viên kia trứng vàng thời điểm, tay lệch gian đện ở bên cạnh viên thứ 4 trứng vàng bên trên. Hiện trường tiếng cười một mảnh, Dĩnh Nhi tay nhỏ tìm tòi, từ vỡ vụn trứng vàng bên trong tay lấy ra tấm thẻ màu bạc, túi đầu xem xét, lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Thế nào? Là cái nào tổ tuyển thủ? Đường Tâm hảo kỳ địa hỏi, Khương Đường cũng tiến lên trước muốn biết đáp án, đã thấy Dĩnh Nhi lách mình vừa trốn, đem tấm thẻ chính diện dành tự đối đầu camera ống kính phương hướng. Lập tức sân khấu hậu phương trên màn hình lớn hiện ra ba chữ to, Mộng Nhạc đội. Hoa ở. Hiện trường một mảnh ngạc nhiên tiếng hoan hô, lập tức như nước thủy triều tiếng vỗ tay vang lên. Trên sân khấu, Đường Tâm hai tay che miệng, kinh ngạc hỏi Khương Đường, Đường ca. Ta có phải hay không gặp rắc rối rồi? Chi này dàn nhạc tựa như là các ngươi tiết mục lợi hại nhất một tổ tuyển thủ A. Ta cái thứ nhất liền đem bọn hắn ném ra đến, có phải hay không sẽ ảnh hưởng chúng ta cái này ngăn tiết mục tỷ lệ người xem nha? Khương Đường không nói nhìn về phía nhảy cẫng vui vẻ Dĩnh Nhi, nói, không có việc gì. Dù sao ngươi cũng không phải cái thứ nhất làm như vậy. Hiện trường lại buộc phát một trận rộn rã tiếng cười, hiện trường người xem trên cơ bản đều nhìn qua trước mấy kỳ tiết mục, phần lớn người cũng còn nhớ kỹ Dĩnh Nhi lần thứ nhất nện trứng màu thời điểm, liền đem thượng một trận đạt được đệ nhất mạc trần đập ra. Lúc ấy Khương Đường hỏi nàng vì cái gì nện viên kia quả trứng màu đen. Dĩnh Nhi chuyện đương nhiên đáp, bởi vì ta chán ghét màu đen a. Chán ghét nó đương nhiên muốn đạp nát nó. Trên sân khấu, Dĩnh Nhi ánh mắt u hoán đảo Khương Đường một chút, chu môi hoán trách, Đường ca ghét nhất. Cố ý bóc người ta thai nạn xấu hổ. Lần trước ta cũng không phải cố ý. Đường Tâm nghe vậy nhãn tình sáng lên, mau tới trước cùng Dĩnh Nhi tới cái ôm, vui vẻ vô Dĩnh Nhi lưng, nói, à. Nguyên lai Dĩnh Nhi ngươi cũng đã từng làm việc này nha. Quá tốt rồi, ta đạo không cô nha. Ha ha. Trên khán đài rất nhiều người cười phun. Trên sân khấu Khương Đường, Dĩnh Nhi cùng Đường Tâm nói nhăng nói cội, Khôi Hải hô động thời điểm, Dương Kỳ bọn hắn đã đi ra phòng hóa trang đi vào cửa thang máy, đi vào sớm đã mở cửa thang máy. Cửa đóng, thang máy đang chậm rãi lên cao. Địch Siêu Vĩ buồn bực nói, cái thứ nhất ra sân, ta một điểm chuẩn bị tâm lý đều không có, Đường Tâm tay này khí. Là cùng chúng ta xung đột vẫn là sao thế? Trần Khổ nói tiếp, ta cũng không có chuẩn bị tâm lý, mới vừa rồi còn cho là chúng ta làm sao cũng không phải là cái thứ nhất đâu. Hoàng Đàn, đừng nghĩ những thứ này, không có chuẩn bị tâm lý liền tranh thủ thời gian chuẩn bị đi. Nói những này có làm được cái gì? Dương Kỳ ngược lại là bình tĩnh, 6 tiếng 5 đấu vòng loại, lấy bọn hắn giàn nhạc thực lực, cũng không về phần bị đào thải, về phần có thể hay không cầm tới bổn tràng thứ nhất, có thể cầm tới cố nhiên tốt. Lấy không được hắn cũng không thấy đến có cái gì. Chưa xong còn tiếp. Chương 198, Lam Liên Hoa lại xuất hiện. Dương Kỳ dẫn đầu cái thứ nhất từ sân khấu tròn cửa ra, sau đó là Địch Siêu Vĩ, Hoàng Đàn, Trần Khổ. Đương Dương Kỳ thân ảnh đi ra tròn cửa, trên khán đài tiếng vỗ tay lập tức lại vén một cái đại cao triều, tiếng hoan hô, tiếng thét chói hai bên tai không dứt. Thính phòng trước mặt khách quý trên ghế, đã trở về chỗ ngồi Đường Tâm hoa một tiếng. Con mắt nhìn chằm chằm không chút hoang mang đi đến sân khấu Dương Kỳ bọn hắn, cảm khái, đây chính là bản tiết mục trước mắt nhân khí cao nhất dàn nhạc nha. Cái thứ nhất đi ra thật nặng ổn, cái thứ hai thật cao nha. Cái thứ ba bả vai tốt rộng, cái thứ tư. Ha ha, tốt xấu hổ bộ dáng. Tư lịch giá nhất, ngồi ở giữa tiền tốn không có lên tiếng, chỉ là híp mắt nhìn chằm chằm Dương Kỳ bọn hắn nhìn, ngoài 30 đô quân một đầu quần jean thêm một kiện hưu nhàn rượu đỏ đường vân áo sơ mi, nghe thấy Đường Tâm cảm khái, hắn tiếp câu miệng. Xem xét chính là sân trường giàn nhạc. Mấy cái này tiểu hỏa tử cũng đều là đồng học. Bọn hắn hẳn là bởi vì cùng chung chí hướng mới đi đến cùng một chỗ. Ừm, có đạo lý. Đường Tâm nghe đồng ý. Trên sân khấu, Dĩnh Nhi vui vẻ chạy đến Dương Kỳ trước mặt, đối mịt rồ phồn nét mặt tươi cười như hoa, rất nhiệt tình hỏi, thần tượng. Không nghĩ tới hôm nay nhanh như vậy ta liền có thể tại trên sân khấu trông thấy các ngươi biểu diễn. Thật sự là thật cao hứng, hì hì. Hôm nay các ngươi cho mọi người mang tới là cái gì ca nha? Dương Kỳ bước chân chưa ngừng, đi đến giá đỡ mịt rổ phồn nơi đó, Dĩnh Nhi tiểu toái bộ nhắm mắt theo đuôi. Một bài Lam Liên Hoa đưa cho mọi người. Đàm Phi. Nếu như ngươi thấy cái này kỳ tiết mục, không nên quên lý tưởng của ngươi. Dương Kỳ con mắt nhìn xem ca mê ra ống kính nói ra lời nói này, hiện trường lập tức yên tĩnh, Dĩnh Nhi trên mặt vui vẻ cũng trong nháy mắt biến đổi, trở nên có chút không biết nên nói thế nào nhìn về phía Khương Đường. Địch Siêu Vĩ, Hoàng Đàn cùng Trần Khổ hiển nhiên cũng không ngờ tới Dương Kỳ vừa lên đài câu nói đầu tiên liền nói cái này, đều rất kinh ngạc, thần sắc cũng hơi đổi. Lên đài trước hoặc khẩn trương hoặc nhẹ lòng cảm xúc trong nháy mắt quét sạch sành sanh, trong lòng đều chỉ còn lại đối Đàm Phi hồi ức cùng tiếc hận. Liền ngay cả thường xuyên cùng Đàm Phi đấu võ mồm Địch Siêu Vĩ thần sắc cũng ảm đạm xuống tới. Khách quý trên ghế, Đường Tâm, Tiền Tốn, Đỗ Quân đều kinh ngạc nhìn về phía hai vị người chủ trì, hiện trường người xem. Còn có trên sân khấu Dương Kỳ bọn hắn, ba người bọn hắn cũng không hiểu rõ ngộng nhạc đội gần nhất ra sự tình, bọn hắn giờ phút này cộng đồng cảm rất là, hiện trường tất cả mọi người minh bạch vừa rồi cái này Dương Kỳ nói tới ý tứ, chỉ có ba người bọn họ giống người ngoài cuộc giống như không hiểu ra sao. Trên sân khấu, Khương Đường trầm mặc đi đến Dương Kỳ trước mặt, ôm hạ Dương Kỳ, vô vô Dương Kỳ bả vai, an ủi, đừng quá khổ sở Dương Kỳ. Đàm Phi sự tình chúng ta đều rất khó chịu, lý tưởng của hắn hẳn là âm nhạc a. Hiện tại hắn không có cách nào tiếp tục cùng các ngươi cùng một chỗ so tài, cho nên mấy người các ngươi càng phải cố lên. Tranh thủ cầm một cái quán quân trở về cho hắn nhìn. Được không? Dương Kỳ khẽ gật đầu. Sau đó, Khương Đường lại tiến lên lần lượt ôm Địch Siêu Vĩ, Hoàng Đàn cùng Trần Khổ, an ủi cùng cổ vũ bọn hắn. Ngộng nhạc đội. Các ngươi là tuyệt nhất. Trên khán đài, đông nhiên một cái nhuộm tóc thiếu nữ đứng lên quát to một tiếng, thiếu nữ này vóc người khá cao, ngoại trừ bộ ngực quy mô không lớn, trường thân ngọc lập. Hai vạch thẳng tóc chân dài phá lệ làm cho người chú mục, một đầu thẳng tóc dài gánh nhuộm thành đủ mọi màu sắc, đánh lấy một loạt bông tai, tuổi còn nhỏ vẽ lấy một mặt nùng trang, nhưng mặc dù là như thế nùng trang, cũng không che giấu được nàng bản thân thiên sinh lệ chất. Lan Hân, Dương Kỳ, Địch Siêu Vĩ bọn người vô cùng bất ngờ, có đoạn thời gian không nhìn thấy Lan Hân, không nghĩ tới hôm nay lại tại diễn xuất hiện trường trông thấy thân ảnh của nàng. Dương Kỳ bọn người còn không có từ ngoài ý muốn bên trong hồi phục, Lan Hân bên người liền liên tiếp đứng lên 6-7 không phải chủ lưu ăn mặc thiếu nam thiếu nữ, nhấc tay hô to, Mộng Nhạc đội. Các ngươi là tuyệt nhất. Mộng Nhạc đội cố lên. Tiếng hô của bọn họ tựa như một đốm lửa rơi vào sang trong chậu. Trên khán đài lập tức đứng lên một mảng lớn hô to Mộng Nhạc đội danh tự, cố lên tiếng hô hoán liên tiếp. Khương Đường cùng Dĩnh Nhi cố gắng khống chế mấy lần, mới đưa hiện trường tiếng hô miễn cưỡng khống chế xuống dưới, hiện trường người xem vừa rồi bộc phát nhiệt tình cùng ủng hộ cường độ, để khách quý trên ghế đường tâm, Tiền Tốn cùng Đỗ Quân đều có chút giật mình, nhao nhao kinh ngạc quay đầu nhìn lại sau lưng thính phòng. Trên sân khấu, rốt cục miễn cưỡng khống chế lại không khí hiện trường, để đại bộ phận người xem đều ngồi trở lại chỗ ngồi. Khương Đường thở một hơi, quay đầu hướng Dương Kỳ bọn hắn nói, được rồi. Như vậy, hiện tại sân khấu giao cho các ngươi. Chúng ta tin tưởng các ngươi hôm nay cho mọi người mang tới cái này Thủ Lam Liên Hoa sẽ là một bài rất để ý ca. Cũng hy vọng Đàm Phi nếu như trông thấy cái này kỳ tiết mục, thật có thể như Dương Kỳ ngươi mong muốn, hắn có thể vẫn nhớ lý tưởng của mình. Cố lên. Dĩnh Nhi cùng Khương Đường lui hướng sân khấu khía cạnh trước, thấp giọng cho Dương Kỳ động viên, cũng làm cái cố lên thủ thế. Địch Siêu Vĩ, Hoàng Đàn, Trần Khổ nhao nhao ai vào chỗ nấy, bởi vì Dương Kỳ lời nói mới rồi, giờ phút này lòng của bọn hắn đều trầm tĩnh lại, chỉ muốn phát huy ra bọn hắn tốt nhất trình độ để Đàm Phi trông thấy. Dương Kỳ cầm lấy Đàm Phi thường dùng cái kia thanh guitar đứng ở giá đỡ trước ống nói, đối mặt người xem, có chút nhắm mắt, sau đó mở ra, ánh mắt có chút nhìn lên, tựa hồ đang nhìn phía trước nào đó phiến hư không, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện ánh mắt của hắn không có tiêu điểm. Không khí hiện trường cũng dần dần yên lặng lại, khách quý trên ghế đường tâm, Tiền Tốn, Đỗ Quân, cùng trên khán đài 1000 tên hiện trường người xem đều an tĩnh mà mong đợi nhìn xem Dương Kỳ bọn hắn, chờ lấy bọn hắn bắt đầu. Không có cái gì có thể ngăn cản. Đông. Ai cũng không ngờ tới lần này Dương Kỳ thanh sướng ra câu đầu tiên ca tử, nhạc đệm mới rơi xuống cái thứ nhất tiếng trống, trực kích tâm linh thanh sướng, kia một tiếng vừa đúng nhịp trống, trong nháy mắt cho người ta một loại da đầu tê dại xung kích cảm giác. Chỉ là câu đầu tiên, hiện trường rất nhiều người lỗ thai liền bị bắt lại, Đường Tâm một mặt kinh ngạc. Nàng rất khó tin tưởng dạng này trên sân khấu, một chi toàn từ thanh niên tạo thành dàn nhạc có thể viết ra dạng này ca, hát ra thanh âm như vậy. Tiền Tốn một mực nhắm lại hai mắt cũng đột nhiên trợ to. Đỗ Quân lúc đầu khẽ túi đầu, nghe thấy câu này, cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía trên sân khấu ca hát Dương Kỳ. Sân khấu khía cạnh, Khương Đường khẽ nhếch miệng, Dĩnh Nhi một cái tay nhỏ che miệng nhỏ, kém chút gọi tốt. Trên khán đài, tất cả mọi người, mặc kệ trước đó là ưa thích vẫn là không thích Mộng Nhạc đội người xem. Khi nghe thấy cái này câu đầu tiên thanh sướng tiếng nói cùng ca từ thời điểm, đều không chớp mắt nhìn chằm chằm trên sân khấu Dương Kỳ. Ai cũng không ngờ tới cái này câu đầu tiên thanh sướng, sẽ như thế dễ nghe, hùng hậu bên trong giọng thấp như vậy mê người. Ngươi đối với mình từ hướng tới. Thiên mã hành không kiếp sống. Tâm của ngươi không có vương hiểu. Xuyên qua ưu ám tuyến nguyệt. Đã từng cảm thấy bàng hoàng. Làm ngươi cúi đầu trong nháy mắt. Mới phát hiện đường dưới chân. Trong lòng kia tự do thế giới. Như thế thanh tịnh cao xa, nở rộ lấy vĩnh viễn không tàn lụi. Lam Liên Hoa A. Nhìn như thật đơn giản một đoạn ca từ, đợi Dương Kỳ kéo dài thanh âm dư âm chưa hết, Địch Siêu Vĩ đám người nhạc đệm nối liền, hiện trường lập tức buộc phát một trận càng hơn trước đó kịch liệt tiếng vỗ tay. Trên khán đài, Lan Hân vẻ mặt kinh ngạc nửa ngày không cần, một đôi tay nhỏ lại tại liều mạng vỗ tay, nàng lần thứ nhất phát hiện nàng thích Dương Kỳ chi này dàn nhạc, vậy mà có thể hát ra tốt như vậy nghe tiếng ca, như thế duyên dáng ca từ. Nàng đống nhiên đối Dương Kỳ bọn hắn cảm thấy có điểm xa lạ. Nàng chỉ là một đoạn thời gian không cùng ở bên cạnh họ, bọn hắn vậy mà tiến bộ nhiều như vậy. Khách quý trên ghế, Đường Tâm, Tiền Tốn, Đỗ Quân hai mặt nhìn nhau, cũng giống như gặp quỷ, lẫn nhau đều từ hai người khác trên mặt nhìn thấy rung động cùng khó có thể tin. Đây là bọn hắn viết ca. Cái tuổi này. Dạng này ca. Đỗ Quân kinh ngạc lộ rõ trên mặt. Hậu sinh khả úy A. Ai? Tuổi tác lớn nhất Tiền Tốn khẽ lắc đầu cảm khái, một mặt thổn thức. Đường Tâm cười khổ, than nhẹ, may mà ta không phải cùng mấy cái này tiểu hỏa tử cùng nhau xuất đạo, ta hiện tại có chút đồng tình cùng bọn hắn cùng lúc xuất đạo những cái kia người mới. Chỉ bằng bài hát này, mấy cái này tiểu hỏa tử liền có thể cấp tốc thành danh. Ra đĩa nhạc cũng đủ. Bọn hắn để cho ta tin tưởng thế giới này thật sự có thiên tài. Nói xong, Đường Tâm cũng không ngừng lắc đầu. Chín Lâu, Mặc Trần bên trong phòng hóa trang, nghe đến đó. Mạc Trần cười khổ một tiếng, theo hắn tới bằng hưu vô vô bả vai hắn, an ủi, Mạc Trần. Hôm nay nếu như ngươi thua, lấy không được thứ nhất, ta nghĩ coi như ngươi lão sư cũng sẽ không trách ngươi. Các ngươi hôm nay gặp biến thái, thất bại cũng là không phải chiến chi tội. Cầm Tâm phòng hóa trang, xem TV, Cầm Tâm sắc mặt trắng bệnh, đặt ở ghế sofa trên lan can tay phải nắm chắc thành quyền, nắm đến đốt ngón tay trắng bệnh, sắc mặt tương đương khó coi. Hắc ảnh dàn nhạc phòng hóa trang, một mảnh trong yên lặng, một người trong đó cảm khái, có lầm hay không? Để bọn hắn cái thứ nhất ra sân, chúng ta đằng sau còn thế nào chơi? Lại là một mảnh lặng im về sau, Phương Phương mở miệng, hôm nay chúng ta vẫn là đừng nghĩ đệ nhất. Cố gắng tranh thứ hai đi. Thất bảo thiên sứ phòng hóa trang. Bảy cái nữ sinh thần sắc khác nhau, đội trưởng Hà Lôi biểu lộ nhất là phức tạp, lúc trước nàng đại biểu các nàng dàn nhạc tất cả mọi người còn đi tìm Dương Kỳ cầu ca, bị cự về sau, các nàng còn nói không có gì, các nàng ký hợp đồng Long Hấp Thủy, còn cần lo lắng không có tốt ca. Bây giờ, vừa mới nghe xong Dương Kỳ hát một đoạn này, Hà Lôi chợt phát hiện các nàng trước đó vẫn luôn xem thường chi này dàn nhạc, nhất là cái này Dương Kỳ. Dạng này ca, phóng nhãn bây giờ toàn bộ giới âm nhạc, gần nhất nửa năm giống như đều tìm không ra một bài có thể cùng so sánh, Dương Kỳ sáng tác bài hát thực lực vậy mà mạnh đến trình độ này. Cơn lốc nhỏ dàn nhạc phòng hóa trang. Hứa Thu Dị lúc đầu thân trên nghiêng về phía trước xem TV, nghe xong một đoạn này, hắn đống nhiên về sau ngửa mặt lên, tựa ở trên ghế salon, phàn nàn, chúng ta thật không nên tới tham gia cuộc thi đấu này. Mụ nội nó. Cái này dạng gì ra súc ca? Chúng ta đều là người mới có được hay không? Dạng này chơi còn gọi người mới. Đây không phải khi dễ người sao. Ta là đã nhìn ra, chúng ta đều là đến cho người ta làm đá đặt chân, người ta là hoa hồng, chúng ta chính là cái kia đáng buồn lá xanh. Tuổi tác nhỏ nhất Tào Tiểu Nùng túi đầu vịn cái chán, cười khổ, mấu chốt bọn hắn vẫn là thứ nhất ra sân biểu diễn. Bọn hắn hôm nay hẳn là áp trụ. Vạn nhất đợi chút nữa là chúng ta cái thứ hai ra sân, hai vị ca ca. Ta không muốn lên đi xấu mặt ta. Người im miệng. Hứa Thu Dị bị đạp cái đuôi giống như giật mình quát tháo Tào Tiểu Nùng, Cựu Vinh cũng tức giận chừng Tào Tiểu Nùng một chút, trách mắng, Tiểu Nùng. Ngươi đừng như thế miệng quá đen. Tốt mất linh xấu linh ngươi chưa nghe nói qua sao. Ngươi muốn chết ta. Tào Tiểu Nùng bị hai người đại phản ứng giật mình, chớp mắt to vô tội, ngơ ngác giơ hai tay lên làm đầu hàng hình. Trên sân khấu, yêu Mỹ Thư giãn giai điệu như cũ tại vàng, Dương Kỳ tiếng ca như cũ tại quanh quẩn, hiện trường yên tĩnh một mảnh. Tất cả mọi người đắm chìm trong bài hát này ý cảnh bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới, không có người nào ngoại lệ. Đương Dương Kỳ một câu cuối cùng hát xong, nhạc đệm dư âm tiêu tán, không khí hiện trường giống như là tập thể lâm vào mộng cảnh, y nguyên tĩnh lặng một mảnh, không có người vỗ tay, cũng không ai gọi tốt, hiện trường thời gian giống như bị người ấn tạm dừng khóa. Một lát sau, cái thứ nhất tiếng vỗ tay đột ngột xuất hiện, lập tức như nước thủy triều tiếng vỗ tay hội tụ thành biển, gọi tốt thanh âm đơn giản muốn lật tung ghi âm đại sảnh trần nhà. Liền ngay cả khách quý trên ghế đường tâm, Tiền Tốn, Đỗ Quân cũng là một mặt cảm khái đại lực vỗ tay, giờ khắc này, trên sân khấu buông xuống guitar, ánh mắt thiên tĩnh Dương Kỳ trên thân tựa hồ đặt vào một vòng quang hoàn, làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi thán phục. Chưa xong còn tiếp. Chương 199, không thể bắt bẻ. Thần tượng. Vừa rồi bài hát này thật sự là quá tuyệt á. Dĩnh Nhi thanh âm từ sân khấu khía cạnh truyền đến, nương theo lấy nàng nhanh tật bộ pháp, một mặt cũng có vinh yên vui sướng biểu lộ. Cùng nàng cùng một chỗ trở về sân khấu Khương Đường cảm khái nhìn xem Dương Kỳ bọn hắn, một bên hướng bên này đi tới một bên nói, ta có một vấn đề. Dương Kỳ, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Khương Đường tận lực đề cao thanh âm, kinh ngạc nghi ngờ biểu lộ, để hiện trường vẫn tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô rất nhanh tiểu xuống tới, bao quát khách quý trên ghế ba vị khách quý, hiện trường tất cả mọi người tò mò nhìn Khương Đường, Dương Kỳ bọn hắn ánh mắt cũng nhìn qua. Vấn đề gì? Dương Kỳ hơi có nghi hoặc. Khương Đường, các ngươi hôm nay vì sao lại quyết định đem cái này Thủ Lam Liên Hoa đưa cho Đàm Phi cùng hiện trường người xem các bằng hữu đâu? Ý của ta là, tại sao là Lam Liên Hoa? Mà không phải càng phù hợp lý tưởng phương diện ca? Ta nhớ được ngươi lên đài lúc nói hy vọng Đàm Phi nghe thấy bài hát này thời điểm, có thể vẫn nhớ lý tưởng của hắn, đúng không? Cho nên, vì cái gì ngươi lần này không có viết một bài càng phù hợp lý tưởng phương diện ca? Ân, đương nhiên. Ta không phải nói Lam Liên Hoa bài hát này không tốt. Hiện trường vừa rồi tất cả mọi người phản ứng đều đã rất có thể nói rõ bài hát này chất lượng, ta chỉ là đơn thuần hiếu kỳ điểm này. Không biết hiện trường các vị có hay không giống như ta hiếu kỳ. Một vấn đề cuối cùng, Khương Đường là nhìn về phía khách quý tịch cùng thính phòng cất cao giọng hỏi thăm. Trên khán đài thưa thất truyền đến vài tiếng phụ họa, kỳ thật đối hiện trường người xem tới nói, bọn hắn chỉ cần có thể nghe thấy cao chất lượng ca khúc liền tốt, về phần ca sĩ vì sao lại hát bài hát này, chân chính người tò mò cũng không nhiều. Ngược lại là khách quý trên ghế, Tiền Tốn điều chỉnh một chút trước mặt mịt rổ phồn, gật đầu nói, ta cũng tò mò. Cho mọi người nói một chút. Khương Đường hướng thính phòng bên kia mèo mó đầu, mong đợi nhìn xem Dương Kỳ. Hiện trường lại an tĩnh lại, vô luận có được hay không Kỳ, lúc này tất cả mọi người muốn nghe Dương Kỳ nói thế nào. Mặc mặc, Dương Kỳ cho ra giải thích, bởi vì bài hát này là chúng ta tham gia hàng điếm đại học nghệ thuật nghệ thi lúc hát kia thủ, cũng là Đàm Phi thích nhất một bài. Tại chúng ta rất có kỷ niệm ý nghĩa. Nói xong, Dương Kỳ có chút túi đầu xuống không nói thêm gì nữa. Vừa rồi hiện trường cuồng nhiệt như vậy bầu không khí đều không để cho hắn cảm xúc kích động lên, hiện trường hơn ngàn người nghe hắn tỉnh táo ngữ khí cho ra giải thích như vậy, thần sắc đều có chút không nói được cảm giác. Đồng tình, lý giải, nặng nề, hay là cái khác cái gì? Khương Đường khẽ gật đầu, thở dài ra khẩu khí, mím môi đi tới nắm cả Dương Kỳ bả vai, đối mặt ca mê ra ống kính, nghiêm túc nói, Đàm Phi, nhìn thấy không? Vừa rồi cái này thủ Lam Liên Hoa là người các đội hữu cố ý hát cho ngươi nghe, ngươi thích nhất Lam Liên Hoa. Mặc dù ngươi thiếu một tay, nhưng ngươi các đội hữu vẫn hy vọng ngươi có thể không quên lúc trước lý tưởng, bọn hắn hy vọng ngươi có thể tiếp tục phần này lý tưởng, chúng ta hiện trường tất cả mọi người cũng như thế hy vọng ngươi có thể mau chóng tỉnh lại. Rất nhiều mê ca nhạc đều đang chờ mong ngươi trở lại sân khấu ngày đó. Xin tin tưởng mình ngươi có thể. Hào hào. Hiện trường vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Tạ ơn. Dương Kỳ có chút chần chờ, đối thính phòng bái, thay Đàm Phi. Được rồi, hiện tại cho 13 vị đặc biệt khách quý cho Ngộng Nhạc đội vừa rồi biểu diễn lời bình. Đầu tiên từ Đường Tâm bắt đầu đi. Đường Tâm. Mời. Khương Đường ra hiệu Đường Tâm cái thứ nhất bắt đầu. Hiện trường tất cả ánh mắt lập tức đều hội tụ đến Đường Tâm trên thân. Đường Tâm có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Khương Đường, hiện trường cùng bên cạnh Tiền Tốn cùng Đỗ Quân, có chút bật cười dáng vẻ, đối mịt rồ phổn nghĩ nghĩ, nói, ách, nói như thế nào đây? Liên quan tới Mộng Nhạc đội vừa rồi biểu diễn cái này thủ Lam Liên Hoa, nói thật, vô luận từ ca từ vẫn là soạn phương diện đến xem, ta đều cảm thấy không thể bắt bẻ. Vừa rồi các ngươi tại bắt đầu biểu diễn trước đó, tiết mục tổ có người nhắc nhở ta các ngươi ca đều là Dương Kỳ ngươi viết. Đường Tâm chỉ mình trong thai trở lại, ra hiệu vừa rồi tiết mục tổ người là thông qua thai trở lại cáo chi nàng tin tức này. Sau đó nàng nói tiếp, thanh âm phương diện, ta cảm thấy Dương Kỳ thanh âm của ngươi rất xuất sắc. Tới thiên tứ ngươi một bộ tốt cúng họng. Về sau phải thật tốt bảo hộ, cố mà chân quý. Nếu như nhất định phải gánh ma bệnh, nô, ta cảm giác ngươi thật giống như không có nhận qua chuyên nghiệp phát thanh chỉ điểm, là như thế này à. Gặp Dương Kỳ gật đầu, nàng cười một cái nói, đây là ngươi trước mắt khiếm khuyết địa phương. Đương nhiên, ta cảm thấy từ một phương diện khác tới nói, đây cũng là ưu thế của ngươi một trong. Bởi vì không có nhận qua chuyên nghiệp phát thanh huấn luyện, cho nên ngươi ca hát thời điểm, tất cả lực chú ý đều có thể đặt ở bài hát này tình cảm cùng ý cảnh phương diện. Cho nên khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Ngươi vừa rồi biểu diễn rất tuyệt. Ngươi ba vị đồng đội nhạc đệm cũng còn tốt. Ý kiến của ta chỉ những thứ này. Tiền Tốn ca ngươi tới đi. Đường Tâm nói xong, đem thoại để vứt cho bên cạnh Tiền Tốn. Trên sân khấu Khương Đường cũng hợp thời mỉm cười đưa tay ra hiệu Tiền Tốn, Tiền ca. Tới phiên ngươi. Tiền Tốn nhìn Khương Đường cùng Đường Tâm một chút, sau đó ánh mắt định trên người Dương Kỳ, mỉm cười hỏi, ta đoán nghệ thi thời điểm, các ngươi hát cái này thủ Lam Liên Hoa, nhất định bị hàng điếm đại học nghệ thuật tuyển chọn A. Ha ha, nếu như vậy ca đều không có cách nào để các ngươi trúng tuyển, ta thật sự là không tưởng tượng ra được còn có cái gì dạng ca có thể để các ngươi tuyển chọn. Đúng vậy, tuyển chọn. Dương Kỳ khẽ gật đầu. Tiền Tốn cười, Đường Tâm, Đỗ Quân cùng hiện trường tất cả mọi người bật cười, Đường Tâm phụ họa nói ra mọi người tiếng lòng, đúng nha. Nếu như vậy tiêu chuẩn ca đều không trúng tuyển các ngươi, kia hàng điếm đại học nghệ thuật trúng tuyển cánh cửa đến cao tới trình độ nào? Ai? Đỗ Quân. Ta nhớ được ngươi thật giống như chính là hàng điếm đại học nghệ thuật tốt nghiệp A. Ha ha, ngươi đến nói cho mọi người hàng điếm đại học nghệ thuật trúng tuyển tiêu chuẩn có cao như vậy sao? Đỗ Quân bật cười đưa tay hư chỉ Đường Tâm, tại một mảnh mỉm cười trong ánh mắt. Nói, ngươi nhà, Đường Tâm cái này còn phải hỏi sao? Nếu như ta trường học cũ trúng tuyển tiêu chuẩn cao đến loại trình độ kia, ngươi cảm thấy ta lúc đầu còn có thể thi được đi sao? Ha ha, hiện trường lại là tiếng cười một mảnh. Đỗ Quân tiếp lấy còn nói, đừng nói ta trường học cũ, lấy vừa rồi kia thủ Lam Liên Hoa chất lượng cùng bọn hắn biểu diễn tiêu chuẩn, cả nước mấy đại cấp cao nhất nghệ thuật viện trường học, ta cảm thấy không có khả năng có bất kỳ một chỗ sẽ cự tuyệt bọn hắn. Bởi vì trúng tuyển bọn hắn đã không phải là vinh hạnh của bọn hắn, mà là những cái kia viện trường học vinh hạnh. Dương Kỳ. Nói đến đây, Đỗ Quân đột nhiên nhìn về phía Dương Kỳ bọn hắn, cũng hô một tiếng Dương Kỳ danh tự, gặp Dương Kỳ nên tiếp ánh mắt của hắn, Đỗ Quân tiếu dung trở nên mang theo mấy phần chân thành, nói, Dương Kỳ. Còn có Ngộng Nhạc đội cái khác ba vị, ta Đỗ Quân hiện tại đã cảm thấy có thể trở thành các ngươi học trưởng, ta rất vinh hạnh. Tin tưởng ta. Những lời này là ta phát ra từ phế phủ. Tuyệt đối không phải Tiết Mục Tổ thông qua thai trở lại gọi ta nói. Hiện trường cơ hồ tất cả mọi người lần nữa bị hắn chọc cười. Tạ ơn. Dương Kỳ nói lời cảm tạ, Địch Siêu Vĩ bọn hắn cũng nhất nhất tiến lên đối giá đỡ mịt rổ phồn biểu thị cảm tạ. Tiên Tốn góp thú nói, cho nên, đối với các ngươi vừa rồi bài hát này biểu diễn, ta không có gì tốt lời bình. Chỉ có một câu tặng cho các ngươi, tiếp tục bảo trì, tiếp tục cố gắng. Ta cùng hiện trường tất cả mọi người chờ mong các ngươi nhiều đặc sắc hơn để ý tác phẩm. Cứ như vậy. Chương 200, lại phá kỷ lục. Tiền Tốn nói xong, Khương Đường ánh mắt chuyển hướng Tiền Tốn bên người Đỗ Quân, cười hỏi, Đỗ Quân. Ngươi còn có chút bình muốn nói sao? Khương Đường sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì vừa rồi Đường Tâm cùng Tiền Tốn lời bình thời điểm, Đỗ Quân đã nói không ít, quả nhiên, Khương Đường vừa hỏi Đỗ Quân, chỉ thấy Đỗ Quân hướng trên ghế rửa khẽ nghiêng, cười khoát tay, không có không có. Vừa rồi ta đều nói có thể trở thành niên trưởng của bọn họ là vinh hạnh của ta, ta cùng Đường Tâm, Tiền Tốn đại ca, đối bọn hắn mấy cái vừa rồi biểu diễn không có chuyện gì để nói. Ta rất thưởng thức. Thật. Khương Đường mỉm cười ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Dương Kỳ, Địch Siêu Vĩ bọn hắn, đảo qua Dĩnh Nhi, lại nhìn phía thính phòng, tuyên bố, tốt. Như vậy, hiện tại chấm điểm bắt đầu. Hiện tại người xem các bằng hữu có thể cầm lấy các ngươi trong tay chấm điểm khí cho Ngộng Nhạc đội vừa rồi biểu diễn chấm điểm. Thời gian 30 giây. Mời nắm chặt thời gian. Trên khán đài một mảnh bạo động cùng Châu Đầu ghé thai nói nhỏ âm thanh, từng cái nắm chặt thời gian bắt đầu chấm điểm. Dương Kỳ bọn người quay đầu nhìn về phía sau lưng màn hình lớn, trên màn hình lớn một tổ số lượng đang nhanh chóng nhảy lên, bên trái số lượng là người xem cho điểm, 97, 100, 98. Từng cái số lượng nhanh chóng nhảy lên, đồng thời khiêu động còn có bên phải số lượng, 36, 49, 68, 91. 134. Bên này số lượng là trước mắt đã chấm điểm người thành công số. Bên phải số lượng nhảy một cái động, bên trái số lượng liền theo nhảy lên. Phi thường khảo nghiệm trái tim của người ta, sinh sinh tạo nên một cỗ không khí khẩn trương. Tốt. Thời gian đến. Dĩnh Nhi bóp lấy đồng hồ bấm giây đột nhiên tuyên bố thời gian đến, thính phòng tất cả toàn bộ ngẩng đầu nhìn về phía màn hình lớn, trên màn hình lớn số lượng cũng hợp thời ngưng đập, đột nhiên dừng lại. Ghi âm đại sảnh hơn ngàn người toàn bộ ánh mắt chăm chú vào trên màn hình lớn, đương số lượng dừng lại một khắc này, toàn trường vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, rất nhiều người xem đều kích động kêu đi ra. Trên sân khấu Dĩnh Nhi cũng ngạc nhiên kêu một tiếng, tranh thủ thời gian che miệng. Ngoại trừ Dương Kỳ thần sắc coi như bình tĩnh, Địch Siêu Vĩ mấy người bọn hắn cả đám đều kích động đến sắc mặt đỏ lên. Khách quý trên ghế, Đường Tâm miệng nhỏ khẽ nhếch, kinh hô, ông trời của ta. Cao như vậy. Tiền Tốn cũng trên mặt có vẻ kinh ngạc. Đỗ Quân vui tươi hớn hở cười đến bả vai thẳng run, liên thanh nói, sư đệ lợi hại. Sư đệ quá lợi hại. Nguyên lai, trên màn hình lớn dừng lại số lượng là 99. 3 phân, bên phải biểu hiện 1.000, thì là chấm điểm nhân số. Nói cách khác, Dương Kỳ bọn hắn vừa rồi biểu diễn, hiện trường 1.000 tên người xem toàn bộ cho điểm số, không có bất kỳ cái gì một người bỏ quyền, 1.000 người chấm điểm, vậy mà có thể cầm tới 99. 3 điểm cao. Khó trách hiện trường người xem cùng ba vị khách quý, bao quát hai vị người chủ trì đều kinh ngạc như thế. Địch Siêu Vĩ bọn hắn kích động như thế. Dĩnh Nhi đột nhiên đi tới vỗ một cái Dương Kỳ cánh tay, kích động nói, không hổ là thần tượng của ta. Cao như vậy cho điểm, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua cái nào tiết mục cái nào ca sĩ từng chiếm được. Không được không được. Ta lại muốn hôn ngươi làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ nha? Thận trọng. Muốn thận trọng a Dĩnh Nhi. Khương Đường biểu lộ khoa trương tới kéo Dĩnh Nhi. Hiện trường tiếng cười một mảnh, Đường Tâm tại khách quý trên ghế cảm khái, thật sự là quá lợi hại. Cao như vậy điểm số, ai còn có thể đánh phá cái kỷ lục này. Chín lâu, Mạc Trần phòng hóa trang, Mạc Trần bằng hữu vô Mạc Trần bả vai, cười nói, ha ha, ngươi lần trước mới đánh vỡ bọn hắn ghi chép, bọn hắn cái này lại cầm lại kỷ lục cao nhất. 90-93, hắc, cái kỷ lục này ta đoán chừng phía sau ngươi cũng không cách nào phá vỡ. Mạc Trần cười khổ. Ngươi quá để mắt ta. Cái này điểm số đã để ta tuyệt vọng, ta căn bản là không có muốn đánh vỡ nó. Ta hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi cái này điểm số là người có thể cầm tới sao. Mấy cái khác bên trong phòng hóa trang tuyển thủ, đối mặt Ngộng Nhạc đội cầm tới cao như thế phân, cũng là không sai biệt lắm phản ứng, không ai còn có vượt qua cái này điểm số đấu trí. 1.000 người tham dự chấm điểm, vậy mà cầm tới tiếp cận mắt điểm, cái này điểm số còn có người nào lòng tin có thể đánh phá. E là cho dù chính Ngộng Nhạc đội đằng sau cũng không nhiều lắm hy vọng có thể đánh vỡ cái này điểm số. Đã nghiền. thật sự là quá đã nghiền. Ta đã lớn như vậy chưa hề không có như thế đã nghiền qua. Xuống đài về sau, vừa đi vào thang máy, Địch Siêu Vĩ liền không kịp chờ đợi phát biểu kích động của mình chi tình. Lấy hoàng đàn trầm ổn, cũng không chỉ có đột nhiên hung hăng vung xuống quyền, quay người lại chăm chú ôm một hồi bên cạnh hắn hoàn toàn không có chuẩn bị tâm tư Trần Khổ, sau đó lại lần lượt ôm Dương Kỳ cùng Địch Siêu Vĩ. Trần Khổ nhất quán khổ đại cửu thâm trên mặt, giờ phút này cũng là vẻ mặt tươi cười, vui tươi hớn hở cười ngây ngô, Dương Kỳ mỉm cười nhìn xem bọn hắn cao hứng bộ dáng, tâm tình cũng không tệ. Không chỉ có bởi vì cái này điểm cao, cũng bởi vì vừa rồi biểu diễn thời điểm, hắn phát hiện hôm nay hấp thu đến nghiệp lực vượt qua trước đó bất luận cái gì một trận biểu diễn. Cái này khiến trong lòng của hắn có cái phỏng đoán, có phải hay không biểu diễn thời điểm, càng là đả động người xem, có thể hấp thu đến nghiệp lực liền sẽ càng nhiều. Mãi cho đến trở lại phòng hóa trang, Địch Siêu Vĩ sự hưng phấn của bọn hắn, kích động y nguyên không giảm, vừa vào cửa, Trúc Bình cùng Tôn Kim bọn hắn liền lên trước cười mỉm hướng bọn họ nói chúc. Chúc mừng mấy vị lại phá vỡ cho điểm ghi chép. Trúc Bình. Nhìn ra nàng tâm tình rất không tệ, Ngộng Nhạc đội từ đầu tới đuôi đều là từ nàng tiếp đãi, Dương Kỳ bọn hắn lấy được thành tích càng tốt, cũng liền đại biểu cho nàng công trạng càng xuất sắc, cứ việc trên thực tế Dương Kỳ bọn hắn biểu diễn cùng nàng không có quan hệ gì. Tôn Kim biểu đạt liền so Trúc Bình trực tiếp thoải mái lẹ nì ổ, vừa lên trước, hắn liền từng cái cùng Dương Kỳ bọn hắn nắm tay, vừa nắm tay bên cạnh cười mỉm nói, 90-93. Cái này điểm số ta hẳn là sớm chúc mừng mấy vị lần nữa đoạt giải quán quân. Ha ha. Dương Kỳ bọn hắn tự nhiên khiêm tốn nói bây giờ nói lời này còn hơi sớm, nhưng trong lòng kỳ thật đều cảm thấy Tôn Kim lời này hẳn là không sai, bọn hắn cũng không tin dạng này điểm cao, đằng sau còn có người có thể vượt qua bọn hắn. Bao quát Dương Kỳ cũng nghĩ như vậy. Mà sự thật cũng nghiệm chứng Tôn Kim, về sau ra sân cơn lốc nhỏ dàn nhạc, mặc dù biểu hiện hôm nay còn có thể, nhưng bởi vì bọn họ là theo sát tại Dương Kỳ phía sau bọn họ biểu diễn, có Lam Liên Hoa đối nghịch so, bọn hắn cuối cùng chỉ cầm tới 78.5 phân. Xuống đài vừa đi vào thang máy, Hứa Thu Dị cùng Cửu Vinh liền đoán trách Tào Tiểu Lùng. Hứa Thu Dị, Tiểu Lùng. Ta bây giờ nghĩ bóp chết ngươi cái miệng quả đen này. Chính là ngươi nói vạn nhất chúng ta muốn tại Mộng Nhạc đội về sau biểu diễn làm sao bây giờ, hiện tại ngươi trông thấy đi. Chúng ta thật tại phía sau bọn họ ra sân. Cửu Vinh. Ta liền nói tốt mất linh xấu linh A. Tiểu Đùng. Cái gì cũng đừng nói, giữa trưa ngươi mời chúng ta ăn tiệc mới được. Gặp qua hố người, chưa thấy qua ngươi dạng này ngay cả mình đều hố. Ai? Bị ngươi cái này miệng quạ đen nói chuyện, hôm nay bị đào thải chỉ sợ sẽ là chúng ta. Đừng. Vinh ca ngươi làm sao cũng học Tiểu Đùng A. Hứa Thu Dị vội vã đi che Cửu Vinh miệng, nhưng vẫn là chậm. Tao Tiểu Đùng dở khóc dở cười đưa tay chỉ Cửu Vinh, im lặng nói. Vinh ca ngươi còn nói ta là miệng quạ đen, ngươi mới vừa nói càng không may có được hay không. Cựu Vinh cũng chợt tỉnh ngộ, ảo não liên tục đánh mình miệng. Phi phi phi. Ta trương này miệng túi. Làm sao giống như Tiểu Nùng nữa nha. Song song. Tiểu Nùng đều tại ngươi. Là ngươi lây cho ta. Không được. Giữa trưa ngươi nhất định phải mời tiệc. Tao Tiểu Nùng kinh ngạc chỉ mình, cái này cũng có thể trách ta. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này. Chào mừng ngài đến điểm xuất phát ném, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Chương 201, Trần Duyên không hết. Cầm tâm lên đài, hát một bài bài hát tiếng Anh, không phải bản gốc, hát rất trượt, cấp cao khí quyển cao cấp, cầm tới 92.7 phân, cũng coi là cái điểm cao, nhưng so sánh Mộng Nhạc đội 99.3 phân, vẫn là thua chị kém em, kém một mảng lớn. Phải biết, điểm số càng cao, nghĩ lại đề thăng một chút xíu độ khó đều thẳng tắp lên cao. Hát ảnh dàn nhạc lên đài, lại là loại kia quỷ dị phong cách, không phải chủ lưu tiểu hát, đạt được 89.4, đồng dạng đối Mộng Nhạc đội không có cấu thành mảy may uy hiếp. Thất Bảo Thiên Sứ sau đó lên đài, biểu hiện cùng bắt đầu thi đấu trước mấy trận trình độ tương xứng, cầm tới 88.1 phân. Điểm số không kinh người, nhưng Dương Kỳ bọn hắn bên trong phòng hóa trang. Địch Siêu Vĩ nhìn các nàng biểu diễn thời điểm liền ngoài ý muốn, chuyện gì xảy ra? Mấy cái này tiểu phụ nữ hòa hảo rồi. Xem ra các nàng gần nhất tập luyện không tệ a. Tiểu phụ nữ, tự nhiên là hắn đối Thất Bảo Thiên Sứ gọi đùa. Hoàng Đan khẽ gật đầu, hẳn là. Bên trong phòng hóa trang rất ít phát biểu, ngay tại nhàn nhã hút thuốc Tôn Kim cười xen vào một câu, không tính kỳ quái. Các nàng đều ký Long Hấp Thủy công ty đĩa nhạc, Long Hấp Thủy dưới cờ không thiếu dàn nhạc tổ hợp, những cái kia dàn nhạc tổ hợp cái nào nội bộ thành viên không bạo phát qua mâu thuẫn. Thất Bảo Thiên Sứ huyên náo lại hùng, Long Hấp Thủy cũng có kinh nghiệm điều hòa các nàng, coi như điều hòa không được. Ép cũng đè xuống đi. Nghe Tôn Kim như thế phân tích, Dương Kỳ khẽ gật đầu, cảm thấy có đạo lý, Địch Siêu Vĩ bọn hắn cũng gật đầu đồng ý. Thất Bảo Thiên Sứ về sau, Mạc Trần lên đài. Mạc Trần hôm nay ngoài dự liệu hát một bài lao sư hắn Hoa Nghệ Khanh ca, trường luyện thi. Ca từ đại ý là một nam một nữ cùng một chỗ tham gia trường luyện thi, tình cảm ngầm sinh, nam sinh thổ lộ, hai người tiến tới cùng nhau, cuối cùng lại cuối cùng tại tốt nghiệp thời gian đi đến cuối cùng. Một bài hồi ức thương cảm loại tình ca, Mạc Trần phát huy không tệ, cầm tới 94.9 điểm cao. Dạng này điểm số phải nói rất xuất sắc, nhưng đồng dạng không đối Dương Kỳ bọn hắn điểm số sinh ra xung kích. Trước hết nhất ra sân Mộng Nhạc đội vậy mà lấy được bổn chàng tối cao phân, để đằng sau năm tổ tuyển thủ lên đài sau bất kể thế nào ra sức biểu diễn, đều giống như uổng phí sức lực, đặc sắc trình độ để hiện trường người xem cùng ba vị đặc biệt khách quý lần lượt thất vọng. Bởi vì tranh tài tuyển thủ càng ngày càng ít, hôm nay tiết mục thu thời gian lộ ra rất ngắn, 10 giờ ra mặt liền kết thúc, liền đây là bởi vì có Đường Tâm, Tiền Tốn, Đỗ Quân ba vị đặc biệt khách quý phát biểu kéo dài, cùng Khương Đường cùng Dĩnh Nhi hai vị người chủ trì cố ý nói chêm chọc cười. Nếu không tiết mục kết thúc khẳng định sớm hơn. Hôm nay tiết mục ngắn như vậy. Biên tập sao đủ đồng thời tiết mục thời gian sao? Tan cuộc lúc thừa dưới thang máy lâu thời điểm, Địch Siêu Vị đưa ra trong lòng nghi vấn. Đây cũng không phải là cần chúng ta lo lắng chuyện. Dương Kỳ thuận miệng trả lời hắn. Vài ngày sau, đương cái này kỳ tiết mục truyền ra lúc, Địch Siêu Vị nghi vấn đạt được giải đáp. Biên tập sau cái này kỳ tiết mục, tăng lên tuyển thủ tiến vào hàng điếm truyền hình đại lâu ngoài lề, bao quát ba vị đặc biệt khách quý Đường Tâm, Tiền Tốn, Đỗ Quân đến lúc, hàng điếm truyền hình cao ốc bên ngoài người đông nghìn nghịt rung động tình cảnh. Dương Kỳ bồi mẫu thân, muội muội nhìn cái này kỳ tiết mục thời điểm, mẫu thân hắn La Thượng Mai trông thấy trên tivi kia lít nha lít nhít đám người, liền tắc lười không thôi. Úc gạo. Tiểu Kỳ các ngươi ghi hình tiết mục cái kia ngây thơ có nhiều người như vậy sao? Đây cũng quá dọa người. Các ngươi làm sao tiến trong đại lâu đi? Tại Dương Kỳ trước mặt luôn luôn không nói nhiều Dương Anh Quỳnh cũng mặt hiện kinh ngạc, cảm khái. Chỉ sợ có mấy vạn người a. Đường Tâm bọn hắn lực ảnh hưởng thật to lớn. Về phần Dương Kỳ phụ thân Dương Nhạc, vài ngày trước đã lần nữa thu thập hành lý thượng tàu thủy đi làm, nghe hắn nói, hắn lần sau trở về đại khái lại là 1-2 tháng về sau. Dương Kỳ phát hiện cái này kỳ tiết mục không chỉ có tăng lên đặc biệt khách quý cùng đám tuyển thủ ra trận lúc ngoài lề, ngay cả khách quý nhóm trên đài hiến hát lúc, 6 tổ tuyển thủ tại bên trong phòng hóa trang biểu lộ phản ứng cái gì, cũng tăng thêm. Đám tuyển thủ tuần tự ra sân biểu diễn thời điểm, tuyển thủ trên đài cùng hai vị người chủ trì hỗ động đối thoại, cùng ba vị đặc biệt khách quý đối thoại, so sánh trước mấy kỳ, biên tập rơi đều rất ít. Chính là thông qua gia tăng những này ngoài lề cùng biểu diễn song hình tượng đoạn ngắn, cái này kỳ tiết mục cùng trước mấy kỳ tiết mục lúc dài giữ vững nhất trí. Đương Dương Kỳ tại trên sân khấu hát ra Lam Liên Hoa câu đầu tiên thời điểm, La Thượng Mai tương đương kinh hỉ, ánh mắt vui mừng tại trên TV Dương Kỳ cùng bên người Dương Kỳ trên thân không ngừng vừa đi vừa về chuyển đổi, liên thanh tán Dương. Dương Anh Quỳnh cũng kinh dị liên tiếp nhìn về phía Dương Kỳ, thần sắc kinh ngạc không thôi. Có một chi tiết bị Dương Kỳ chú ý tới, đương trên TV hắn hát xong Lam Liên Hoa, đặc biệt khách quý lời bình xong, người xem cho điểm cũng sau khi ra ngoài, muội muội Dương Anh Quỳnh đứng dậy cho mẫu thân cầm quýt thời điểm, hiếm thấy cũng đưa cho hắn hai viên. Kế tiếp tuyển thủ còn chưa lên đài, Khương Đường mời Tiền Tốn lên đài nện trứng vàng, lựa chọn sử dụng kế tiếp lên đài tuyển thủ thời điểm. La Thượng Mai tràn đầy phấn khởi không ngừng hỏi thăm Dương Kỳ là thế nào viết ra bài hát này. Một đống vấn đề, như là, Tiểu Kỳ nha. Người gặp qua Lam Liên Hoa. Hoa sen ta hiểu rõ bạch, có lẽ còn có đỏ màu gì, nhưng trên đời thật sự có màu lam hoa sen sao? Tiểu Kỳ. Ngươi cái gì viết ra bài hát này? Bài hát này thật là tốt nghe nha. Ngươi là thế nào nghĩ ra bài hát này ca tử? Ngươi trước kia ngữ văn thành tích tốt giống cũng không đột xuất nha. Ngươi bài hát này viết như thế nào tốt như vậy đấy? Bài hát này thật tốt. Ai? Tiểu Kỳ. Ngươi lần trước cho ngươi cha viết một bài thủy thủ, nếu không ngươi chừng nào thì cũng cho mụ mụ viết một bài. Mụ mụ đối ngươi tốt như vậy. Một đống vấn đề, nếu như đổi một cái cùng Dương Kỳ không sai biệt lắm tuổi tác nam sinh đoán chừng sớm đã bị hỏi phiền, nhưng làm người hai đời Dương Kỳ kiên nhẫn phá lệ tốt, không sợ người khác làm phiền, không nóng không vội từng cái đáp trả mẫu thân những này nghĩ đến cái gì liền hỏi vấn đề gì. Mội mội Dương Anh Quỳnh cũng ít có cười mỉm ngồi ở một bên, nhiều hứng thú nghe mụ mụ cùng ca ca Dương Kỳ một hỏi một đáp, thỉnh thoảng còn cắm hai câu, ngẫu nhiên cũng hỏi Dương Kỳ một hai cái vấn đề. Tỷ như, ngươi sáng tác bài hát thời điểm đều có cái gì quen thuộc nha? Ta nghe nói làm sáng tác người, đều thích hút thuốc, ngươi cũng hút thuốc sao? Ca. Ngươi còn viết nào ca? Có thể cho ta nhìn một chút sao? Đêm nay nàng gọi Dương Kỳ ca, gọi rất tự nhiên, Dương Kỳ tâm tình cũng trở nên càng tốt hơn. Gia đình hòa thuận, là hắn trùng sinh thế giới này đến nay nguyện vọng lớn nhất. Trước đó như vậy căm thù muội muội của hắn, thái độ có thể có dạng này chuyển đổi, hắn rất vui mừng. Mặc dù hắn kiếp trước chưa bao giờ thân sinh muội muội, nhưng một thế này hắn rất chân quý, huyết thống thượng thân cận, để hắn muốn làm một cái hảo ca ca. Mẫu thân cùng muội muội một đống vấn đề thời điểm, Dương Kỳ bỗng nhiên thu được Phan Khiết Du gửi tới tin nhắn. Dương Kỳ bên cạnh một bên trả lời mẫu thân cùng muội muội vấn đề, một bên cầm điện thoại nhìn, cũng hồi phục. Các ngươi lần trước nghệ thi hát chính là Lam Liên Hoa. Dễ nghe như vậy, ngươi cũng chưa hề không nói với ta, không được. Một hồi ra, ngươi mang lên guitar, ta muốn ngươi nhiều hát mấy lần cho ta một người nghe. Không cho nói không được. Đi. Cho ngươi hát cả một đời. Đầu này tin nhắn hồi phục đi qua, Dương Kỳ mới bỗng nhiên giật mình quả thật thay đổi. Trước kia hắn coi như cùng Phan Khiết Du yêu đương, cũng xưa nay sẽ không cùng nàng nói dạng này lời tâm tình. Xem ra gần nhất mi tâm nghe hoàn cung niệm lực bên trong thất tình lục dục đã tại thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến tính cách của hắn. Phát hiện này, để Dương Kỳ có dự cảm phía sau hắn nhất định sẽ bị rất nhiều hồng trần tục sự ràng buộc. Có thất tình lục dục, liền có yêu hận tình cửu, có yêu hận tình cửu, liền có nghiệp lực. Xem ra một thế này trần duyên không ít. Dương Kỳ trong lòng cảm thán. Chương 202, Hoàng đàn trọng khẩu vị. Vòng thứ tư trận đầu tiết mục chuyển ra, ngày kế tiếp, Dương Kỳ lệ cũ muốn đi tham gia tiếp theo kỳ tiết mục thu. Sáng sớm đi trong công viên đánh mấy chuyến quyền, về nhà vọt vào tắm, thay đổi quần áo sạch, giày, uống một chén mâu thân tự tay nấu bát cháo, liền mấy thứ sướng miệng thức nhắm, xong uống hai miệng nước gấm thanh thanh miệng, Dương Kỳ liền lấy trả tiền kẹp, chìa khóa cùng mâu thân nói một tiếng mẹ. Ta đi. Liền khởi hành. Trải qua cửa sân thời điểm, đối diện đụng tới vừa mới chạy bộ sáng sớm trở về muội muội Dương Anh Quỳnh. Hôm nay đã tháng 7 năm 21, Dương Anh Quỳnh mấy ngày trước đã thi xong kỳ cuối cùng thi, bây giờ nghỉ ở nhà. Ca. Sớm như vậy liền đi nha. Cùng thường ngày khác biệt, hôm nay thấy một lần, Dương Anh Quỳnh liền lộ ra khuôn mặt tươi cười chủ động cùng Dương Kỳ chào hỏi. Ừm, vào sân sẽ chậm trễ điểm công phu, sớm một chút tốt. Dương Kỳ thái độ ôn hòa, ánh mắt ấm áp, loại ánh mắt này ngoại trừ đối mặt Phan Khiết Du, cũng liền tại nhà hắn mặt người lúc trước thường có thể nhìn thấy. Ừm, đi. Vậy ngươi sớm một chút. Ai đối ca? Các ngươi hạ tràng thời điểm tranh tài, có thể hay không cho ta hai tấm da trận khoán? Ta gọi mẹ xin phép nghỉ cùng đi với ta nhìn các ngươi diễn xuất. Dương Anh Quỳnh nhường qua một bên, để Dương Kỳ đi trước. Dương Kỳ vừa đi ra cửa sân, nàng chợt nhớ tới giống như để cái thỉnh cầu. Dương Kỳ dừng bước lại quay đầu liếc nhìn nàng một cái, cười cười, hai tấm đủ sao? Ta có thể thử một chút giúp ngươi nhiều muốn mấy chương. Dương Anh Quỳnh có chút kinh hỉ, nhãn tình sáng lên. Vui vẻ nói, vậy tốt nhất rồi. Nếu như nhiều mấy chương phiếu, ta liền có thể kêu lên sắt vách anh tỷ, còn có ta ngồi cùng bàn các nàng cùng đi. Sắt vách anh tỷ. Bị muội muội nhắc lên, Dương Kỳ bỗng nhiên nhớ lại có chút thời gian không có gặp nàng. Cười gật gật đầu, Dương Kỳ cho cái ok thủ thế, quay người rời đi, lần này Dương Anh Quỳnh không tiếp tục gọi lại hắn. Đại hắn đi xa, Dương Anh Quỳnh bước chân nhẹ nhàng chạy chậm tiến nhà chính, đối ngay tại xoa trên ngăn tủ phù sám La Thượng Mai nói, mẹ. Ngươi vừa rồi nghe thấy được sao? Ta để ca cho chúng ta muốn mấy chương bọn hắn hạ kỳ tiết mục ra trận khoán, đến lúc đó ngươi xin phép nghỉ cùng đi với ta nhìn nha. Nói đến ca tham gia cái kia tiết mục nhiều như vậy kỳ, chúng ta cũng còn không có đi hiện trường ủng hộ qua hắn đâu. La Thượng Mai nghe vậy quay đầu, vuốt vuốt bởi vì làm việc rủ xuống tới mặt cái khắc tóc, nghĩ nghĩ, lộ ra khuôn mặt tươi cười, đi. Đến lúc đó ta xin phép nghỉ. Đến lúc đó liền để ca hát hắn cho ngươi viết ca khúc mới. Dương Anh Quỳnh cười hì hì bổ sung. Nghe xong cái này, La Thượng Mai liền bật cười. Đăng nhập. Ngươi nha. Tối hôm qua ta cũng chỉ là thuận miệng nói, sáng tác bài hát không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nói không chừng những này ca ca của ngươi đã viết mấy năm tích lũy được, buổi chiều ca của ngươi trở về ngươi cũng đừng nói với hắn cái này a. Vạn nhất nhất thời không viết ra được đến, coi như làm khó ca của ngươi. Nói đến đây, La Thượng Mai bỗng nhiên mới nhớ tới giống như nhìn xem nữ nhi Dương Anh Quỳnh. Buồn cười trêu ghẹo nàng, ai, anh Quỳnh nha. Mẹ làm sao phát hiện ngươi hôm nay giống như biến thành người khác nha. Nhiều năm đều không nghe ngươi hô tiểu kỳ ca ca, làm sao hôm nay ta từ trong miệng ngươi nghe được mấy lần đâu. Không bình thường nha. Mẹ. Dương Anh Quỳnh tức giận lật nàng một cái liếc mắt, dậm chân sáng giọng, đây không phải ca hiện tại nghiêm chỉnh mà. Mấy năm trước hắn cái kia bộ dáng, như cái làm ca ca sao. La Thượng Mai vẫn là cười, nhi nữ hòa thuận, làm cha mẹ không có không thích. Ngẫm lại Dương Kỳ gần nhất biến hóa, La Thượng Mai tiếu dung liền trở nên vui mừng, nhà vẫn là cái nhà này, nhưng trước kia Dương Kỳ đúng là người một nhà một cái tâm bệnh, so với bình thường phản nghịch kỳ hài tử càng phản nghịch, té ngã con lửa, nắm không đi, đánh lấy rút lui, không cho hắn làm sự tình, hắn càng muốn làm, tận tình khuyên bảo muốn cho hắn làm, hắn nói cái gì cũng không nguyện ý. Hiện tại liền tốt. ngắn ngủi 2-3 tháng thời gian, Dương Kỳ biến hiểu chuyện, ngôn hành cử chỉ, mỗi sáng sớm đi công viên rèn luyện thân thể, ban đêm đọc sách, sáng tác bài hát, tham gia hàng điếm truyền hình tranh tài cũng đều nghiêm túc, tựa như biến thành người khác, chỗ nào đều thay đổi tốt hơn. Cái nhà này cũng liền trở nên không có gì khuyết điểm. Nếu như nhất định phải nói còn có cái gì không viên mãn, đại khái là 2 điểm. Tại La Thượng Mai trong lòng, cảm thấy còn có chút không viên mãn 2 điểm, một cái là trượng phu vẫn là trưởng kỳ ra biển, 1-2 tháng mới về nhà một lần, tuy nói dễ nhiều một chút, nhưng tàu thủy thượng thô tục việc cực không ít, còn phơi gió phơi nắng, hơi nước cũng nặng, La Thượng Mai một mực lo lắng trượng phu tiếp qua mấy năm, liền sẽ giống rất nhiều lao thủy thủ như thế một thân tổn thương bệnh, còn có phong thấp lao thấp khớp cái gì. Một cái khác điểm chính là Dương Kỳ, nói đến Dương Kỳ gần nhất hết thảy La Thượng Mai đều cảm thấy rất tốt, chỉ có một điểm, hắn so trước kia ít rất nhiều, có đôi khi thành thục bộ dáng, so với nàng cái này làm mụ mụ còn càng giống một người trung niên. Chỉ một điểm này để nàng có chút lo lắng. Nàng là từ Dương Kỳ ở độ tuổi này tới, những năm này ngẫu nhiên quay đầu ngẫm lại, nàng cũng có chút cảm khái. Tỷ như, thở thiếu thời kỳ tâm tư ít một chút, tính cách bay lên nhảy thoát một điểm, tuy nói có thể sẽ làm sai không ít chuyện, nhưng tuổi hơi lớn về sau, tối thiểu không đến mức hối hận đã từng bỏ lỡ nhiều như vậy chơi vui, muốn. Còn có, nàng chính là lo lắng Dương Kỳ gần nhất trở nên như thế lao thành, sẽ trôi qua không có trước kia vui vẻ. Nàng đối Dương Kỳ cùng Dương Anh Quỳnh Kỳ thật không có quá lớn kỳ vọng, không có kỳ vọng hắn nhóm về sau sẽ có bao nhiêu lớn thành tựu, nàng cũng rất làm thêm phụ mẫu, chỉ hy vọng con của mình có thể thân thể khỏe mạnh, sống được thật vui vẻ. Tiền, tên, lợi cái gì, đến nàng cái tuổi này, ngược lại cảm thấy không phải trọng yếu nhất, nàng cùng trượng phu sở dĩ còn như thế cố gắng công việc, bất quá là nghĩ chính mình mệt mỏi điểm khổ điểm, cho thêm bọn nhỏ tốn ít tiền, về sau mặc kệ là đọc sách vẫn là kết hôn cái gì, có thể cho thêm bọn hắn một điểm giúp đỡ. Từ nhỏ trong ngõ ra, Dương Kỳ trông thấy ven đường quả nhiên ngừng lại một chiếc xe taxi, Địch Siêu Vĩ cùng Hoàng Đàn đứng tại cửa xe bên ngoài chảnh chảnh hút thuốc. Vì sao lại dùng chảnh chảnh để hình dung? Nhìn xem hai người thế đứng liền biết. Địch Siêu Vĩ mang theo một bộ kính râm, hai tay vẫn ôm trước ngực, tựa ở trên cửa xe, miệng bên trong ngậm xéo hơn nửa đoạn thuốc lá, khói bụi một điểm không có rơi. Hoàng Đàn lệch ra mang theo một đỉnh che nắng mũ, hai tay đút túi, cũng tựa ở trên cửa xe, miệng bên trong ngậm nửa điếu thuốc, ánh mắt lại nhìn xéo lấy bên trái đằng trước một vị trí nào đó, tầm mắt điểm rơi giống như có chút cao. Dương Kỳ thuận hắn ánh mắt hướng bên kia nhìn thoáng qua, trông thấy một cái quần áo thanh lương bạo lộ thiếu phụ ngay tại lầu 3 trên sân thượng phơi quần áo, khinh nhẫn quần giống như ngân sắc góc bẹn quần đùi, màu xám trắng thấp ngực ngắn tay áo thun, trước ngực chịu nặng, quy mô khá lớn. Thu hồi ánh mắt lại nhìn Hoàng Đàn thời điểm, Dương Kỳ có chút im lặng, không có phát hiện ra hỏa này sinh ra dung mạo trung thực đôn hậu bộ dáng, khẩu vị vẫn rất nặng. Thiếu phụ kia nhìn qua chí ít 34-35 tuổi, không chênh lệch nhiều bọn hắn một nửa, bình thường mắt nhìn thẳng Hoàng Đàn vậy mà có thể thấy nhìn không chuyển mắt. Mãi cho đến Dương Kỳ đi đến bọn hắn phụ cận, Địch Siêu Vĩ đều nhìn thấy Dương Kỳ, Hoàng Đàn con mắt còn nhìn chằm chằm cái hướng kia nhìn. Kỳ ca. Sớm. Địch Siêu Vĩ buông xuống hai tay đứng thẳng người cùng Dương Kỳ thanh âm chào hỏi mới đưa Hoàng Đàn gọi định thần lại, túi đầu xuống cùng Dương Kỳ im lặng ánh mắt đối đầu, Hoàng Đàn một trường vốn cũng không bạch mặt đen đột nhiên đỏ lên. Chào buổi sáng. Kỳ ca. Hắn chào hỏi thời điểm, hắn vô ý thức nghiêng đi ánh mắt, giả bộ như bị thuốc lá hắc đến bộ dáng khụ khụ vài tiếng làm che giấu. Dương Kỳ cũng lười nói hắn, củ cải rau xanh đều có chỗ yêu, hắn có thể nói cái gì đâu. Nhiều nhất, Hoàng Đàn cũng chỉ là khẩu vị nặng một chút, thích dưa muối mà thôi. Chưa xong còn tiếp. Chương 203, thứ 4 vòng thứ nhì trận, Phan Cuồng. Buổi sáng đã gần 10 điểm chung, tranh tài chính tiến hành sinh động, hôm nay là 5 tiến 4 vị trí cuối đấu vòng loại, thượng một trận theo sát Dương Kỳ bọn hắn dàn nhạc đằng sau lên đài biểu diễn cơn lốc nhỏ dàn nhạc bị đào thải. Bổn trang tuyển thủ dự thi chỉ còn lại Mộng Nhạc đội, Mạc Trần, Cầm Tâm, Hắc Ảnh dàn nhạc cùng Thất Bảo Thiên Sứ. Cầm Tâm cùng Thất Bảo Thiên Sứ đã biểu diễn qua. Cầm Tâm buồn chàng lại là một trận Âu Mỹ lượng tiêu thụ cầm qua 10 cái tuần quán quân bài hát tiếng Anh, nàng hát bài hát tiếng Anh giống như rất sở trường, biểu diễn lúc khí chàng cùng tiêu chuẩn rõ ràng vượt qua nàng trước đó hát tiếng Trung ca thời điểm. Hôm nay nàng cái thứ nhất ra sân, đạt được 93.3. Kết quả theo sát nàng về sau lên đài biểu diễn Thất Bảo Thiên Sứ liền bị kịch. Các nàng gần nhất trạng thái mặc dù càng ngày càng tốt, hôm nay biểu diễn cũng xem là tốt, tại Cầm Tâm so sánh dưới, lại chỉ cầm tới 81.1 phân. Giờ phút này trên sân khấu ngay tại ca hát chính là Mạc Trần. Mạc Trần hôm nay phát huy rất ổn, cả bài hát cho người ta lớn nhất cảm giác chính là ổn, rất khó để cho người ta từ hắn biểu diễn bên trong lấy ra một tia ma bệnh. Một khúc hát xong, ghi âm trong đại sảnh một mảnh nhiệt liệt tiếng vỗ tay cùng tiếng khen. Cho điểm ra, 94. 6. Vượt qua cầm tâm, trở thành bổn chàng trước mắt thứ nhất. Năm tổ tuyển thủ, đã có 3 tổ tuyển thủ lên đài biểu diễn qua, đợi Mạc Trần xuống đài, Dĩnh Nhi không kịp chờ đợi hô, Đường Tấm tỷ, mau lên đây mau lên đây. Lại đến ngươi nện trứng vàng. Lần trước ngươi thanh thứ nhất liền ném ra Mộng Nhạc đội, hiện tại liền thừa 2 tổ tuyển thủ, ngươi mau đưa Mộng Nhạc đội ném ra đến. Hiện trường một mảnh tiếng cười. Nện trứng vàng là 3 vị đặc biệt khách quý thay phiên tới, vừa rồi Đường Tâm, Tiền Tốn cùng Đỗ Quân đã tuần tự lên đài nện qua một lần, kết quả đã rất rõ ràng, Cầm Tâm cái thứ nhất lên đài, sau đó Tiền Tốn ném ra Thất Bảo Thiên Sứ, Đỗ Quân ném ra Mạc Trần. Dĩnh Nhi không kịp chờ đợi lời nói, để hiện trường tất cả mọi người bật cười, bao quát Đường Tâm cùng trên sân khấu Khương Đường. Trong tiếng cười, thính phòng cũng vang lên từng tiếng tiếng phụ họa, theo tranh tài tiến triển đến bây giờ, Mộng Nhạc đội nhân khí càng ngày càng cao, chờ mong bọn hắn mau chóng ra sân biểu diễn người xem cũng càng ngày càng nhiều. Thậm chí, hiện trường không ít người xem chính là vì nhìn Mộng Nhạc đội hiện trường diễn xuất, mới trăm phương ngàn kế cầm tới trăm vạn tân cuống họng ra trận khoán đến hiện trường. Dĩnh Nhi, chỉ mong ta có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Nếu như thất thủ, ngươi cũng đừng oán ta nha. Đường Tâm một bên bật cười đi ra khách quý tịch, vừa cười đáp lại Dĩnh Nhi. Mà đứng Dĩnh Nhi bên cạnh Khương Đường thì bất đắc dĩ nhìn về phía Dĩnh Nhi, nói, Dĩnh Nhi nha. Ta cùng Hàn Đạo bọn hắn nói với ngươi bao nhiêu lần. Làm một người chủ trì nếu không thiên không dựa, công chính trung lập. Ngươi xem một chút ngươi luôn luôn lấy Dương Kỳ fan cuồng tự cho mình là, ngươi dạng này để hiện trường cùng trước máy truyền hình người xem các bằng hữu nhìn chúng ta như thế nào. Sẽ thấy thế nào? Dĩnh Nhi mở to đen lúng liếng mắt to rất thuần manh dáng vẻ. Khương Đường ngẩng mặt nhìn trời hoa, nhắm mắt nói, mọi người sẽ cảm thấy ngươi là giấu ở chúng ta tiết mục tổ nội gian. Hơn nữa còn là một cái trắng trợn nội gian. Ha ha. Hiện trường buộc phát ra càng lớn tiếng cười, nhất là đương mọi người trông thấy trên sân khấu Dĩnh Nhi một mặt kinh ngạc biểu lộ thời điểm. Biết sao? Mọi người hẳn là tin tưởng ta phẩm đức nghề nghiệp. Dĩnh Nhi vô tội giải thích. Vừa mới lên đài Đường Tâm bổ đao, thế nhưng là chúng ta không thể tin được một cái phan cuồng. Đúng thế. Đây chính là ta vẫn muốn biểu đạt, nhưng vẫn không biểu đạt rõ ràng. Khương Đường phảng phất tìm tới chi âm, lúc đầu ngưỡng vọng trên không mặt trong nháy mắt khôi phục bình thường, tiến lên cầm thật chặt xử trí không kịp để phòng Đường Tâm tay phải. Lần này đến phiên Đường Tâm kinh ngạc. Lần nữa chọc cười hiện trường người xem. Một phen khôi hài về sau, bikini nữ lang lần nữa đẩy ra xe đẩy nhỏ thượng hoàn hảo trứng vàng chỉ còn lại cuối cùng 2 viên. Đường Tâm ở trên ngàn song chờ mong khẩn trương ánh mắt nhìn chăm chú, tiến lên cầm lấy tiểu kim truy, Dĩnh Nhi đã ở sau lưng nàng chắp tay trước ngực làm cầu nguyện hình, bị Khương Đường nhắc nhở lần nữa, Đường Tâm bổ đao, Dĩnh Nhi y nguyên không thay đổi nàng fan cuồng bản sắc. Đừng nói, khả ái như thế nàng, ngược lại bắt được càng nhiều fan hâm mộ trái tim. Đường Tâm giơ lên tiểu kim truy, đang muốn đập xuống, Dĩnh Nhi bỗng nhiên kinh hô một tiếng, Đường Tâm tỷ, ngươi không suy tính một chút. Ta cân nhắc cái gì? Đường Tâm ngẫu nhiên quay đầu nhìn nàng. Liền 2 viên trứng vàng, 50% tỷ lệ, như thế lớn khả năng, ta cảm thấy ngươi đã suy nghĩ kỹ lại nện xác suất thành công cao hơn. Dĩnh Nhi rất chân thành cùng Đường Tâm giải thích. Nghe xong, Đường Tâm bất lực phiên nhãn, khách quý trên ghế lấy Tiền Tốn ổn trọng cũng rốt cục bị chọc cười, Đỗ Quân càng là vịn cái chán, khuỷu tay trụ trên bàn, cười đến bả vai thẳng run. Khương Đường dứt khoát lướt ngang mấy bước, kéo ra cùng Dĩnh Nhi khoảng cách. Gia hiệu mình cùng cái này đã không có đạo lý có thể giảng fan cuồng không có quan hệ, các mê ra ống kính thành công bắt được thính phòng hàng thứ nhất một cái tóc dài nữ sinh thành công cười ra nước mắt, ngay tại túi đầu lau còn một bên tiếp tục cười. Cách. Trứng vàng vỡ vụn, Dĩnh Nhi lập tức xông về phía trước lấy ra bên trong tấm thẻ màu bạc, cầm tới trước mắt xem xét, một chương mong đợi khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đổ hạ. Không cần hỏi, hắc ảnh dàn nhạc đến lượt các ngươi ra sân. Cho mời hắc ảnh dàn nhạc. Cho mời. Cách đó không xa Khương Đường thấy một lần Dĩnh Nhi biểu tình biến hóa, liền lập tức tuyên bố hắc ảnh dàn nhạc ra sân. Mà Dĩnh Nhi liếc hắn một cái, quả thật không có phản bác, Đường Tâm buông xuống tiểu kim truy, mắt cười nghiêng mắt nhìn Dĩnh Nhi một chút, đầy mặt dáng tươi cười về nàng khách quý tịch. Chín lâu bên trong phòng hóa trang, hắc ảnh dàn nhạc mấy người nhìn nhau, một người bất đắc dĩ cười nói, Dĩnh Nhi đóng vai Mộng Nhạc đội fan cuồng đây là càng ngày càng có trạng thái a. Vừa rồi nàng thấy rõ trên thẻ danh tự thời điểm, kêu biểu tình thất vọng không có chút nào cân nhắc chúng ta cảm thụ a. Một người khác bất đắc dĩ nói tiếp, nhưng vì cái gì ta chính là không có cách nào chán ghét nàng đâu. Phương Phương một bên đứng dậy một bên cười nói, kia là nàng biểu lộ rất tự nhiên, không có một chút dáng vẻ cạnh cơm vết tích. Đi thôi. Chúng ta nên may mắn chúng ta là tại Mộng Nhạc đội trước đó lên đài, nếu không lấy Mộng Nhạc đội gần nhất càng ngày càng tốt trạng thái, rất có thể chúng ta đồng dạng biểu diễn, điểm số cũng sẽ ít không ít. các ngươi quên thượng một trận cơn lốc nhỏ dàn nhạc đạt được vì cái gì thấp như vậy rồi.
Có đạo lý.
Ai, còn giống như thật sự là dạng này. Bởi vì Phương Phương, Hắc Ảnh dàn nhạc mấy người ra sân thời điểm, tâm tình đều rất không tệ, biểu diễn cũng phát huy ra bọn hắn tập luyện lúc trạng thái tốt nhất.
Một bài Vinh Quang buổi sáng, cuối cùng được phân 90.
4.